Chương 128, ngăn lại nó. Giữa song phương chiến đấu, theo thời gian tăng lên, cơ hồ càng ngày càng trắng nhiệt hóa, nơi miệng hang trải rộng lộn xộn cự thạch, tại song phương năng lượng đối oanh ở giữa, cơ hồ bị dư ba toàn bộ chấn động đến vỡ nát, trên mặt đất, từng đạo khe hở giống như mạng nhện, theo chiến đấu chỗ lan tràn mà ra, như vậy lực phá hoại, làm cho dấu ở chỗ tối Diệp Thần có chút líu lưỡi, cái này chiến đấu lực, quả nhiên xa không phải phạm vũ cảnh có thể so. Hùng Man, ngăn lại nó. Thủ trưởng nắm chặt trường kiếm màu xanh, Long Húc Viêm trầm giọng quát. Cảm nhận được giữa không trung áp vũ mà ra kinh khủng kinh phong, Hùng Man mấy người cũng là minh bạch Long Húc Viêm ngay tại thi triển hắn sở trường cho hay, ngay lập tức đều là gật đầu một cái, trong tay công kích càng thêm cuồng mãnh bắt đầu, cố gắng kiềm chế lấy Tuyết Ma Thiên Viên, phòng ngừa đánh gãy Long Húc Viêm võ kỹ ngưng tụ. Tuyết Ma Thiên Viên đồng dạng cũng là cảm nhận được trên bầu trời ngưng tụ kinh khủng kinh khí, cái này kinh khí lăng lệ, làm cho nó toàn thân lông tóc có chút dựng đứng lên, một tiếng giống to theo trong miệng bạo hống mà ra, lập tức, một cỗ trắng như tuyết năng lượng băng hàn gợn sóng, cấp tốc huyết tán mà ra, dọc đường một chút tự thạch, tại bị băng hàn gợn sóng tác động đến về sau, trong khoảnh khắc chính là hóa thành tuyết sắc khối băng. 960. Tuyết Ma Thiên Viên bỗng bộc phát, làm cho Hùng Man bọn người vội vàng buông tay, thân hình vội vàng tiềm lượng, tránh né lấy truy kích mà đến băng hàn gợn sóng. Một kích bước lui Hùng Man bọn người, Tuyết Ma Thiên Viên mặt thú trên tựa hồ khơi gợi lên một vòng dữ tợn, bàn chân bỗng nhiên đạp lên mặt đất, to lớn thân hình bạo hướng chân trời, qua trong giây lát chính là xuất hiện ở mượn nhờ gió xoáy chi lực miễn cưỡng trệ không Long Húc Viêm trước mặt, hướng về phía cái sau niết niết miệng, huyết hồng trong ánh mắt, sắc ý bạo dũng, sắc bén móng vuốt, trực tiếp hung tợn hướng về phía Long Húc Viêm đầu đánh ra, xem điệu bộ này, nếu là bị nó vỗ trúng, mặc cho Long Húc Viêm thực lực như thế nào cường hành, sợ cũng là đến xuống cái hốc vang khắp nơi hạ tràng. Trốn ở trong rừng cây, Diệp Thần nhìn qua kia bị Tuyết Ma Thiên Viên lấn người mà gần Long Húc Viêm, nhịn không được lắc đầu, cái này xui xẻo ra hỏa, lần này chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Nhưng mà, ngay tại Diệp Thần trong lòng thầm than thời điểm, chỉ thấy ở vào giữa không trung không chỗ mượn lực Long Húc Viêm. Phía sau run lên, phong bạo từ sau lưng bỗng nhiên bắn ra, thân hình nhanh nhẹn tránh thoát Tuyết Ma Thiên Viên tất sát nhất kích, đồng thời còn nhờ vào đó lại lần nữa thăng lên mấy trượng chi cao, trường kiếm trong tay, cấp tốc run rẩy, đồng thời không ngừng phát ra thanh thủy kiếm ngân vang thanh âm, quanh thân không gian càng làm mãnh liệt chập trùng mà lên. Hiển nhiên, Long Húc Viêm kia lăng lệ vô song võ kỹ đã ấp ủ hoàn thành. Thanh gió lốc giết. Tại mọi người kinh ngạc ở giữa, trên bầu trời, lạnh lùng tiếng quát đột nhiên từ Long Húc Viêm trong miệng vang lên, mà theo nó tiếng quát rơi xuống, đám người chỉ cảm thấy trong sơn cốc lưu động gió tựa hồ trong lúc đó ngưng kết lại. Ngay sau đó, cùng phong đại trấn, một cú cực mạnh lực lượng ở giữa không trung cấp tốc ngưng tụ, vẻn vẹn trong chớp mắt, lực lượng liền đã hội tụ xong xuôi, cuối cùng cường lực xé rách không khí, bén nhọn âm thanh xé gió giống như tiếng còi, tại mọi người bên thai xoay quanh không tiêu tan. Hưu, một đạo ẩn chứa cực kỳ cường hành kình phong thanh sắc mơ hồ cái bóng từ giữa không trung mãnh liệt bắn mà xuống, nhưng mà mặc dù thanh sắc cái bóng cực kỳ mơ hồ, nhưng theo đại thể khuôn mẫu đến xem, còn có thể ẩn ẩn nhận ra đây là một cái năng lượng hóa trường kiếm màu xanh, chỉ bất quá, cái này trường kiếm tốc độ nhanh đến có chút kinh khủng. Hơn nữa nhìn mặt ngoài không ngừng tuôn ra gió xoáy, tựa hồ vẫn là từ cuồng phong áp xúc ngưng tụ mà thành năng lượng chi vật, lại phối hợp cường hành võ kỹ thi triển, uy lực có thể nói là cực kỳ to lớn. Thanh sắc cái bóng mục tiêu công kích rõ ràng chính là ở vào Long Húc Viêm phía dưới mấy trượng chỗ Tuyết Ma Thiên Viên, mặc dù cái sau mượn nhờ lực đẩy sông lên bầu trời, có thể bởi vì không chỗ mượn lực, cho nên cái sau tại gặp phải lúc công kích, cũng không có khả năng giống như tại mặt đất đồng dạng tự nhiên tránh né. Cho nên, dù cho Tuyết Ma Thiên Viên cũng là cảm nhận được kia nhanh chóng bắn mà đến cường hành kinh khí, nhưng lại vẫn không có nửa điểm biện pháp, ngay lập tức chỉ có thể răng nanh há to miệng rộng, phát ra một đạo trầm thấp tiếng giống, một vòng nhạt bạch sắc năng lượng lồng ánh sáng từ nó thể nội như thiểm điện cấp tốc tuôn ra, cuối cùng ngưng kết thành một cái to lớn băng hàn viên cầu, đem cái sau vây kín mít trong đó. Băng cầu vừa mới ngưng tụ, bén nhọn âm thanh xé gió chính là trong nháy mắt giáng lâm, cả hai mãnh liệt va chạm, đám người chỉ nghe bầu trời một đạo ầm ầm nổ vang, chợt kia to lớn băng cầu chính là cấp tốc rơi xuống, cuối cùng đập ầm ầm tại cốc khẩu cách đó không xa đá vụn bên trong. Rơi xuống đất trong nháy mắt, kinh khủng kinh lực, trực tiếp chính là giống như một quả đạn tháo, cứ thế mà đem mặt đất đánh ra một cái có chừng hơn 10 mét rộng to lớn khe rãnh, từng đạo cánh tay to lớn khe hở, từ phía bốn phương tám hướng lan tràn mà ra, cuối cùng trực tiếp kéo dài tiến vào trong rừng rậm. Nhìn đến kia bị đánh vào mặt đất băng cầu, Hùng Man cũng là vội vàng dương ra thân hình, thiểm lực đến băng cầu rơi xuống đất chúng quanh loạn thạch cùng trên cành cây, thể nội võ sức lực cấp tốc phun trào, để tránh thụ thương Tuyết Ma Thiên Viên thừa cơ thoát đi. Mấy đạo nhãn thần nhìn chằm chằm kia cho bụi tràn ngập băng cầu rơi xuống đất chỗ, giữa không trung, một đạo thanh sắc cái bóng thiểm lực mà xuống, cuối cùng vững vàng rơi vào một chỗ ngọn cây phía trên, đám người ánh mắt nhìn lại, lại là nhìn thấy sắc mặt hơi có chút tái nhợt Long Húc Viêm. Chương 129, chiến đấu kết thúc. Cái này đại gia hỏa hoàn toàn chính xác rất mạnh, không nghĩ tới nhiều người như vậy phong tỏa, đều là đối nó không tạo được bao lớn trở ngại, nếu không phải ta bởi vì công pháp có chút kỳ dị duyên cớ, miễn cưỡng ngưng tụ ra cái này thanh gió lốc giết, chỉ sợ thật đúng là đến bị thứ nhất bàn tay đánh giết, bất quá mặc dù chạy trốn một kiếp, có thể võ sức lực tiêu hao cũng thực tế quá lớn. Long Húc Viêm nắm chặt trong tay thon dài trường kiếm màu xanh, hướng về phía Hùng Man mấy người cười khổ nói: "Công pháp duyên cớ." Nghe được lời này, Hùng Man bọn người sững sờ, chợt bừng tỉnh, nhưng trong lòng thì có chút chấn kinh. Chiến đấu thế nhưng là kết thúc. Ở ngoài vòng chiến, Cổ Phiền cũng là thu liễm một tia võ sức lực ngoại phóng, không khỏi hỏi. Nghe được Cổ Phiền lời này, Hùng Man mấy người cũng là lấy lại tinh thần, vội vàng đem ánh mắt nhìn về phía dưới kia tràn ngập trong cho bụi, đưa lô thai lắng nghe một hồi, vậy mà phát hiện không có bất luận cái gì động tĩnh, ngay lập tức trên mặt đều là ẩn ẩn có một chút ý mừng cùng nhỏ bé nghi hoặc. Long Húc Viêm khẽ cau mày nhìn qua không hề có động tĩnh gì phía dưới, hắn chính rõ ràng lúc trước cái kia công kích cường độ, mặc dù có thể làm cho đến Tuyết Ma Thiên Viên thụ một chút tổn thương, nhưng nếu nói bằng này liền muốn đánh chết, lại là tuyệt đối không thể nào. Trong lòng hiện lên mấy đạo ý niệm, Long Húc Viêm tay áo vung khẽ, một cơn gió lớn trống rỗng hiện lên, sau đó đem đầy đất khói bụi đều quét mà đi. Theo cho bụi dần dần tan đi, phía dưới kia to lớn cái hố cũng là xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người, nhưng là bởi vì cái hố rất sâu, đám người vậy mà chỉ có thể nhìn thấy một mảnh sâu kín hắc ám cùng cái hố chung quanh lan tràn ít ỏi tầng băng. Nhãn thần xích sao nhìn chăm chú vào kia sâu kín hố sâu, Long Húc Viêm bỗng nhiên ánh mắt lấm liệt, hắn phát hiện cái hố bên trong, tựa hồ ẩn ẩn có nhàn nhạt quỷ dị hồng mang tản ra. Có chút không đúng, cẩn thận một chút. Trong lòng nắm thật chặt, Long Húc Viêm trầm giọng nhắc nhở. Long Húc Viêm nhắc nhở, cũng là làm cho hồng mang bọn người khuôn mặt trở nên ngưng trọng lên, ngay lập tức thể nội võ sức lực bạo dũng ra, đem thân thể vây kín mít trong đó, từ xa nhìn lại, liền giống như mấy cái màu sắc khác nhau trùng sáng, nhưng là cái này quan đoạn, lại là đang không ngừng phóng thích ra cường hoành năng lượng áp bách. Diệp thân giấu ở chỗ tối, cũng là vì trong sân quỷ dị biến hóa có chút cảm thấy kinh ngạc. Ánh mắt nhìn chằm chằm kia đen như mực cái hố, hắn ẩn ẩn phát giác được cái hố bên trong tựa hồ có cái gì kinh khủng đồ vật sắc bạo dũng mà ra. Cẩn thận một chút, Tuyết Ma Thiên Viên năng lượng ngay tại cấp tốc tăng cường, xem ra ta đoán không sai, xuất sinh này cũng đã thức tỉnh cuồng bạo huyết mạch, nếu là người áo đen kia lại không xuất thủ, những này ra hỏa vây quét, sợ là muốn thất bại. Từ Bá Ngọc thanh âm, đột nhiên tại Diệp Thần trong lòng vang lên, thanh âm bên trong lộ ra một cố cười trên nỗi đau của người khác. Nghe vậy, Diệp Thần khẽ giật mình, chợt cười khổ một tiếng, không nói nữa, chỉ là cẩn thận nghiêm túc đè nén khí tức, chú ý trong sân động tĩnh. Tiên tĩnh, kéo dài ước chừng 3-4 phút, mà theo thời gian trôi qua, hắc động kia bên trong quỷ dị hồng mang càng ngày càng thịnh, tới cuối cùng, đơn giản đỏ tươi đến giống như tiên huyết, mà như vậy yêu dị chẳng cảnh, cũng là làm cho cổ phiền bọn người trong lòng nổi lên một vòng bất an, nếu không phải là kia băng huyền quả sức hấp dẫn thực tế quá lớn, chỉ sợ tại chỗ liền phải rút lui người. Đứng tại một chỗ trên đỉnh cây, cổ phiền nắm chắc đôi trong tay cũng là bóp đầy mồ hôi lạnh, mặc dù hắn giờ phút này cự ly chiến trường tương đối xa, cũng không biết vì sao, hắn luôn luôn phát giác được kia hiện ra hồng mang trong lỗ đen có một đạo tràn ngập sát ý cuồng bạo con mắt đang theo dõi chính mình. Ngay tại cổ phiền âm thầm suy nghĩ ở giữa, đột nhiên có một đạo vụ băng bạo liệt thanh âm từ trong lỗ đen truyền ra, mà theo thanh âm rơi xuống, trong lòng mọi người lập tức siết chặt, chợt chính là ẩn ẩn nhìn thấy lỗ đen chỗ có một đạo cực kỳ mơ hồ hồng mang lướt nhanh ra. Không cầu hoa tươi, tốc độ như vậy kinh khủng đến mức làm cho người liễu lưới, mà đám người cũng là tại cái này tốc độ kinh khủng xuống dưới sừng sốt một nháy mắt, ngay sau đó chính là sắc mặt đại biến, không cần người chào hỏi, mỗi một cái đều là giống như con thỏ, vội vàng nhanh chân chính là chạy trốn. Hồng mang dẫn đầu xuất hiện mang theo hình nhanh lùi lại Long Húc Viêm trước người. Cái sau liền đối phương sắc thực hình dáng tướng mạo cũng còn chưa từng trông thấy, chính là cảm giác được một cỗ cực kỳ băng hàn kình phong từ trước mặt xé rách không khí hung hăng đập tới. Không, cảm thụ được kình phong lăng lệ, Long Húc Viêm trường kiếm trong tay vội vàng múa, lấy cực nhanh tốc độ tại trước mặt tạo dựng ra một ngọn gió mạng, song khi kia cổ băng hàn kình phong đánh tới lúc, gió mạng vẹn vẹn chỉ là giữ vững được một cái trước mắt, chính là ầm vang bạo liệt, mà kia y nguyên không bị hoàn toàn hóa giải băng hàn kình phong thì là hung hăng đánh vào cái trước trên thân thể, ngay lập tức một ngụm tiên huyết cuồn phún mà ra, Long Húc Viêm thân thể tựa như một cái như đạn pháo bị trùng điệp bắn vào trong rừng rậm. Vẹn vẹn một hiệp, vừa mới còn thần sắc lạnh nhạt Long Húc Viêm, chính là bị một kích đánh trúng, bại lui xuống dưới, hùng man đám người sắc mặt đều là trở nên cực kỳ khó coi. Hồng ảnh tại đánh lui Long Húc Viêm về sau, nhưng lại chưa truy kích hùng man bọn người, một đôi xích hồng táo bạo cự nhãn, trực tiếp nhìn về phía nơi xa trên đỉnh cây cổ phiền, tràn ngập sát ý gầm nhẹ thanh âm, vang dội toàn bộ núi rừng. Cổ phiền, đi mau. Nhìn đến hồng ảnh mục tiêu, hùng man bọn người khẽ giật mình, chợt vội vàng hô, tựa hồ đầu kia xúc sinh còn ghi nhớ lên dẫn đầu trước mọi người tới cổ phiền tịch. Chương 130, hết sức căng thẳng. Trên đỉnh cây, cổ phiền cũng là phát hiện kia lướt gấp mà đến hồng ảnh, chất phát gương mặt hơi có vẻ hơi tái nhợt, nhưng mà hắn nhưng lại không mất xử trí chạy trốn, tại cái này trong trước mắt, cái này ổn trọng nam tử, cũng không vì bối rối mà tự loạn trận cước, ngược lại là tại trong tuyệt cảnh cố gắng tìm kiếm lấy kia nhỏ bé sinh cơ. Giống. Tràn ngập sát ý tiếng giống vang vọng chân trời, một đạo so lúc trước truy sát Long Húc Viêm còn muốn càng hung hiểm hơn hàn phong, hung hăng xé rách không khí, hướng về phía cổ phiền đập xuống. Cách đó không xa, hùng man bọn người thấy thế, trong đồng tử đều là xông lên một chút lửa giận cùng không đành lòng, đáng tiếc lại bởi vì thực lực nguyên nhân, xuất thủ cũng vô dụng, bất quá châu chấu đá xe thôi. Suy. Lăng lệ Hàn Phong không có bởi vì cái này thê thảm một màn mà có nửa điểm đình trệ, vẫn là hung hăng mười hướng về phía cổ phiền rơi xuống, nhưng mà, ngay tại kình phong sắp cùng cổ phiền đầu lẫn tiếp xúc lúc, đột nhiên, một đạo hắc ảnh mang theo một tiếng vang thật lớn hiện lên, mà bóng đen hiện lên ở giữa, lăng lệ kình phong, lại chính là trực tiếp vô hụt, cái kia vốn nên bị một trưởng vỗ chết cổ phiền, cũng là trong nháy mắt biến mất bóng dáng. Cách đó không xa, Diệp Thần cũng là bởi vì cái này đột ngột biến cố mà sửng sốt một chút đến, chợt ánh mắt vội vàng chuyển đi, lại là nhìn thấy bên trái ngoài trăm thước một chỗ trên đỉnh cây, một đạo hắc ảnh tiềm lược mà hiện, mà kia cổ phiền đã vô sự. Hắc hắc, người kia rốt cục xuất thủ. Đang nhìn rõ ràng tình huống về sau, Diệp Thần khoe miệng lại là nhịn không được nhấc lên một vòng đường cong. Đối thủ của ngươi là ta. Cái này hắc bảo nam tử chỉ là nhàn nhạt hướng về phía Tuyết Ma Thiên Viên nói một câu, liền không còn đi quản đám người kia có chút khiếp sợ ánh mắt. Người áo đen quay đầu, đem ánh mắt nhìn về phía kia tránh hồi trở lại mặt đất, xuất hiện tại một khối trên đá lớn hồng ảnh trên thân, ngay lập tức trong mắt lóe lên một chút ngưng trọng. Lúc này Tuyết Ma Thiên Viên, toàn thân trắng như tuyết, lông tóc đã hoàn toàn chuyển biến thành một loại huyết hồng chi sắc. Tinh hồng trong con mắt lớn, sắc ý cùng táo bạo càng thêm nồng đậm, một cô giống như thực chất xương mù màu máu, không ngừng mà theo nó thể nội thẩm thấu mà ra, mà những này xương mù màu máu, một khi nhiễm đến lá cây các loại, chính là sẽ đem cái sau ăn mòn thành một mảnh hư vô, coi bực này khí thế, thực lực cơ hồ so lúc trước tăng vọt nhiều gấp đôi. Cái này ra hỏa tựa hồ càng ngày càng mạnh, ta xem cổ phiền các ngươi vẫn là nhanh chóng rút lui đi, nếu không. Hắc bào nam tử khẽ cau mày nhắc nhở, hắn có thể cảm giác được đã thức tỉnh cuồng bạo huyết mạch về sau, Tuyết Ma Thiên Viên có thể trong khoảng thời gian ngắn cùng hoang võ cảnh đại thành cấp bậc cường giả chống lại. bản thân hắn cũng bất quá mới vừa vặn bước vào hoang võ cảnh, mà lại bây giờ Long Húc Viêm hiện lên người thụ thương trở ra, bằng vào bọn hắn những người này, không thể nghi ngờ là không có khả năng đối với nó tái tạo thành cái uy hiếp gì, mà lại một cái sơ sẩy, chỉ sợ còn có thể xuất hiện thương vong không nhỏ. Ừm, Lan Thúc, toàn bộ dựa vào ngươi. Cổ Phiên cười khổ gật đầu một cái này Tuyết Ma Thiên Viên đột nhiên biến dị cũng là ngoài dự liệu của hắn, bây giờ lấy bọn hắn cái đội ngũ này thực lực, đã xa xa không đủ để đem đánh bại, kiến thức đến lúc trước cái sau thực lực kinh khủng, hắn đối thu hoạch được băng huyền quả đã không ôm quá lớn hy vọng. Cách đó không xa, Hùng Man nhìn kia tại bạo phát hung hãn công kích về sau, giờ phút này tựa hồ lâm vào một loại điều tức trạng thái Tuyết Ma Thiên Viên, vội vàng vung tay lên, một mình một người chính là lách vào trong rừng rậm tìm kiếm thụ thương Long Húc Viêm, mấy người còn lại thì là cẩn thận nghiêm túc tiềm lực đến Cổ Phiền hai người bên cạnh trên đỉnh cây. Trong lúc mơ hồ, thiên địa năng lượng cũng bắt đầu lớn diện tích hướng bên này hồi đến, đại chiến tựa hồ hết sức căng thẳng. Trong lúc nhất thời không khí chung quanh tựa hồ bắt đầu dị thường đè nén, ép tới lòng người kinh run sợ, mà đúng lúc này, Hắc Bào nam tử lại là bỗng nhiên thu hồi toàn thân khí thế, xoay người sang chỗ khác bàn giao cho Cổ Phiền một ít chuyện. Tại Hắc Bào nam tử cùng Cổ Phiền nói chuyện ở giữa, hai đạo bóng người cũng là bỗng nhiên theo trong rừng rậm xung ra, mấy cái thiểm lược chính là xuất hiện ở đám người bên cạnh, hách mà là lúc trước được bị đánh tiến vào rừng rậm Long Húc Viêm cùng lúc trước đi tìm hắn mặt khác một người. Vẫn luôn không tới kịp tỉnh giáo, xin thứ cho vãn bối vô lễ, không biết ngài là. Lúc này Long Húc Viêm, khuôn mặt một mảnh tái nhợt, khóe miệng còn ẩn ẩn có vết máu, một thân áo xanh cũng là vỡ vụn không ít, nhưng mà mặc dù hình 540 tượng chất vật, có thể kia cố khí chất ngược lại là chưa từng yếu bớt bao nhiêu, đầu tiên là hướng về phía đám người cười khổ một tiếng, sau đó nhìn đến Lan Thúc rốt cục chịu xuất thủ, không khỏi có chút kinh ngạc nói: "Ngươi không sao chứ?" Cổ Phiên đầu tiên là hỏi thăm một câu, sau đó liền đem Lan Thúc lai lịch giản lược nói một lần. "Nguyên lai là Lan Thúc, ha ha, tiểu tử bất tài, nhưng ngài chế giễu, đa tạ xuất thủ tri ân, ta từng nghe già sư Lăng Vân Tử đề cập qua ngài." Nghe xong Cổ Phiên nói, Long Húc Viêm cũng là có chút cảm thấy kinh dị, không nghĩ tới cái này Cổ Phiền mời tới người lại là hắn, vị này Lan Thúc lai lịch cũng không nhỏ, dứt bỏ nó bản thân thực lực cường hoành không nói, mà càng khiến cho hơn Long Húc Viêm chú ý chính là hắn thế lực phía sau. Hắn là người rất địa thấp, bất hiện sơn bất lộ thủy, nhưng theo nó sư phó ngẫu nhiên một lần nói chuyện chính xác đề cập đến, hắn là đến từ đại lục phía tây một cái đạt tới tam tinh cấp bậc thế lực, mà lại ở trong đó địa vị cũng là tương đương không thấp, về phần cái khác, liền không phải rất kỹ càng, có thể mặc dù như thế, đối với Long Húc Viêm bọn hắn tới nói cũng là có chút lợi hại tồn tại. Chương 131, thiện tay mà thôi. Không có gì, thiện tay mà thôi thôi. Lan Thúc liếc qua nơi xa kia bởi vì bên này nhân số đông đảo mà hơi hiện ra một tia kiêng kỵ mà chưa từng tiếp tục tiến công Tuyết Ma Thiên Viên, hướng về phía Long Húc Viêm cười nói, ngược lại là ngươi kia sư phó, ta thế nhưng là thật lâu không cùng hắn cùng nhau nghiên cứu võ học, hồi tưởng lại mười mấy năm trước, nhóm chúng ta thế nhưng là mỗi ngày cùng một châu nghiên cứu võ kỹ công pháp. Nói, kia được xưng là Lan Thúc người, ngược lại là thở ra một hơi, tựa hồ tại nhớ lại lấy cái gì. Ha ha, đa tạ tiền bối lo lắng, gia sư mọi chuyện đều tốt. Long Húc Viêm cười cười, hai ba câu nói ở giữa liền cùng Lan Thúc kéo gần lại quan hệ. Sau đó, đang nhìn đến kia Tuyết Ma Thiên Viên cẩn thận nghiêm túc hồi phục thể lực, Lan Thúc nhíu mày, lắc đầu, nói ra, cái này Tuyết Ma Thiên Viên cũng không phải đèn đã cạn dầu, nghe nói loại dị thú này thể nội chảy xuôi một loại cuồng bạo huyết mạch, một khi thức tỉnh, thực lực sẽ tại trong thời gian ngắn tăng vọt, ta xem xuất sinh này hiện tại biến hóa, chỉ sợ chính là đã thức tỉnh kia cuồng bạo huyết mạch nguyên nhân. Loại thời điểm này, đừng nói các ngươi, liền xem như thực lực đạt tới hoang vô cảnh đại thành cấp bậc cường giả, cũng là cầm nó không có chút nào biện pháp, mặc dù lời này có chút đả kích người, có thể ta cũng không cảm thấy chúng ta bây giờ có thể đem đánh bại, các ngươi vẫn là rút lui trước đi, còn lại giao cho ta. Cuồng bạo huyết mạch. Nghe được xưng hô này, Long Húc Viêm bọn người là khẽ giật mình, chợt có chút biến sắc, mặc dù bọn hắn cũng là nhận biết loại dị thú này, có thể đối của nó hiểu, tự nhiên không có khả năng có Lan Thúc như vậy thâm hậu, bởi vậy, cũng là chưa từng nghe nói qua cái gì cuồng bạo huyết mạch. Nhưng là từ lúc trước Huyết Ma Thiên Viên biến hóa đến xem, cũng là cùng Lan Thúc nói tới có chút ăn khớp, bởi vậy mọi người sắc mặt đều là hơi có chút khó coi, bọn hắn tự nhiên cũng là rõ ràng một cái có thể cùng hoang võ cảnh đại thành cường giả lẫn nhau chống lại ma thú, bằng bọn hắn thực lực, chịu bản gắm bất động. Vậy làm sao bây giờ? Chẳng lẽ muốn từ bỏ sao? Hùng Man nhíu mày hướng về phía Cổ Phiền hỏi, băng huyền quả đối bọn hắn dụ hoặc thật sự là quá lớn, nhường hắn từ bỏ, thế nhưng là quá đau lòng nhiều. Cổ Phiền cười khổ một tiếng, trầm ngâm tốt một lát, vừa rồi cắn răng nói, được rồi, trước hết nghe Lan Thúc à, mà lại lần này Long Húc Viêm cùng tất cả mọi người thụ thương không nhẹ, chỉ sợ ít nhất phải tu dưỡng nửa tháng khả năng khôi phục, cho nên lần này vây quét, sợ là chỉ có thể lại nghĩ cái khác biện pháp. Nghe Cổ Phiền có tạm thời rút lui chi ý, Hùng Man bọn người là có chút không muốn, bất quá khi bọn hắn con mắt đảo qua phương xa chỗ kia tản ra khí thế khủng bố Tuyết Ma Thiên Viên về sau, trong lòng đều là phát lạnh, đành phải bất đắc dĩ gật đầu. Rút lui trước đi, đặng đem tổn thương dưỡng tốt về sau, lại nghĩ biện pháp. Long Húc Viêm thở dài một cái, chợt hướng về phía Lan Thúc chắp tay nói, Lan Thúc, toàn bộ dựa vào ngài, thiên tài địa bảo người tài có được, ngài làm theo khả năng liền tốt. Nghe vậy, Lan Thúc hơi trầm ngâm, gật đầu, nói ra, ừm, các ngươi rút lui trước đi. Ha ha, đã như vậy, kia nhóm chúng ta liền đi đầu trở về, có một chuyện, còn xin Lan Thúc hỗ trợ, đó chính là không muốn đem chuyện hôm nay cùng ta sư phó tướng, tiểu tử ta học nghệ không tinh, sợ bôi nhọ sư tôn thân phận. Long Húc Viêm thật sâu nhìn Lan Thúc một chút, ôm quyền cung kính nói, cái gì nên nói, cái gì không nên nói, ta tự có phân tắc. Lan Thúc thản nhiên nói, đi thôi. Nói xong, Long Húc Viêm vung tay lên, cũng không kéo dài, chính là dẫn đầu quay người hướng về phía thâm sơn bên ngoài chạy đi, phía sau có chút không cam lòng Hùng Man bọn người đành phải theo sát mà lên. Lan Thúc, vạn sự xem chừng. Cổ Phiên hướng về phía Lan Thúc lo lắng nhắc nhở phụ tiết về sau, vừa rồi dương ra thân hình, hướng về phía nơi xa thiểm lược mà đi. Ánh mắt nhìn qua dần dần biến mất tại trong tầm mắt Cổ Phiên bọn người, Sau một hồi lâu, Lan Thúc khẽ thở dài một tiếng, cười khổ thấp giọng nói, khuyên các ngươi ly khai cũng là vì các ngươi tốt, nếu là tiếp tục dây dưa tiếp, một khi Tuyết Ma Thiên Viên triệt để bộc phát, chỉ sợ các ngươi không ai có thể rời đi nơi này. Lan Thúc rõ ràng biết rõ đã thức tỉnh huyết mạch về sau Tuyết Ma Thiên Viên khủng bố đến mức nào, đừng nói là Long Húc Viêm mấy người bọn hắn, liền xem như lại đến hai cái hoang võ cảnh vừa mới nhập môn cường giả, chỉ sợ cũng không dám ngay tại lúc này cùng Tuyết Ma Thiên Viên dây dưa, loại dị thú này thiên phú dị bẩm có thể thấy được chút ít. Xoay đầu lại, Lan Thúc đem ánh mắt nhìn về phía kia theo Long Húc Viêm đám người rời đi, mà táo bạo khí tức dần dần rớt xuống Tuyết Ma Thiên Viên, ý niệm trong lòng chuyển động, Lan Thúc khẽ miệng đống nhiên vậy một cái, nhìn chằm chằm Tuyết Ma Thiên Viên, lẩm bẩm nói, ngươi xuất sinh này, hiện tại càng rỡ, chờ ngươi muộn lên tới suy yếu kỳ lúc, lại, sao, tới thu thập ngươi. Ngươi kia băng huyền quả, cũng chính là của ta. Nhẹ nhàng cười một tiếng, Lan Thúc thân hình khẽ động, sau đó biến thành một vệt bóng đen, tại trầm thấp tiếng thú gào vang lên chính xác, cấp tốc xuyên thẳng qua tiến vào mênh mông trong rừng rậm, chợt cấp tốc biến mất không thấy gì nữa. Đầy sao đầy trời, lạnh buốt ánh trăng từ trên trời tế tung xuống, đem toàn bộ sơn mạch đều bao bọc ở một tầng nhàn nhạt ngân quang bên trong, khiến cho có vẻ mông lung mà thần bí. Đêm khuya ở giữa, trong núi ngoại trừ một chút muộn trên kiếm ăn ma thú bên ngoài, đại đa số đều đã về tổ ngủ say, bởi vậy toàn bộ rừng rậm đều là tại lúc này lâm vào một mảnh trong yên tĩnh, hồi lâu cho nên mới có kéo dài tiếng gầm từ đằng xa chậm rãi truyền đến, cuối cùng quyết tán, tan biến. Chương 132, đương nhiên muốn à, đêm đen như mực giữa không trung, tại một chỗ không đáng chú ý địa phương, một đạo hắc ảnh chợt phát hiện xuất thân hình. Ánh mắt sáng rực nhìn qua kia đen như mực trong sân cốc, bởi vì ban ngày kia hung hãn chiến đấu mà tất cả đều là một mảnh hỗn độn, lớn lớn nhỏ hố nhỏ động sân cốc. Nhìn qua tĩnh mịch sân cốc, Diệp Thần rốt cục ló đầu ra đến, có chút oán trách ngữ khí, lao đầu, vì cái gì buổi chiều trước đó không cho ta ra, một mực đè nén mạch đập cùng hô hấp, như thế muộn ra còn có cái gì dùng? Ngươi biết cái gì? Ngươi buổi chiều cự ly đã là vượt qua an toàn dây, lại nhiều gây nên một chút chấn động, liền sẽ bị kia Tuyết Ma Thiên Viên cùng người áo đen phát hiện. Nếu không phải ta giúp ngươi che khí tức, ngươi cho rằng liền ngươi chút thực lực ấy cũng đủ xem à? Tử Bá Ngọc kia nhàn nhạt coi nhẹ âm thanh từ trên trời cơ mặt dây chuyển chính xác chậm rãi bay ra. Tốt ta, coi như thế đi, ngươi bây giờ để cho ta ra ngoài làm gì? Diệp Thần cười khổ một tiếng, có chút không hiểu. Ta xem ngươi tiểu tử bình thường thật cơ trí, làm sao thời khắc mấu chốt này tận phạm hồ đồ? Kia băng huyền quả, ngươi không muốn? Tử Bá Ngọc trợn trắng mắt. Khụ khụ, đương nhiên muốn A417. Diệp Thần có chút sắc mặt đỏ lên, chống đỡ không được một câu nói kia mang tới quất bách, bất quá vẫn là kiên trì nói. Muốn, liền cho ta hảo hảo ở lại, nếu là ta đoán không sai, nay muộn thợ săn cũng không chỉ nhóm chúng ta. Tử Bá Ngọc chậm rãi nói, mang theo một chút cẩn thận thần sắc. Ồ, khó nói. Diệp Thần cũng không đốc, suy nghĩ một cái chính là cảnh giác lên, đã như vậy, lại là một lần ngư ông lại như thế nào, nay muộn liền nhìn xem ai mới là bên thắng. Giờ phút này, toàn bộ sơn cốc miệng, không có nửa điểm tiếng vang, yên tĩnh, an tĩnh đáng sợ. Theo thời gian trôi qua, đen như mực trong sơn cốc, dần dần có một đôi tinh hồng quang điểm xuất hiện, ngay sau đó quang điểm dần dần bị lớn, cuối cùng tại trầm thấp trong tiếng bước chân, một đôi tinh hồng hóa thành một đôi hồng sắc cự nhãn, xuất hiện ở nhàn nhạt ánh trăng chiếu rọi phía dưới. Nhìn qua xuất hiện tại dưới ánh trăng Tuyết Ma Thiên Viên, Diệp Thần lặng lẽ thở dài một hơi, lúc này cái trước, lông tóc đã lại lần nữa biến trở về trắng như tuyết chi sắc, đồng thời mặt ngoài tán phát khí thế, cũng là so ban ngày giảm bớt rất nhiều. Hiển nhiên, kia bạo phát huyết mạch sau khi giác tỉnh suy yếu, làm cho nó khó mà trong khoảng thời gian ngắn đạt tới đỉnh phong thời kỳ. Đột nhiên, một cỗ lực lượng vô hình theo trước ngực tiên cơ mặt dây chuyển chính xác tản ra, đem Diệp Thần bao khỏa chắc chắn, từ bá ngọc thanh âm, tại Diệp Thần trong lòng đột nhiên vang lên, chú ý, có người đến. Phốc phốc. Một đạo cực kỳ nhỏ âm thanh xé gió, lặng yên tại Diệp Thần vang lên bên tai. Lúc đầu thanh âm này là Diệp Thần không thể nghe thấy, nhưng trải qua Tử Bá Ngọc một chút thủ đoạn nhỏ, lại là có thể làm cho Diệp Thần thính giác linh mẫn 1000 lần trở lên, bởi vậy, này quỷ dị thanh âm nhưng lại chưa trốn qua Diệp Thần hai lỗ tai. Giống. Một tiếng vang thật lớn, Tuyết Ma Thiên Viên vậy đối tinh hồng cự nhãn gắt gao nhìn chằm chằm giữa không trung nơi đó một đạo ba động ngay tại truyền ra, mà ba động trung tâm kia cổ khí tức cũng không cảm thấy lạ lẫm, cỗ này khí tức làm cho nó có chút bất an cùng một điểm sợ hãi. Dưới ánh trăng, theo ba động truyền đến, trong lúc mơ hồ hai cỗ cường hãn hùng hồn khí thế dần dần bay lên, tại cái này hai cỗ khí thế áp bách phía dưới, lấy Diệp Thần thực lực hôm nay, lại có nhiều cảm thấy ngạt thở. Bà ạ, giống. Cảm giác được nguy cấp tới gần, Tuyết Ma Thiên Viên cũng là phẫn nộ lên, trong ánh mắt xích hồng cấp tốc gia tăng, cũng không tiếp tục để ý trong lòng một tia e ngại, băng hàn năng lượng gợn sóng tại nó thân mặt ngoài thân thể ngưng tụ mà lên, mà theo năng lượng ngưng tụ, băng hàn năng lượng thậm chí là đem không khí đều là đóng băng lại, răng nanh miệng lớn đại trường, hàn khí đột nhiên hội tụ, trong nháy mắt chính là ngưng tụ ra một đạo trường nửa thước to lớn băng hàn vòng xoáy bóng. Theo Tuyết Ma Thiên Viên móng vuốt đập nện tại trên ngực, ẩn chứa kinh khủng hàn khí vòng xoáy bóng, đột nhiên bắn ra, nó mục tiêu trực chỉ giữa bầu trời nơi nào đó. Ven đường đi qua, bên trong không gian hư vô đều là ẩn ẩn lưu lại một đạo thật dài bạch sắc vết tích. Hừ, quả nhiên vẫn là phát hiện a. Một đạo thanh âm trầm thấp vang vọng chân trời. Mà theo thanh âm xuất hiện, trên bầu trời đột nhiên một đạo cường quang ầm vang bạo tạc, tựa như trong bầu trời đêm một quả diệu nhật, cuối cùng cùng kia băng hàn vòng xoáy bóng trùng điệp chạm vào nhau, tạm thời ở giữa, to lớn năng lượng tiếng nổ, tại trong sơn cốc dường như sấm sét vang dội tới. Tiểu tử, đó là cái cơ hội, đi mau. Tử Bá Ngọc thanh âm vội vàng tại Diệp Thần trong lòng vang lên. Minh bạch. Mượn nhờ người thần bí Lan Thúc ngăn cản, Diệp Thần lại là lặng lẽ lục lọi thuận lợi vọt vào trong sơn cốc, mà nghe được sơn cốc bên ngoài vang lên kinh lôi tiếng nổ, thân hình hắn cũng là hơi ngừng lại một chút, quay đầu ánh mắt nhìn về phía cốc bên ngoài. Chỉ thấy giữa không trung bên ngoài, cơ hồ bị một đạo cực tốc đụng vào nhau quang mang bao phủ, Tuyết Ma Thiên Viên kia to lớn thân hình, tại quang mang chính xác như ẩn như hiện, tản ra một cỗ cực kỳ cường hành uy áp cảm giác, mà tại kia uy áp phía dưới, tuyết bạch hàn khí cũng là bao phủ nửa bên bầu trời, băng lãnh hàn lưu cho dù là thân ở trong cốc, cũng là làm cho Diệp Thần nhịn không được dùng mình một cái. Yên tâm đi, nhóm chúng ta tạm thời không có việc gì, mặc dù người kia chặn đánh giết Tuyết Ma Thiên Viên có lẽ sẽ có điểm độ khó, nhưng là đưa nó kìm chân, ngược lại là không có vấn đề chút nào, ngươi bây giờ vẫn là mau chóng tìm kiếm băng huyền quả đi. Dường như rõ ràng Diệp Thần lo lắng trong lòng, Tử Bá Ngọc lên tiếng trấn an nói. Chương 133, sao huyệt. Ừm. Khẽ gật đầu, Diệp Thần cũng là không do dự nữa, quay đầu trở lại đến, ánh mắt nhìn về phía đen như mực trong cốc, nhíu mày, cái này trong sơn cốc diện tích vậy mà như thế rộng rãi, trong cốc cây cối mọc thành bụi, loạn thạch mọc như rừng, nhưng lại cũng không có cái khác vật sống, hiển nhiên đều là hẳn là bị Tuyết Ma Thiên Viên đuổi đi. Trong cốc này hoàn cảnh có chút phức tạp, muốn tìm kiếm được băng huyền quả sợ cũng muốn phí một ít thời gian. Diệp Thần ở trong lòng nói thầm một tiếng, thân hình treo trên bầu trời mà lên, lôi thuấn phát triển đến cực hạn, tăng nhanh tốc độ, Diệp Thần hướng về phía sơn cốc chỗ sâu lao đi. Ven đường những nơi đi qua đều là yên tĩnh, không có nửa điểm tiếng vang, nhưng là mượn nhờ điểm điểm tinh quang, ngược lại là có thể nhìn thấy một chút trên mặt đất trần trụi bạch cốt âm u, như vậy giống như từ địa cảnh tượng, làm cho người có chút dùng mình. Xem ra không chỉ là nhân loại đối cái này băng huyền quả có tưởng niệm, chính là liền một chút ma thú, đồng dạng là có cướp đoạt chi ý à. Nhìn đến những cái kia to lớn xương cốt, Diệp Thần không khỏi thở dài một cái, nói khẽ: "Băng huyền quả rèn thân luyện cốt hiệu quả, đối ma thú lực hấp dẫn, xa xa so với nhân loại lực hấp dẫn mạnh hơn, nếu là có thể đạt được cái này đồ vật, ngày sau tu luyện cũng là có thể đơn giản dễ dàng rất nhiều." Tử Bá Ngọc thản nhiên nói. Diệp Thần nghe vậy gật đầu, phi hành thân hình lại là bỗng nhiên ngừng lại, nguyên lai phía trước cách đó không xa đã đến sơn cốc cuối cùng, mượn nhờ tinh quang, hắn ngược lại là nhìn thấy nơi cuối cùng một cái đen như mực sơn động. Là nơi này. Tự nói một tiếng, Diệp Thần thân hình hướng về phía mặt đất bay lượn mà xuống, một lát sau, thân hình nhanh nhẹn rơi vào sơn động chỗ một chỗ cự thạch phía trên, nhẹ ngửi một cái theo trong sơn động bay ra không khí, ẩn ẩn có một điểm dã thú hương vị, ngược lại là cùng Tuyết Ma Thiên Viên trên thân thể hương vị không sai biệt nhiều. Nơi này hẳn là Tuyết Ma Thiên Viên xảo huyệt đi, đã nó đối băng huyền quả thấy như vậy trọng yếu, chắc hẳn sẽ không cự ly cái sau quá xa. Trong lòng hiện lên một đạo ý niệm, Diệp Thần vung tay lên, một luồng võ sức lực ngoại phóng mà ra, sau đó ung dung bay vào trong sơn động, loạn xạ bốn phía đi loạn một vòng về sau, hắn lúc này mới yên lòng nhấc chân đi vào trong đó. Sơn động diện tích có chút không nhỏ, bằng không thì cũng khó mà dung nạp Tuyết Ma Thiên Viên ở lại, cao cao đỉnh động chừng mười mấy mét, trong sơn động, loạn thạch rải, bộ lông màu trắng khắp nơi có thể thấy được, Diệp Thần bước chân mau lẹ mà đối với trong sơn động mà đi, một lát sau, khẽ cau mày đứng ở cuối vách núi trước đó, thấp giọng lẩm bẩm nói, khó nói không ở chỗ này chỗ. Khẽ cau mày, Diệp Thần ánh mắt bốn phía quét mắt, chợt ánh mắt đột nhiên tại vách núi nơi hẻo lánh chỗ nơi đó mặt đất, lõm chi địa hiện đầy bộ lông màu trắng, chung quanh chân to ấn so cái khác bất luận cái gì địa phương đều cần nhiều hơn rất nhiều. Diệp Thần đi đến tiến đến, ngồi xổm người xuống tinh tế quan sát một cái, phát hiện nơi này tựa hồ là Tuyết Ma Thiên Viên nghỉ ngơi địa phương. Kia lõm chi địa có vẻ như cũng là cái sau to lớn hình thể đè xuống ép đi, bất quá nhưng lại chưa phát hiện có gì lạ thường địa phương. Diệp Thần không khỏi có chút thất vọng lắc đầu, vừa muốn đứng dậy, trong lòng lại là hơi động một chút, tay áo hướng về phía kia bị chất đầy bộ lông màu trắng địa phương nhẹ nhàng một chỉ. Lập tức một cỗ kình phong hiện lên, đem đống kia bộ lông màu trắng thổi lái đi. Theo lông tóc tản ra, phía dưới lại là xuất hiện một tầng bùn cát, chỉ bất quá cái này bùn cát cùng cái khác địa phương hạt cát so sánh, nhan sắc lại là phải sâu một chút, bộ dáng kia liền như là bị vượt qua. Nhan sắc rõ ràng không đồng dạng a. Cầu hoa tươi không? Khép lại con ngươi, Diệp Thần suy tư một lát, chậm rãi lui về phía sau một bước, thủ trưởng cong vòng, chợt đột nhiên một nắm, một cỗ mạnh mẽ hấp lực bạo dũng mà ra, mà theo hấp lực bạo dũng, kia giải bùn cát cũng là tùy theo mãnh liệt bắn mà ra, cuối cùng lại là tại Diệp Thần nơi lòng bàn tay ngưng tụ thành một cái bóng rổ lớn nhỏ bùn cát bóng. Tiện tay đem ngưng tụ bùn cắt bóng bỏ qua, Diệp Thần lại là như thế mấy lần hít lướt, sau một lúc lâu, bùn cắt hút hết, một cái đen thấm lòng đất cửa động xuất hiện ở nó trong tầm mắt. Quả nhiên có chuyện ẩn ở bên trong a. Diệp Thần khỏe miệng giơ lên một vòng đường cong. Không, cái này cửa động rõ ràng còn có thể tiếp tục quyết trường, nhưng đối với Diệp Thần hình thể, lại là đã đầy đủ, ngay lập tức hắn cười híp mắt phủi tay, đưa đầu tới nhìn một cái, trong lỗ đen thông đạo rộng rãi đến có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn, ngay lập tức cười hắc hắc, chính là tung người nhảy vào, sau đó dọc theo cái này quanh có khúc hữu cự đại mà xuống dưới thông đạo, nhanh chóng đi về phía trước. Bởi vì lo lắng hắc ám trong thông đạo một chút giấu giếm nguy cơ, Diệp Thần ngược lại là cực kỳ cẩn thận địa, giải võ sức lực hộ thể tại tự mình chung quanh. Thông đạo mặc dù cực kỳ khúc chiết, nhưng là Diệp Thần vẫn là có thể cảm giác được, hắn ngay tại từ từ xâm nhập trong lòng đất, tại như vậy an tĩnh bầu không khí bên trong đi lại gần mười mấy phút, Diệp Thần chợt phát hiện, nơi xa lối đi tối thui nơi cuối cùng, bỗng nhiên xuất hiện một luồng nhạt bạch sắc quang điểm. Diệp Thần ngay lập tức trong lòng vui mừng, tốc độ vội vàng tăng nhanh rất nhiều, mà theo càng thêm tiếp cận, điểm trắng cũng là từ từ phóng đại, tới cuối cùng, đã biến hóa thành một cái hiện ra bạch quang cửa động. Đứng tại thông đạo miệng, Diệp Thần hít sâu một hơi, sau đó một cước đạp ra ngoài lực. Chương 134, thế giới dưới lòng đất. Theo bàn chân bước ra hắc ám thông đạo, Diệp Thần đột nhiên cảm giác được hai mắt tỏa sáng, đợi đến có chút thích ứng một cái quang mang này về sau, vừa rồi chuyển mắt chung quanh, mà khi nó nhìn đến cảnh vật chung quanh về sau, trên mặt không khỏi hiện ra một vòng vẻ kinh ngạc. Xuất hiện tại Diệp Thần trước mặt, là một mảnh che kín thạch nhũ thế giới dưới lòng đất, phóng tầm mắt nhìn tới, sữa bạch sắc thạch nhũ liên miên bất tuyệt che kín cuối tầm mắt, nhạt bạch sắc quang mang từ đó tản ra, đem nơi này hắc ám đều khu trụ, thạch nhũ khắp nơi mà sinh, một chút treo phía trên đỉnh núi, có thậm chí dài đến vài trăm mét, liếc nhìn lại, tất cả đều là mọc như rừng to lớn thạch nhũ, ngẫu nhiên có giọt giọt bạch sắc nhũ dịch rơi xuống, tại mặt đất đôi tám bảy trên tóe lên. Sữa bạch sắc bọt nước. Một nơi tuyệt vời thế giới dưới lòng đất ta. Nửa ngày về sau, Diệp Thần chậm rãi khôi phục lại, sợ hai thán phục chật chật lưỡi, chật cười khổ nói, băng huyền quả ngay ở chỗ này. Cái này cần phải làm sao tìm kiếm? hướng rất nồng đậm đại địa chi lực ngưng tụ chỗ tìm xem. Tử Bá Ngọc thân hình từ trên trời cơ mặt dây chuyển chính xác phiêu đãng mà ra, phải ngón tay chỉ bên trái, nói ra, bên này. Nói xong, hắn chính là dẫn đầu phiêu động thân hình, hướng về phía ngón tay chỗ lao đi, phía sau, Diệp Thần vội vàng đuổi theo. Hai người tại cái chung này giữa thế giới chính xác xuyên thẳng qua đi lại gần tầm 10 phút sau, Tử Bá Ngọc rốt cục dẫn đầu ngừng bước chân, ngẩng đầu nhìn xuất hiện tại trước mặt kia vô cùng to lớn thạch nhũ, dù là lấy hắn trải qua cũng là không nhịn được một trận sợ hãi thán phục. Xuất hiện tại trước mặt chi này thạch nhũ một đầu kết nối lấy núi khung chi đỉnh, một đầu trực tiếp dựng thẳng rủ xuống mà xuống, to lớn thể tích chừng 100 mét bao dài, độ rộng cũng là chừng hai người ôm hết chi thô, nhạt bạch quang mang quanh quẩn tại nó bên cạnh, đem phủ lên đến giống như một cùng cột thủy tinh tử. Cái này gốc thạch nhũ không thể nghi ngờ là lòng đất này thế giới chính xác nhất là to lớn một gốc, như vậy hình thể, giống như thạch nhũ bên trong hoàng giả, nhận lấy chúng quanh. Vô số thạch nhũ chiều bái. Ánh mắt dần dần rời xuống, tại gốc này thạch nhũ phía dưới, là một phương cực kỳ to lớn đá xanh có hơn phân nửa bị vùi lấp trong lòng đất bên trong, lúc này, đá xanh đỉnh chóp vị trí, có một cái không đến nửa thước sâu lỗ khảm vừa vặn chính đối trên phương trung sữa mũi nhọn, mà kia lỗ khảm bên trong, đang đựng lấy hai thước độ sâu sữa bạch sắc thủy dịch, nhũ dịch phía trên, phiêu đãng nhàn nhạt xương trắng có chút kỳ dị, không ngừng như thế nào phiêu đãng, đều là chưa từng tiêu tán, Diệp Thần hút nhẹ một ngụm, lập tức có loại toàn thân xương cốt đều là tại lúc này tê dại kỳ dị cảm giác. Con mắt nhìn chòng chọc vào kia lỗ khảm bên trong sữa chất lỏng màu trắng phía trên một gốc đóa hoa, Diệp Thần nhất hầu nhịn không được nhấp nhô một cái, trên mặt phun lên một vòng kích động, trong lòng của hắn rõ ràng, kia tìm lâu mà phải băng huyền quả, rốt cục xuất hiện ở trước mặt hắn. Cái gặp đóa hoa này toàn thân tinh xảo đặc sắc, rễ cây mọc lan tràn, lễ ở giữa to ra, lễ bộ treo cổ co lại, trên sinh kỳ dị hắc sắc lân diệp, ra đời cần hình dáng không chừng cái, lá hiện lên tuấn hình, mặt ngoài là màu xanh lá cây đậm, bị ngọc chất bạch sắc hồng phấn hình dáng vật bao trùm, chín cánh hoa lá giống một cái mềm mại nệm nâng lên ở giữa kia bóng ánh nhất trái cây, cao nhờ và bạch sắc trạng thái bề mặt phía trên. Tại Diệp Thần kinh ngạc đến ngây người ánh mắt dưới, phía trên to lớn thạch nhũ nhọn, đột nhiên dâng lên nhàn nhạt sương trắng, trong sương mù trắng, thạch nhũ chi nhọn quang mang dần dần cường thịnh bắt đầu, mà tại quang mang phun trào ở giữa, một giọt giống như quần sáng trắng sữa chất lỏng, lại là bỗng ngưng tụ thành, giọt này chất lỏng tại thạch nhũ đầu trên một trận lay động, cuối cùng rốt cục thoát ly ràng buộc rồi, ở giữa không trung thẳng đứng mà rơi, cuối cùng nhẹ nhàng nện vào kia băng huyền quả trung tâm trái cây bên trên. Sư tôn, đây chính là đi. Diệp Thần con mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm kia sáng long lanh trái cây, cười hắc hắc nói: "Ân." Tử Bá Ngọc tùy ý liếc qua những cái kia tại băng huyền quả trung quanh tản ra kỳ dị xương trắng chất lỏng, khẽ gật đầu. Nhìn thấy liền Tử Bá Ngọc đều là gật đầu xác nhận, Diệp Thần ngay lập tức không chần chờ nữa, cấp tốc theo tử sắc mặt dây chuyển chính xác lấy ra một cái hộp ngọc, định đem băng huyền quả cất vào trong đó, nhưng mà một bên Tử Bá Ngọc đột nhiên vang lên thanh âm, lại là làm cho hắn có chút kinh ngạc ngừng động tác trong tay. Cái này băng huyền quả mặc dù cũng coi như được chân quý, nhưng lại cũng không phải là trọng yếu nhất chi vật, nơi đây còn có kỳ bảo chân quý hơn. Tử Bá Ngọc hai tay thả lỏng phía sau, cười nói: "Còn có chân quý hơn?" Diệp Thần sững sờ, lại là một mặt mờ mịt. Thường nhân nếu là gặp phải băng huyền quả, sợ cũng là sẽ chỉ giống ngươi như vậy, cầm liền chạy, nhưng mà lại là đem lớn nhất bảo bối cho từ bỏ đi. Tử Bá Ngọc rêu rêu nói, cười cười xấu hổ, Diệp Thần ngược lại là không lên tiếng biện bác, hắn thật đúng là coi là cái này bạch sắc nhũ dịch bên trong băng huyền quả, cũng đã là quý hiếm nhất đồ vật, nhưng không ngờ còn có cái khác đồ vật so cái này băng huyền quả càng thêm bảo bối. Theo ta lên đến. Tử Bá Ngọc ngẩng đầu nhìn thế thì treo ở trong núi bảng 2.8 chuông lớn sữa, đồng nhiên hướng về phía Diệp Thần vẫy vẫy tay, chợt thân hình chậm rãi hướng về phía to lớn thạch nhũ tung bay mà lên. Nhìn thấy Tử Bá Ngọc cử động, Diệp Thần khẽ giật mình, vội vàng cẩn thận nghiêm túc cùng đi lên. Hai người dọc theo kia thẳng đứng mà đặt chân 100 mét bao dài to lớn thạch nhũ phi hành mà lên, mấy phút sau, lại chính là đi tới đỉnh núi. Mà ở chỗ này nhìn xuống phía dưới, những cái kia nguyên bản có chút to lớn thạch nhũ lại là đã vẹn vẹn giống như con kiến lớn nhỏ, ánh mắt chung quanh, ngược lại là có thể trông thấy chung quanh một chút đồng dạng treo ở đỉnh núi chỗ thạch nhũ, nhàn nhạt qua mang, cho toàn bộ thế giới dưới lòng đất mang đến ánh sáng. Chương 135, Trung Linh Sữa Tủy. Tử Bá Ngọc cũng không để ý tới chung quanh thạch nhũ, mà là đem trôi nổi thân thể đứng tại cái này gốc nhất là to lớn thạch nhũ cuối cùng. Nơi này đã là thạch nhũ cùng núi đụng vào nhau chi điểm, nhàn nhạt hình quang theo thạch nhũ bên trong lộ ra đến, đem chiếu rọi đến giống như trong suốt, cực kỳ xinh đẹp. Diệp Thần cũng là tới chỗ này, nhìn đến Tử Bá Ngọc ánh mắt, theo xem xét, lại là cũng không phát hiện có gì không thích hợp địa phương, miệng nói thầm mấy lần, nhưng cũng không thốt ra lời nào. Có ngọc phiến a. Cầm ngọc phiến từ nơi này nhẹ nhàng đào vào đi, nhớ kỹ, không nên quá đại lực, nếu không sẽ triệt để hư hao cái này gốc vạn năm mới có thể hình thành thạch nhũ. Tử Bá Ngọc ngón tay hướng về phía thạch nhũ lăng không vung lên, thạch nhũ dưới đáy chính là xuất hiện một cái bàn tay lớn nhỏ vòng vòng vết tích, thượng hạ đánh giá cái này vết tích nửa ngày về sau, hắn vừa rồi quay đầu hướng về phía Diệp Thần chỉnh 27 nặng nói. Nghe vậy, Diệp Thần mặc dù trong lòng tràn đầy nghi hoặc, có thể vẫn là gật đầu, theo mặt dây chuyển chính xác lấy ra một cái thượng giai thanh sắc ngọc phiến, sử dụng võ sức lực cẩn thận nghiêm túc bao khỏa tại mặt ngoài, sau đó lúc này mới nhẹ nhàng dọc theo Tử Bá Ngọc ngón tay tại thạch nhũ dưới đáy vẽ lên vòng vòng vết tích cắt vào. Bởi vì có được võ sức lực bao khỏa, cho nên ngọc phiến cũng là trở nên có chút sắc bén, vẹn vẹn chỉ là một cái nhẹ nhàng tiếp xúc, ngọc phiến mũi nhọn chính là tại nhỏ xíu phốc phốc tiếng vang chính xác, chui vào giống như thủy tinh thạch nhũ bên trong. Thủ trưởng cầm ngọc phiến, Diệp Thần không dám làm cho nó có chút run rẩy, ngọc phiến không sai chút nào dọc theo Tử Bá Ngọc chỗ hoạch vết tích chậm rãi di động tới, nhỏ xíu tiếng xèo xèo vang ở an tĩnh trên bầu trời không ngừng quanh quẩn. Đột nhiên, trong tay ngọc phiến hoàn thành vòng tròn cuối cùng một đoạn cự ly, lập tức, một khối thạch nhũ vòng tròn mảnh vỡ theo bản thể bên trong chốc ra mà xuống, Diệp Thần tay mắt lanh lẹ một tay lấy chi bắt lấy. Ngẩng đầu lên, một cỗ cường quang đột nhiên từ mảnh vỡ chóc ra chỗ mãnh liệt bắn mà ra, quang mang chói mắt làm cho hắn vội vàng nhắm mắt lại, bước chân cực tốc lấp lóe, thân hình liên tiếp lui về phía sau mười mấy mét vừa rồi dừng lại. Ha ha, không có việc gì, không cần lo lắng. Diệp Thần mở mắt ra, Tử Bá Ngọc tiếng cười bắt đầu ở nó bên cạnh vang lên. Nghe vậy, Diệp Thần lúc này mới cổ dị căng cứng tâm, ngẩng đầu nhìn kia cường quang nổ bắn ra chỗ, cau mày, sau đó lại độ bay gần. Theo tiếp cận cái này gốc to lớn thạch nhũ, Diệp Thần ánh mắt nhìn về phía kia mở ra vòng tròn lỗ hổng bên trong, lại là kinh ngạc phát hiện, thạch nhũ bên trong lại là lơ lửng một đoàn phỉ thúy nhan sắc chất lỏng sền sệt, cái này đoàn chất lỏng giống như có linh tính, tại thạch nhũ bên trong chậm rãi lưu động, bất quá nó du đãng phạm vi lại là vừa vặn chỉ ở vòng tròn miệng kề bên này một khối, từ đầu đến cuối chưa từng vượt qua một tuyến. Mặc dù cũng không rõ ràng cái này phỉ thúy nhan sắc chất lỏng sền sệt đến tột cùng là vật gì, có thể trong đó ẩn chứa kia cổ tinh thuần năng lượng, lại là làm cho Diệp Thần rất là chấn kinh, cỗ này tinh thuần năng lượng có thể trọn vẹn so phía dưới đá xanh lô khảm bên trong trung băng huyền quả tới hơn nồng nặc không chỉ gấp 10 lần a. Đây là cái gì đồ vật? Có chút miệng đắng lưỡi khô nuốt nước miếng một cái, Diệp Thần con mắt nóng hởi nhìn qua đoàn kia màu phỉ thúy chất lỏng sền sệt, mở miệng dò hỏi. Đây mới thật sự là bà bối, trung linh sữa thủy. Nhìn đến Diệp Thần bộ kia bộ dáng khiếp sợ, Tử Bá Ngọc cười cười, chậm rãi nói, "Trung linh sữa thủy?" Diệp Thần khẽ giật mình, có chút nghi ngờ hỏi. Kỳ thật phía dưới này băng huyền quả cũng bất quá là theo cái chung này linh sữa thủy trùng trôi đi đi ra năng lượng hội tụ mà thành, có chút thần kỳ. Đại lục ở bên trên có người biết rõ trung linh sữa thủy sự tình, thế nhưng lại vẹn vẹn chỉ có số rất ít nhân phương mới hiểu, chân chính vô giới chi bảo, nhưng thật ra là dấu ở thạch nhũ cùng đại địa tiếp xúc chi điểm trung linh sữa thủy. Tử Bá Ngọc tay chỉ phía dưới đá xanh, cười nói, đồng dạng người, coi như có thể tìm kiếm được nó, chỉ sợ cũng phải giống ngươi vừa rồi như vậy, đem phía dưới kia trung linh sữa thủy lấy đi, mà lại đem chân chính bảo bối để lại, khả năng này cũng là thiên địa kỳ vật chỗ riêng có mị lực đi. Nghe được Tử Bá Ngọc giải thích như thế, Diệp Thần không khỏi âm thầm chật chật lưỡi, không nghĩ tới cái này đại thiên thế giới, thật đúng là không thiếu cái lạ à. Cái chung này linh sữa tủy cực kỳ yếu ớt, chỉ có nhất là ôn nhuận ngọc khí, mới sẽ không làm hư hại, nếu là sử dụng đồ sắt đẳng chi vật 007, chỉ cần thoáng dính một điểm, cái này đoàn không biết rõ ngưng tụ bao nhiêu năm trung linh sữa tủy, chỉ sợ cũng thích hợp trận hóa thành một đống không hề có tác dụng phế dịch. Tử Bá Ngọc cất giọng nhắc nhở. Âm thầm gật đầu, Diệp Thần nuốt một cái mồ hôi trên trán, âm thầm may mắn, còn tốt có giống như bách khoa toàn thư Tử Bá Ngọc theo bên người, không phải vậy bằng vào tự mình, đừng nói tìm không thấy trung linh sữa tủy, coi như may mắn tìm được, chỉ sợ cũng phải bị tự mình lô mãng khiến cho cuối cùng hai tay trống trơn. Làm sao bây giờ? Nhìn qua kia thạch nhũ bên trong chậm chậm lưu động phỉ thúy chất lỏng sền sệt, Diệp Thần không dám có bất luận cái gì tự mình động tác, chỉ có thể hướng về phía Tử Bá Ngọc dò hỏi. Dùng ngọc khí đem lấy ra, tuyệt đối không nên trực tiếp lấy tay sở. Tử Bá Ngọc nói. Nghe vậy, Diệp Thần vội vàng gật đầu, tại mặt dây chuyển chính xác sôi trào nửa ngày, cuối cùng tìm ra một cái ngọc chế thìa, cẩn thận nghiêm túc đem ngọc môi thọ vào thạch nhũ bên trong. Diệp Thần linh hoạt chuyển động cổ tay, mấy cái giò xét co lại ở giữa, chính là đem hơn phân nửa trung linh sữa tùy múc bắt đầu. Chương 136, vậy mà như thế cường hãn. Mà liên tại hắn chuẩn bị đem tất cả phỉ thúy chất lỏng cũng bắt đi lúc, Tử Bá Ngọc lại là bỗng nhiên lên tiếng nói, vạn sự lưu một tuyến, đại lục ở bên trên có quy định bất thành văn, hết thể gặp phải thiên tài địa bảo, không thể đoạn gốc dễ, cái chung này linh sữa tùy rất khó thành hình, nếu là toàn bộ lấy đi, cái này vạn năm thành hình thạch nhũ chỉ sợ cũng phải dần dần băng liệt, cho nên, vẫn là lưu một điểm lưu làm ôn dưỡng đi. Nào nào, Diệp Thần hơi có chút hổ thẹn gật gật đầu, tự mình cũng thực sự là biểu hiện có chút lòng tham. Để lại một điểm nhỏ trung linh sữa tùy về sau, Diệp Thần đem ngọc môi lấy ra, sau đó đem trong tay kia thạch nhũ mảnh vỡ lại lần nữa dán vào, lập tức cường quang dần dần tiêu giảm, thạch nhũ lại lần nữa biến thành lúc trước bình tĩnh như vậy bộ dáng. Đem ngọc môi bên trong phỉ thúy chất lỏng rót vào sớm đã chuẩn bị xong một cái phẩm chất ngọc thượng hạng trong bình, nhìn đến kia tại trong bình y nguyên giống như vật sống đồng dạng tự động chảy xuôi chất lỏng, Diệp Thần thật dài thở dài một hơi, vất vả lâu như vậy, cái này đồ vật cuối cùng là tới tay. Đó lấy, theo núi khung phía trên bay xuống, Diệp Thần lại lần nữa rơi vào kia đá xanh bên cạnh, ánh mắt nhìn về phía kia lô khảm bên trong băng huyền quả, cái này đồ vật cũng thu đi, có lẽ ngày sau sẽ dùng tới. Tử Bá Ngọc thanh âm, lúc này tại Diệp Thần trên đỉnh đầu vang lên. Nghe vậy, Diệp Thần gật đầu, theo mặt dây chuyển chính xác lại lần nữa xuất ra cái kia hộp ngọc, cẩn thận nghiêm túc đem kia băng huyền quả thịnh nhập trong đó, sau đó không còn lưu lại, quay người dọc theo lúc đến đường nhanh chóng bước đi. Bởi vì đã quen thuộc một lần đạo lộ, cho nên Diệp Thần lần này ra ngoài ngược lại là giảm bớt không ít thời gian, vẹn vẹn không đến 20 phút thời gian, chính là ra khỏi sơn động. Mũi chân nhẹ rơi xuống mặt đất, Diệp Thần hướng về phía cốc bên ngoài bay lượn mà đi, ánh mắt hướng về phía nơi xa nhìn ra xa, trong đêm tối ngược lại là còn có thể trông thấy cốc bên ngoài như ẩn như hiện hào quang cùng tựa như như kinh lôi năng lượng nổ vang. Nhìn thấy kia chiến đấu quang mang y nguyên sáng chói, Diệp Thần lúc này mới thở dài một hơi, dưới chân khẽ động, thân hình biến thành một đạo hắc ảnh, trong đêm tối vô thanh vô tức xuyên thẳng qua, nửa ngày về sau, thân hình dừng lại liền đã xuất hiện tại cốc khẩu giữa không trung phía trên, ánh mắt hướng về phía ngoài chiến trường nhìn lên, không khỏi có chút líu lưỡi. Lúc này cốc khẩu, cơ hồ đã bị phá hư đến không ra hình dạng gì, nguyên bản bằng phẳng mặt đất, cũng là bị to lớn mấp mô chỗ bố trí đầy, theo trên vách núi đá đánh rơi xuống mà xuống, cự thạch khắp nơi tán lạc, hai bên rừng rậm cũng là bị phá hủy không ít, cây cối nằm ngang, đem cốc khẩu thông đạo cũng che đậy một nửa. Mà tại bên trong chiến trường kia, Tuyết Ma Thiên Viên hàn khí từ nó thể nội liên tục không ngừng mà tuôn ra, cường hành uy áp làm cho phương viên 10 dặm ẩn nút ma thú đều là tại tốc tốc phát run. Ánh mắt theo nghiêng mắt nhìn dưới, Diệp Thần trên mặt không nhịn được hiện lên một vòng kinh ngạc, lúc này Tuyết Ma Thiên Viên to lớn trên đầu tiên huyết chảy ngang, làm cho cái kia vốn là liền khá khó xử có thể đầu lâu có vẻ càng thêm dữ tợn, thân thể cao lớn trên khắp nơi có thể thấy được bị cường hành năng lượng va chạm vết tích, vậy đối lúc đầu giống như là đèn lồng tinh hồng cự nhãn, giờ phút này cũng là xuất hiện một chút né tránh cùng giã rời, hiển nhiên, đối mặt lan thúc loại này, cương địch vốn là tại trạng thái hư nhược Tuyết Ma Thiên Viên đã triệt để đã mất đi chiến ý. Mà đổi thành một bên, mặc dù kia Lan Thúc khí thế y nguyên cường hành, nhưng nhìn thật kỹ, vẫn là có thể tại trên thân thể trông thấy một chút thật sâu vết cào. Hiển nhiên, tại cùng suy yếu bên trong Tuyết Ma Thiên Viên chiến đấu, hắn cũng không thể chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Nhưng cùng Tuyết Ma Thiên Viên bộ kia thê thảm bộ dáng so ra, Lan Thúc điểm này thương thế, ngược lại là có vẻ không quan trọng gì. Không nghĩ tới người này vậy mà cường hãn như thế, không hổ là hoang võ cảnh cao thủ a. Nhìn qua cả hai thương thế trên người chênh lệch, Diệp Thần không khỏi ở trong lòng kinh ngạc nói thầm một tiếng. Diệp Thần xuất hiện, bởi vì Tử Bá Ngọc kiểm hộ, cũng không có gây nên Lan Thúc cùng Tuyết Ma Thiên Viên chú ý, cả hai vẫn tại kịch liệt giằng co. Tốt. Trong đêm tối, một đạo cái bóng quỷ dị biến mất tại sơn cốc cuối cùng. Ngay tại Diệp Thần vừa mới biến mất không lâu, một đạo to lớn tiếng kêu rên nương theo lấy vật nặng hung hăng nện vào mặt đất thanh âm vang lên, lập tức trung quanh năng lượng giống như tồi khô lạp hủ đồng dạng quét sạch mà ra, ven đường những nơi đi qua đều là cây cối chặn ngang bẻ gãy, núi đá vỡ vụn kinh người cảnh tượng thê thảm. Rốt cục không kiên trì nổi a. Phi hành tốc độ cao bên trong Diệp Thần, đột nhiên ngừng lại thân hình, quay đầu lại, thần sắc phức tạp liếc qua, tự lẩm bẩm: "Đi nhanh đi, kịch liệt như vậy ba động, ta sợ khả năng đã khiến cho không ít người có dụng tâm khác chú ý, hắc hắc, bất quá, những này cùng nhóm chúng ta không quan hệ." Tử Bá Ngọc trêu tức thanh âm tại Diệp Thần trong tim vang lên, có chút nhìn có chút hạ hê nhìn xem ba động trung tâm. "Ân." Không có một tia thêm lời thừa thãi, Diệp Thần quay người liền đi. Nhưng mà, ngay tại nó lại lần nữa phi hành tầm 10 phút sau, nơi xa một đạo kinh thiên nộ hống giống như trong màn đêm rung trời kinh lôi đồng dạng ầm vang nổ vang. Liền liền thân ở phía xa Diệp Thần cũng là cảm thấy hai lỗ tai không rõ. Chương 137, cút ra đây nhận lấy cái chết. Là cái nào cầu tặc, dám cướp đoạt chiến lợi phẩm của ta? Nhanh chóng cút ra đây, nhận lấy cái chết. Ta Thương Lan đánh với ngươi một trận. Giữa trưa 10 điểm, Lạc Tinh Sơn mạch nơi nào đó, cự ly Diệp Thần đạt được băng huyền quả thời gian đã qua 2 ngày. Nhưng mà cái này 2 ngày Diệp Thần tư vị có thể nói khó chịu đến cực điểm, lại lần nữa cuồng lướt một trận, Diệp Thần căng cứng sắc mặt đống nhiên biến đổi, có chút quay đầu lại, cái gặp tại kia cuối tầm mắt chỗ, một cái điểm đen nhỏ đang từ từ biến lớn. Ta dựa vào, cái này ra hỏa cũng quá kiên nhẫn đi. Nhìn qua cái kia như thế nhanh liền đuổi theo tới Thương Lan, Diệp Thần trong lòng cũng là thoáng có chút kinh hoàng bắt đầu, kia thế nhưng là một tên hoang võ cảnh cường giả a, nếu là đang đối mặt đụng, chỉ sợ một cái bàn tay là có thể đem tự mình cho trục chết. Các hạ, tại Hạ Huyền Diệp Tông Thương Lan, còn xin bằng hữu có thể đem trong tay băng huyền quả vật quy nguyên chủ, xin yên tâm, chỉ cần băng huyền quả hoàn thiện, Thương Lan tuyệt đối sẽ không nhường bằng hữu ăn thiệt thòi. Tiếng quát bị võ sức lực chỗ 330 ẩn chứa, cơ hồ là giống như nổ lôi, vang vọng tại mảnh này trong rừng, kéo dài không thôi. Cái gì gọi là vật quy nguyên chủ? Nói thật dễ nghe, giao cho ngươi mới có quỷ. Không có trả lời Thương Lan, Diệp Thần vừa muốn thu hồi ánh mắt, trong mắt lại là có chút co rụt lại, trong lòng âm thầm lẩm bẩm một tiếng, không khỏi thầm mắng một câu. Cái này ra hỏa trên miệng nói thật dễ nghe, có thể đuổi theo tốc độ, lại là càng ngày càng nhanh, song phương cự ly cũng là khoảng cách càng ngày càng gần, hắn đang lấy một loại cực kỳ dọa người làm độ, bạo lực mà tới. Nguy rồi, vị kia hoang võ cảnh cường giả đuổi tới, cái này ra hỏa tốc độ cũng quá kinh khủng a. Nhìn kia vậy mà nhanh như vậy chính là thuận lợi đuổi tới Thương Lan, Diệp Thần lập tức ra đầu tê dận, vội vàng ở trong lòng hô, sư tôn, biết rõ con đường sau đó chỉnh, liền do ta đến giúp đỡ ngươi trốn đi, thực lực đối phương cường hãn, tuyệt không, cờ hờ ép bờ, có thể bị hắn vây khốn, bằng không, ta dù cho có thể mang theo ngươi đào tẩu, có thể kia băng huyền quả, cũng sẽ bị hắn sở đoạt đi. Lúc này Tử Bá Ngọc thanh âm bên trong, cũng là nhiều hơn một phần ngưng trọng, một tên hoang võ cảnh, hiện tại trạng thái hắn là không dám có chút khinh thường. Ừm, xin nhờ. Diệp Thân nặng nề gật đầu, cười khổ khẩn tình nói. Ha ha, biết rõ. Cười đáp ứng, Tử Bá Ngọc từ từ rơi vào trầm mặc, trong nháy mắt về sau, hung hãn vô song võ kình mãnh được từ Diệp Thần thể nội bạo dũng mà ra, chỉ là trong chớp mắt, chính là thay thế quyền khống chế thân thể của hắn. Theo Tử Bá Ngọc võ sức lực tuôn ra, Diệp Thần thân thể khẽ run lên, bay lượn tốc độ, cơ hồ là trong nháy mắt tăng vọt gần nhiều gấp đôi, điên cuồng bay lượn thân hình, tại đi qua không khí thời điểm, lại là khiến cho không khí cũng xuất hiện có chút ít tiếng nổ đùng đoảng, có thể thấy được, Diệp Thần lúc này tốc độ, biết bao dọa người. Theo Diệp Thần tốc độ tăng vọt, cái kia vốn là đã ngay tại dần dần hướng hắn đến gần Thương Lan, lập tức cự ly lại lần nữa bị kéo ra. Xa xa phía sau, Thương Lan trợn mắt há hốc mồm mà nhìn qua phía trước vậy cơ hồ là tại thuấn di đồng dạng bóng người, trong lòng không khỏi phun lên một cỗ cảm giác bất lực, loại tốc độ này cũng thật sự là quá nhanh đi. Khó nói kia gia hỏa cũng là một tên hoang võ cảnh. Trong lòng cực nhanh hiện lên một đạo ý niệm, Thương Lan khuôn mặt hơi đổi, chợt hung hăng nắm chặt lại nắm đấm, coi như đối phương là một tên hoang võ cảnh, Thương Lan cũng tuyệt đối sẽ không tùy ý hắn đem băng huyền quả thuận lợi mang đi. Muốn biết rõ, vì đến cái này băng huyền quả, hắn thế nhưng là tự mình hao phí rất nhiều tinh lực đem Tuyết Ma Thiên Viên vây khốn, bây giờ lại bị người nhanh chân đến trước, không nói cái khác, chỉ bằng đối phương như vậy hành động, hắn cũng sẽ không bỏ qua hắn. Cho nên, vô luận như thế nào, cái này băng huyền quả hắn cũng sẽ không từ bỏ. Dù cho đối phương là một tên hoang võ cảnh, vậy cũng không có khả năng. Truy, ta ngược lại muốn xem hắn là nơi nào cường giả, chỉ cần biết rõ thân phận của hắn, thử. Ta cũng không tin, cái này lay nhạc phủ một vùng, còn có ta Thương Lan không đắc tội nổi người. Đè nén nộ khí, thử nhẹ một tiếng, Thương Lan thể nội võ sức lực khẽ rung lên, tốc độ cũng là đột nhiên tăng nhanh rất nhiều, hướng về phía kia chỗ xa xa điểm đen nhỏ nhanh chóng truy lướt qua đi. Nhưng mà Thương Lan mặc dù lại lần nữa tăng lên một chút tốc độ, bất quá vẫn là xa xa bị sâu sau lưng Diệp Thần, mà lại cái này cự ly còn đang bị từng bước kéo dài, cái này một tình huống đem Thương Lan tức giận đến sắc mặt thoáng có chút xanh xám, nhưng lại là có chút không thể thế nhưng, dù sao hắn đã đem tốc độ mở ra đến trạng thái đỉnh cao nhất, muốn lại nhanh, lại là đã có chút không thể nào. Mặc kệ, liều mạng. Thương Lan cắn răng một cái, một ngụm tinh huyết theo đầu lưỡi tiêu xạ mà ra, ở trước ngực vẽ một cái kỳ quái đồ án, sau đó tinh huyết không có vào trong đó, một trận rượu nhãn quang mang hiện lên, đồ án giống như sống, bay thẳng đến Thương Lan nơi ngực, thấy thế khí tức hơi trở nên có chút hỗn loạn, Thương Lan quát to một tiếng, Huyền Diệp Máu Thuẫn. Đột nhiên, Thương Lan liền hóa thành một đạo hắc ảnh, mà bóng đen này tốc độ so sánh với trước mặt đạo kia cái bóng, thậm chí chỉ có hơn chứ không kém, mỗi lần thân hình tiêu xạ ở giữa, một đạo tàn ảnh lờ mờ liền sẽ dừng lại tại nguyên chỗ, sau một lát, tại ánh nắng chiếu xạ phía dưới, chậm rãi tiêu tán, đoạn đường này bạo vút đi, thiên không chi thượng, nhiều nhất một lần, lại là đồng thời xuất hiện 8 đầu tàn ảnh, có thể tưởng tượng bóng đen này tốc độ, ra sao nó kinh khủng. Chương 138, chuẩn bị liều mạng đi. Theo một chạy một đuổi phía dưới, Diệp Thần thân ảnh chính là đã lần nữa hóa thành điểm đen nhỏ xuất hiện ở người áo đen Thương Lan trong tầm mắt. Nhan nhạt ngẩng đầu, nhìn qua phía trước kia chạy trốn hắc y nhân ảnh, Thương Lan nhíu mày, thoáng có chút nghi ngờ thì thảo âm thanh, theo giới hắc bảo truyền ra, tốc độ của người này thật sự là có chút quỷ dị, tại phi hành tốc độ cao ở giữa, vậy mà không có chút nào võ sức lực tràn ra ngoài, như vậy hoàn mỹ lực khống chế, thật sự là có chút hiếm thấy. Vì sao ta chưa từng biết rõ cái này Lây Nhạc phụ cận xuất hiện bực này cường giả? Loại tốc độ này, cho dù là một chút hoang vô cảnh đại thành cường giả, cũng khó có thể so sánh. Nếu không phải ta có Huyền Diệp Máu Thuẫn bực này thiêu đốt tinh huyết ra tốc bí pháp võ kỹ, chỉ sợ cũng không có khả năng tới rút ngắn cự ly, có thể cho dù là dạng này, tựa hồ cũng hầu như là khó mà chân chính đuổi theo mà lên. Áo bào đen phía dưới, lông mày càng nhăn càng sâu, cho thấy nó trong lòng chủ nhân nghi hoặc. Không thể lại tiếp tục dạng này kéo a, không phải vậy vạn nhất trong rừng tái xuất chút ngoài ý muốn, liền phải mất đi mục tiêu. Chậm rãi thở ra một hơi, Thương Lan một đôi tái nhợt cô quặn tay theo hắc sắc trong tay áo nhô ra, sau đó chậm rãi kết xuất ấn kết, nghiêm nghị nói, 500m cự ly, liền có thể công kích đến hắn, hiện tại còn thiếu một chút, gia tốc. Theo âm xuống, người áo đen bước chân đạp thật mạnh tại hư không bên trên, thân thể giống như mũi tên đồng dạng tại không trung hơi xoay tròn, một đạo tàn ảnh trú lưu tại chỗ, mà nó bản thể lại là quỷ dị biến mất, khi xuất hiện lại, đã là tại hơn 100m bên ngoài. Phát giác được bên thai thoáng có chút dị dạng phong thanh, Diệp Thần khỏe mắt hướng về sau liếc qua, nhìn cái kia thân hình thoáng hiện mà đến người áo đen, không khỏi ở trong lòng cười khổ nói, vẫn là bị đuổi kịp a. Tới dù sao cũng là vị hoang võ cảnh cường giả, cũng khó trách a. Từ Bá Ngọc khẽ thở dài một tiếng, chợt rêu rêu nói, ta xem người áo đen kia tựa hồ cũng không giống là lạm sát người, bằng không ngươi đi thử xem hắn có thể hay không tha ngươi. Khắc. Vẫn là thôi đi, băng huyền quả cái này đồ vật, sức hấp dẫn quá lớn, ta cùng hắn lại không biết, hắn chỉ cần đầu góc không có bị cửa kẹp qua, ta nghĩ, hẳn là sẽ rất thẳng thắn đem ta giải quyết, hơn nữa còn là không có nửa điểm chần chờ loại kia. Nghe vậy, Diệp Thần cười khan một tiếng, vừa muốn thúc giục Tử Bá Ngọc tăng thêm tốc độ, trong lòng đột nhiên siết chặt, toàn thân lông tơ đều là tại lúc này bắt đầu dựng ngược lên. Xem chừng. Huyền Diệp gió giết. Nhàn nhạt tiếng quát cùng Tử Bá Ngọc nôn nóng quát âm thanh, đột ngột tại cùng thời khắc đó vang vọng mà lên, mà theo tiếng quát rơi xuống, Diệp Thần trước mặt mấy chục mét chỗ không gian bỗng nhiên vặn mèo, một mảnh hoàn toàn do cuồng phong mà ngưng tụ thành thực chất vách tường bỗng nhiên thành hình, trên vách tường, vô số phong nhận điên cuồng xoay tròn lấy, xem bộ dáng này, ai nếu là một đầu đụng vào, sợ rằng sẽ lập tức bị vô số phong nhận cắt chém thành một mảnh nhỏ thì băng. Mở to con mắt nhìn chằm chằm kia càng ngày càng gần phong nhận vách tường, lá thị con ngươi tại lúc này cơ hồ co lại thành lỗ kim lớn nhỏ, bởi vì quán tính cho phép, hắn đã qua gắt gao đem tốc độ để ép xuống, nhưng thân thể vẫn là tại hung hăng hướng về phía phong nhận vách tường va chạm mà đi. Hoa a, dừng lại a. Hoảng sợ trong lòng, làm cho Diệp Thần sắc mặt hoàn toàn trắng bệnh, mà liền tại thân thể của hắn cự ly phong nhận vách tường vẹn vẹn chỉ có vài mét cự ly lúc, một đạo lăng lệ võ kình mãnh mà theo nó thể nội trào lên mà ra, thân thể của hắn cũng là giống như bỗng nhiên bị cái đinh hung hăng đóng đinh giữa trời, cực kỳ cứng rắn yên tĩnh lại. Cầu hoa tươi. Thân thể đứng im giữa không trung, Diệp Thần bờ môi có chút run rẩy, ở trước mặt hắn mấy centimet chỗ, to lớn phong nhận vách tường đang giống như cối xay thịt, lẫn nhau ở giữa hung hăng cọ sát, từng đạo bang bang tiếng vang không ngừng vang lên, có chút đáng sợ. Mấy giọt mồ hôi lạnh theo trên trán trượt xuống, Diệp Thần thanh âm vẫn có chút run rẩy, ta sát, cái này mẹ hắn cũng quá ngon độc. Đem băng huyền quả giao ra đi, ta cũng không biết rõ ngươi là phương nào cường giả, bất quá, đắc tội ta Huyền Diệp Tông, cũng không phải là cái gì sáng suốt quyết định. Bình thản thanh âm, chậm rãi tại sau lưng vang lên, thanh âm bên trong hơi có mấy phần thở hổn hển, hiển nhiên, như vậy đột nhiên xuất thủ, cũng làm cho hắn thoáng có chút phí sức. Không. Ai, sư tôn, chuẩn bị liều mạng đi. Nghe được sau lưng thanh âm, Diệp Thần lập tức khẽ thở dài một hơi, kế hoạch chạy trốn đã thất bại, hiện tại cũng chỉ có bắt đầu thảm thiết nhất chính diện chiến đấu. Ai, tận lực đi, vẫn là câu nói kia, cùng hoang vô cảnh cường giả chiến đấu, ta có thể bảo đảm tính mệnh của ngươi, có thể ta không thể cam đoan cái này băng huyền quả. Tử Bá Ngọc cũng là thở dài một hơi, bất đắc dĩ nói. Nghe vậy, Diệp Thần cười khổ một tiếng, nói, không có mệnh, nếu lại nhiều băng huyền quả có thể có làm được cái gì? Vẫn là trước bảo mệnh đi. Thủ trưởng nâng một cái hộp ngọc, mở ra cho Thương Lan nhìn một cái trong đó băng huyền quả, Diệp Thần lại lần nữa ngóng nhìn hồi lâu, vừa rồi nhẹ thở ra một hơi, thanh âm có lẽ bởi vì lâu dài bay lượn, thoáng có chút khàn giọng nói ra, tốt ta, ngươi thắng, cái này đồ vật cầm đi đi. Nói, Diệp Thần đem hộp ngọc trong tay đóng lại sau hướng về phía sau lưng tùy ý thả tới, mà tại hộp ngọc kia rời tay sát na, Diệp Thần bàn chân mạnh mẽ đạp mạnh hư không, thân thể bạo hướng mà xuống thi. Chương 139, anh hùng gia thiếu niên. Nhìn thấy đáp ứng dứt khoát như vậy Diệp Thần, người áo đen rõ ràng sững sờ một chút, bất quá tại nhìn thấy kia chậm rãi thổi qua tới hộp ngọc lúc, thấy lại lấy kia đột nhiên bạo xông Diệp Thần, chần chờ một cái, chính là từ bỏ chặt đường, thân hình khẽ động, định bổ nhào qua đem hộp ngọc lấy tới. Nhưng mà, ngay tại người áo đen cự ly hộp ngọc còn có mười mấy mét cự ly lúc, một cỗ hung mãnh hấp lực mạnh mẽ từ phía dưới truyền ra, giữa không trung hộp ngọc lập tức mãnh liệt bắn mà xuống. Hắc hắc, xin lỗi. Rơi xuống đất, Diệp Thần vây tay một cái, hộp ngọc lại lần nữa trở xuống trong tay, cười hắc hắc, cũng không quay đầu lại, mũi chân khẽ động, lôi thuấn thi triển 837 đến cực hạn, trên mặt đất bụi đất mạnh mẽ bạo dũng mà lên, chỉ là trong chốc lát, chính là tràn ngập mảnh này thiên địa. Thật thân thể lơ lửng giữa không trung bên trong, người áo đen lạnh lùng nhìn qua những cái kia bước lên, đem ánh mắt che giấu bụi đất, trầm thấp hừ lạnh một tiếng. Căn bản không có mảy may để ý tới, ánh mắt tại bụi đất tràn ngập phía dưới lướt qua, tái nhật lao thủ cực nhanh kết xuất thủ ấn, khiển trách quá mắng, thôn phệ phong bích. Theo người áo đen tiếng quát rơi xuống, bốn phiến to lớn phong bích đột ngột xuất hiện, đồng thời đem phủ cận gần 100 mét phạm vi, toàn bộ bao phủ tại trong đó. Lúc này trời chiều đã lặn về phía tây, nhạt màu đỏ ánh mắt xéo qua xuyên thấu qua cây ở giữa khe hở đem toàn bộ tùng lâm trải lên một tầng thật mỏng thảm đỏ, nhẹ nhàng khoan khoái gió mát theo trong rừng thổi qua, làm cho người toàn thân vì đó một sướng. Tại phong bích xuất hiện sát na, trên mặt đất đang muốn mượn nhờ bụi đất che lấp mà chạy trốn Diệp Thần lập tức ngừng bước chân, ngây ngốc nhìn qua vài mét bên ngoài to lớn phong bích, sau một lúc lâu, cười khổ nói, lần này là thật muốn liều mạng, cái này ra hỏa, cũng quá tỉnh táo, vậy mà có thể tại nhanh như vậy thời điểm lựa chọn hữu hiệu nhất chặn đường phương thức. Các hạ, sự kiên nhẫn của ta có hạn, ngươi đã nhanh muốn tiếp xúc đến ta làn danh. Thoáng có chút băng hàn nhàn nhạt thanh âm, lại lần nữa lên đỉnh đầu trên không vang lên, Thương Lan lạnh lùng liếc qua kia Diệp Thần bóng lưng. Chậm rãi rơi xuống đất, nhăn nheo trong tay trái, một đoàn thực chất tiểu phong xoáy, nghịch ngợm xoay tròn lấy, phóng thích ra hung hãn kinh khí, tay phải nhoáng một cái bộ răng có chút kỳ dị đồng thời tản ra hồng quang nhàn nhạt trường kiếm nổi lên. Ai? Khẽ thở dài một hơi, Diệp Thần có chút ngồi xổm nửa mình dưới, đem hộp ngọc cẩn thận nghiêm túc để dưới đất, hút nhẹ một hơi, thanh tú khuôn mặt ở giữa, bất đắc dĩ sa sút tinh thần chi sắc cấp tốc tiêu tán, thay vào đó, là kia bị buộc cùng đường mặt lộ, chuẩn bị sắp chó cùng rất dầu âm trầm ngân lệ. Đứng dậy, chậm rãi xoay người, Diệp Thần rốt cục lần nữa đang đối mặt lấy cái này vị thần bí hoang võ cảnh cực giả, ngón tay nhẹ nhàng khẽ nhúc nhích, một cây đoản kiếm rơi vào trong tay. Băng huyền quả bây giờ tại ta trong tay, muốn ta giao ra, các hạ vẫn là tự mình động thủ tới bắt đi, bất quá tại hạ cũng tuyệt đối sẽ không tùy tiện buông tay là được. Diệp Thần bỗng nhiên nâng lên đoản kiếm, chỉ hướng Thương Lan, hơi có chút hào khí cười nói: "Ha ha, quả nhiên là anh hùng gia thiếu niên a." Thương Lan nhìn xem trước mặt một đạo tuổi trẻ gương mặt, đầu tiên là chấn kinh chỉ chốc lát, hắn nguyên bản trong tưởng tượng là một cái cùng mình thực lực chênh lệch không nhiều cao thủ, mà bây giờ lại chỉ là một cái thể nội võ sức lực ba động nhiều nhất ở vào phạm vũ cảnh thiếu niên. Bất quá, cũng may hắn kiến thức phi phàm, ngắn ngủi chấn kinh một lát sau, liền thu hồi kinh ngạc ánh mắt, chợt tiếp lấy nhàn nhạt nói ra: "Bất quá, dạng này người, bình thường sống không được bao lâu." "Không quan trọng." Diệp Thần nhún vai, đoạn kiếm trong tay nắm chặt, ánh mắt lạnh thấu xương nói. Diệp Thần chấn định, làm cho Thương Lan lông mày gảy nhẹ trọn, trong mắt lóe lên một vòng tán thưởng, tuổi con nhỏ liền có như thế định lực, lại thêm nó bản thân chỗ có được thực lực, Thương Lan tựa hồ có thể dự cảm, trước mặt tiểu gia hỏa, có lẽ sẽ tại con đường thành cường giả trên đi được rất xa, rất xa. Có ý tứ. Bất quá sau đó, Thương Lan khỏe miệng lại là nổi lên một vòng mang theo nụ cười trào phúng, giống như gô khô tay phải chậm rãi nâng lên, quang mang chớp lên, một thanh trường kiếm màu đỏ, hiện ra dị dạng quang mang, đột ngột lần nữa thoáng hiện. Trường kiếm toàn thân đỏ lên, trên đó lại có nồng đậm năng lượng ba động, trường kiếm trôi kiếm trôi nắm tay bị tỉ mỉ điêu khắc thành một cái cự trương miệng rắn, trên trường kiếm có khắc một chút kỳ dị minh văn, đường vân bên trong tản ra nhàn nhạt hào quang. Chỉ xem cái này dài 0.8 kiếm tạo hình, liền có thể biết rõ, Thương Lan vật trong tay là một cái trải qua tỉ mỉ chế tạo lợi hại vũ khí, xem vũ khí chính xác gần chứa cuồng bạo năng lượng, dùng loại vũ khí này chiến đấu, cái sau thực lực cơ hồ sẽ đạt được 1-2 tầng chi phối tăng phúc. Đối mặt với Diệp Thần kiên định thần sắc, Thương Lan trực tiếp dùng hành động hướng hắn chứng minh, thực lực không phải há miệng liền có thể nói ra được. Bắt đầu đi. Thương Lan trường kiếm trong tay tùy ý lắc tại cự ly Diệp Thần trước mặt vài mét chỗ trên mặt đất, trên đó ẩn chứa năng lượng ba động, lập tức trên mặt đất lưu lại một đạo danh sâu hoắm, khóe miệng có chút dương lên, hắn cười mỉm mà hỏi thăm. Chương 140, sáng tạo cơ hội. Thử. Diệp Thần khuôn mặt dần dần nghiêm túc lên, đây là hắn lần thứ nhất cùng hoang võ cảnh cường giả giao thủ, tuy nói có Tử Bá Ngọc Âm thầm tương trợ, nhưng cùng loại này cường giả chính diện va chạm, cũng thật sự là làm cho Diệp Thần trong lòng có không nhỏ áp lực, dù sao hắn bất quá mới phàm vũ cảnh mà thôi, hai cái đại cảnh giới khác biệt, cũng không phải theo lẽ thường liền có thể cân nhắc. Nếu là Diệp Thần lần này cử động, rơi vào thường nhân trong mắt, không khác muốn chết con đường này, cả hai hoàn toàn không thể so sánh chiến đấu, sẽ có lo lắng à. Diệp Thần hai mắt nhìn chằm chằm Thương Lan, thân thể không ngừng mà hơi run rẩy, hắn biết do hoang võ cảnh công kích, bất luận tốc độ, lực lượng cùng kinh nghiệm chiến đấu, cũng xa không phải thường ngày gặp đối thủ có thể so sánh. Cho nên, giờ phút này, hắn đành phải hết sức chăm chú nhìn chằm chằm thân thể đối phương mỗi cái bộ vị rất nhỏ động tác, dùng cái này đến phân biệt đối phương công kích kế tiếp phương thức. Nhàn nhạt nhìn sang toàn thân để phòng Diệp Thần, Thương Lan đùa giỡn 27 hức cười một tiếng, tay phải giương lên, trong lòng đất trường kiếm giống như rắn độc xuất động, từ dưới đất như thiểm điện rút ra, xẹt qua không trung một cái nhàn nhạt hình ảnh, hướng về phía Diệp Thần trẻ dọc mà xuống. Trường kiếm lướt qua giữa không trung, hơi mát mẻ không khí, lập tức nhiều hơn mấy phần hỏa nhiệt. Nhìn qua vậy cơ hồ là vượt qua hơn 10 mét cự ly trường kiếm, Diệp Thần trong mắt thu nhỏ lại, chậm rãi thở ra một hơi, tại trường kiếm đến đỉnh đầu thời điểm, thân thể bỗng nhiên phía bên trái có chút rời một cái. Trường kiếm mang theo phá phong kinh khí, gián Diệp Thần quần áo đánh xuống, cuối cùng nặng nề lần nữa nện ở trên mặt đất, một đạo đồng dạng sâu khe rãnh, cấp tốc hiện hiện. Tránh đi Thương Lan một kích, Diệp Thần sắc mặt nghiêm túc, bàn chân tại mặt đất trùng điệp đập mạnh, thân thể có chút cong lên, chợt giống như tên rời cung chi, hướng về phía Thương Lan bạo hướng mà đi. Cùng nó mặc hắn chơi bừa, còn không bằng trực tiếp sáng tạo cơ hội. Diệp Thần thời khắc này trong lòng như thế âm thầm hạ quyết tâm nói. Ngắn ngủi mười mấy thước cự ly, cơ hội là chớp mắt liền đến, ngay tại lúc Diệp Thần sắp tiến vào phạm vi công kích thời điểm, một cỗ kinh khí lại là mạnh mẽ từ sau lưng truyền đến, hách mà chính là kia vừa rồi cắm vào mặt đất trường kiếm màu đỏ. Khuôn mặt hơi đổi, Diệp Thần thân thể bỗng nhiên đập xuống, một đạo màu đỏ cái bóng từ phía sau gián đầu bay tứ tung mà ra. Thân hình đánh ra trước, Diệp Thần hướng về phía mặt đất bỗng nhiên một trường vung ra, cường hành vô hình kình khí trùng điệp đánh vào trên mặt đất, lập tức, một cỗ đẩy ngược lực liền đem Diệp Thần thân hình đưa lên giữa không trung. Người đến giữa không trung, Diệp Thần thân thể bỗng nhiên xoay tròn, đoạn kiếm trong tay, mượn nhờ thân thể lực xoáy, bỗng nhiên rời khỏi tay, hướng về phía Thương Lan ném đi. Đoạn kiếm vạch phá trường không, bóng đen mang theo một vòng bén nhọn kinh khí, giống như thiểm điện. Nhàn nhạt nhìn qua kia phá không đánh tới đoạn kiếm, Thương Lan tay phải nhẹ dùng, trong tay trường kiếm màu đỏ bỗng nhiên quay lại, cuối cùng giống như thông linh, ở giữa không trung dây dưa thành một mảnh hồng sắc vách tường. Đinh. Đoạn kiếm cùng hồng sắc vách tường giao tiếp, lập tức phát ra một tiếng thanh thúy đụng đại ồ, chợt bị to lớn lực phản chấn động đến đứt thành từng khúc. Nhìn qua kia bị chấn thành mười mấy đoạn nhỏ miếng sắt kiếm gãy, Thương Lan khinh thường lắc đầu, vừa muốn tiếp tục phát động công kích hắn, đột nhiên cảm ứng được cái gì, sắc mặt lại là hơi đổi. Cái gặp giữa không trung kia đứt gãy mười mấy đoạn nhỏ miếng sắt, đột nhiên bị một cỗ lực lượng vô hình phản nhiếp mà đi, mà lại nhỏ miếng sắt bay ngược phương hướng, vừa vặn chính là Diệp Thần vị trí chi địa. Nhỏ miếng sắt phá không mà lướt, bén nhọn âm thanh xé gió, so sánh với lúc trước đoạn kiếm ném lực lượng, còn muốn cường đại không ít. Mười mấy đoạn nhỏ miếng sắt đang bay lượn một nửa cự ly thời điểm, mạnh mẽ lực đẩy. Hưu, hưu, hưu. Hung mãnh lực đẩy, dễ dàng đem nhỏ miếng sắt phía trên kình khí hóa giải. Sau đó, mười mấy đoạn nhỏ miếng sắt mạnh mẽ chuyển hướng, lấy càng thêm hung hãn tốc độ cùng lực lượng, như thiểm điện đánh út về phía Thương Lan. Tiểu gia hỏa quả nhiên có chút bản sự. Nhìn qua Diệp Thần lấy phàm vũ cảnh thực lực, lại có thể làm ra tối thiểu cần nhân võ cảnh mới có thể sử xuất cách không hít vật cùng phun vật, Thương Lan kinh ngạc tán thưởng một tiếng, chợt hai tay trước người cực nhanh kết xuất một cái thủ ấn, thể nội võ sức lực theo đặc biệt mạnh lạc, cấp tốc vận chuyển. Huyền Diệp kính lút. Theo Thương Lan quát nhẹ âm thanh rơi xuống, nó trong lòng bàn tay, mảng lớn nhạt hồng sắc võ sức lực đống nhiên phun ra ngoài, cuối cùng tại nó trước người, hình thành hình bầu dục hồng sắc kính lút. Huyền Diệp kính lút, một loại nhất định phải từ tu tập hỏa thuộc tính võ sức lực người mới có thể nắm giữ phòng hộ võ kỹ, cấp bậc cũng không cao, chỉ là phàm võ cấp mà thôi, bất quá lại cực kỳ thực dụng. Hỏa thuộc tính võ sức lực cường giả có thể dùng tự thân cường hành võ sức lực, nương tạo ra có tá lực hiệu quả kỳ dị kính lút, là Huyền Diệp tông tu luyện được nhiều nhất một loại công pháp cơ bản. Kính lút chừng hơn nửa thước dày, tại trời chiều bắn chiếu xuống, phản xạ ra càng thêm đỏ tươi hào quang màu đỏ. Phúc, phúc. Phá không mà đến hơn 10 khối nhỏ miếng sắt, đập nện tại kính lút phía trên, lập tức đem xuyên thấu. Bất quá khi tiến vào kính lút nội bộ về sau, cũng là bị trong đó kia cố nhiệt lưu đem miếng sắt trên lực lượng cấp tốc đốt cháy mà đi. Phúc. Đã mất đi lực lượng ủng hộ, những cái kia nhỏ miếng sắt theo kính lúc chính xác thoát ly mà ra, vô lực rớt xuống đất dưới mặt, phát ra thanh thúy tiếng vang. Chương 141, lưỡng nghi quyền. Công kích mặc dù không có lấy được phần lớn hiệu quả, bất quá Diệp Thần nhưng cũng không hề bại, hắn biết rõ, nếu không phải là mình dựa vào một chút thủ đoạn nhỏ phối hợp với nhau xào rượu, chỉ sợ tự mình đã sớm tại kia giống như quỷ mị đồng dạng trường kiếm thế công xa suốt bại xuống tới. Ở vào giữa không trung thân hình bởi vì không có điểm mượn lực, Diệp Thần thân thể bắt đầu nhanh chóng tung tích, ngay tại lúc Diệp Thần cách mặt đất bất quá 2-3 mét thời điểm, trường kiếm màu đỏ đột nhiên sát mặt đất, giống như đứng lên thân thể gián độc, hướng về phía Diệp Thần ám sát mà tới. Tay phải cong vòng, Diệp Thần nhắm ngay mặt đất đột nhiên khẽ hấp, hạ xuống thân hình bỗng nhiên rơi xuống đất, lần nữa tránh thoát một kiếp, Diệp Thần bàn chân vừa mới tiếp xúc đến mặt đất, mũi chân chính là đột nhiên đạp mạnh, hơi cong thân thể, lần nữa hướng phía trước vọt tới, rốt cục chân chính tiến vào tự mình am hiểu nhất phạm vi công kích. Kỳ thật Diệp Thần cũng không am hiểu dùng bất luận cái gì binh khí, hắn thói quen chỉ dùng của mình thân thể đi vật lộn, tại cận thân công kích sát na, quyền của hắn, đầu, khuỷu tay, chân, toàn thân mỗi chỗ địa phương, tựa hồ cũng có thể trở thành đưa người vào chỗ chết lợi khí giết người, chỉ cần tốc độ đầy đủ, hắn liền có thể trong thời gian cực ngắn thi triển ra giống như gió bão đồng dạng cuồng mãnh công kích. Lấn đến gần Thương Lan thân thể, Diệp Thần sắc mặt nghiêm nghị, quyền khuỷu tay đi đứng như thiểm điện cuồng mãnh vung ra, bất quá mỗi một lần công kích đều có thể sẽ bị đối phương tùy tiện hóa giải. Lưỡng nghi quyền. Thật vất vả đạt được điên cuồng công kích cơ hội, Diệp Thần cơ hồ là đem rất tiện tay công pháp trong khoảng thời gian ngắn hoàn toàn phát huy ra, nhưng mà, nó lấy được hiệu quả lại là cực kỳ bé nhỏ. Tại Diệp Thần cảm giác chính xác, trước mặt Thương Lan liền tựa như là trên thân thể bao trùm một tầng nóng bỏng hỏa màng, mỗi khi công kích của hắn rơi vào trên thân thể lúc, đều sẽ bị quỷ dị hỏa màng ngăn cản dưới, sau đó đốt là cho tàn. Quyền pháp của hắn tựa như là tại làm uổng công. Công kích lần nữa một lần, ánh mắt vừa vặn quét đến Thương Lan kia con mắt màu đen dị thần, thân thể lại là hơi chấn động một chút, hắn rõ ràng theo đôi tròng mắt kia chính xác, tìm ra một vòng trêu tức thần sắc. Cái này ra hỏa, còn thật là khó dây dưa, mà hắn tựa hồ căn bản không có nghiêm túc. Quyết tại đối phương hoàn toàn trêu đùa phía dưới, Diệp Thần cảm nhận được một cỗ từ đáy lòng áp lực cùng bất đắc dĩ. Trong lòng báo động nổi lên, Diệp Thần bước chân vừa định di động, lại là hoảng sợ phát hiện, chân mình trên lòng bàn tay, vậy mà truyền ra một cỗ dính lực, đem bàn chân của mình đính vào trên mặt đất, không thể động đậy. Đột nhiên xuất hiện biến hóa, làm cho Diệp Thần trong mắt có chút co rụt lại, dương mắt góc, nhìn qua Thương Lan kia giống như cười mà không phải cười khuôn mặt, khóe miệng kéo một cái, thân thể không di động nữa, nắm đấm đông nhiên nắm chặt, cuối cùng mang theo thể nội còn thừa dư không nhiều toàn bộ võ sức lực, nhắm ngay Thương Lan nặng oanh mà đi. Lưỡng nghi quyền. Theo Diệp Thần trong lòng vang lên hét to âm thanh, trên nắm tay, gân xanh cổ động, thoáng có chút hùng hồn võ sức lực, bao trùm lấy nắm đấm, cuối cùng mang theo bén nhọn phá phong kinh khí, hung hăng công kích về phía Thương Lan. Diệp Thần công kích bỗng nhiên mạnh lên, làm cho Thương Lan trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Hai tay hơi xoáy, tiểu xảo năng lượng hỏa xoáy hiện hiện lòng bàn tay, cuối cùng cùng Diệp Thần nắm đấm đánh vào cùng một chỗ. Bành! Một tiếng như sấm rền thanh âm tại trống trải tùng lâm trên nổ vang, giao tiếp quyền trưởng kéo dài trong nháy mắt, Thương Lan nhẹ nhàng lui về phía sau mấy bước, ý cười đầy mặt nhìn qua Diệp Thần, khẽ cười nói, xem ra ngươi của nôn tựa hồ thực hiện không được a. Thân thể run rẩy kịch liệt mấy lần, Diệp Thần vừa rồi sắc mặt có chút tái nhợt đem kình lực hóa giải mà đi, túi đầu nhìn qua lòng bàn chân, lại là phát hiện nguyên lai mình tại bất chi bất giác ở giữa đã giẫm lên kia bị Thương Lan chế tạo mà ra hỏa đoàn bên trong, tự mình cho rằng làm kiêu ngạo né tránh tốc độ cho hạn chế xuống tới. Người này quả nhiên không phải cái gì đèn đã cạn dầu a. Dùng sức ngẩng lên chân, có thể bằng Diệp Thần lúc này thực lực, lại có thể nào thoát ly được một tên hoang võ cảnh cường giả tỉ mỉ bố trí cả bẫy. Ha ha, hết thệ cũng kết thúc, cuối cùng một hiệp. Vẻ mặt tươi cười nhìn qua sắc mặt cấp tốc biến ảo Diệp Thần, Thương Lang cười một tiếng, tay phải tìm đòi, trường kiếm màu đỏ lập tức trở lại nó nhăn nheo thủ trưởng, tốt vương hảo, phía trên. Thủ trưởng nắm chặt trường kiếm màu đỏ chỗ tay cầm cự sa miệng, Thương Lang khẽ miệng hơi cuộn lên một vòng đường cong, sâu màu đỏ mạnh mẽ vọt sức lực, đột nhiên đưa vào trường kiếm bên trong, chợt phun ra ngoài. To lớn hồng sắc năng lượng, giống như suối phun, ở giữa không trung không ngừng sôi trào, một lát sau, vậy mà quần quần lấy ngưng tụ thành chừng 3-4 mét thành to lớn hỏa xà ngửa mặt lên trời một trận y mắng gào thét, to lớn hỏa diễm, theo nó trong thân thể rơi đập mà xuống, đem mặt đất đốt cháy thành một chút xíu đất cát. Gào thét về sau, hỏa xà tại Thương Lan không chế dưới, mang theo có chút uy thế kinh khủng, phô thiên cái địa hướng về phía thân hình đã không thể động đậy Diệp Thần nhào nện mà tới. Chương 142, hoàn toàn chính xác rất cường đại. Trong tràng, to lớn hỏa xà hướng về phía Diệp Thần đáp xuống, to lớn phong áp đem Diệp Thần quần áo áp bách quá chặt chẽ dán tại thân mặt ngoài thân thể. Trên đỉnh đầu truyền đến cường đại kinh khí, làm cho Diệp Thần bất đắc dĩ thở dài một hơi, hoang võ cảnh thực lực quả nhiên kinh khủng, hiện tại đối thủ chỉ sợ liền một nửa thực lực cũng không nhận ra, mà tự mình cũng đã là đến sơn cùng thủy tận tình trạng. Chậm rãi ngẩng đầu, Diệp Thần nhìn qua kia tại trời chiều dư huy dưới, có vẻ hơi giữ tận to lớn hỏa xà, đôi mắt dần dần nhắm lại, trong miệng cười khổ nói khẽ, "Ai, sư tôn, vẫn là ngươi ra tay đi, hoang võ cảnh hoàn toàn chính xác xa không phải lúc này ta có thể chống đỡ." "Hắc hắc, tiểu gia hỏa, rốt cục biết rõ thực lực ngươi bây giờ, tại chính thức trong mắt cường giả, kỳ thật chẳng phải là cái gì đi. Con đường thành cường giả, ngươi còn mới vừa vặn bước ra bước đầu tiên mà thôi." Nhàn nhạt thanh âm giản mùa, tại lá 293 thần trong lòng chậm rãi vang lên. Hoàn toàn chính xác rất mạnh. Diệp Thần gật đầu, nắm đấm đột nhiên nắm chặt, nhắm lại ánh mắt xuyên thấu qua trong suốt hỏa xà, nhìn chằm chằm nơi xa kia cười tủm tỉm người áo đen, "Bất quá ta tin tưởng, ngày sau ta sẽ trở nên mạnh hơn hắn." "Oen." To lớn hỏa xà rốt cục giáng lâm đến đỉnh đầu, cuối cùng hung hăng đánh vào Diệp Thần trên thân thể, lập tức, đại địa cũng theo đó run lên, hoa lửa phóng lên tận trời. Nhìn qua kia cơ hồ bị màn lửa che lấp tầm mắt ngay tại chỗ, Thương Lan mỉm cười, dựa theo hắn nắm trong tay cường độ, lần này công kích đủ để cho Diệp Thần đã hôn mê. Nhan nhạt hỏa quang tràn ngập mảnh này nhỏ tùng lâm, nhưng mà lúc này một đạo nhẹ nhàng tiếng bước chân đống nhiên tại hỏa vụ chính xác vang lên, thiếu niên cao giáo thân ảnh chậm rãi đi ra, cuối cùng đống nhiên tại trong rừng quan sát đối diện Thương Lan kia khiếp sợ sắc mặt, thiếu niên lướt qua đầu lại cười nói, xem ra ta cuồng ngôn tựa hồ còn chưa kết thúc. Nhìn xem kia ý cười đầy mặt đứng tại hỏa vụ bên trong thiếu niên, Thương Lan hồi lâu không từng có qua ba động gương mặt, lập tức hiện lên vẻ kinh sợ. Cái này tiểu gia hỏa quả nhiên không đơn giản, khó trách mới gặp đến hắn lúc trong mơ hồ có loại thận trọng cảm giác, nguyên lai là có lưu vực này thủ đoạn bảo mệnh. Thương Lan trong mắt lặng lẽ nhiều một vòng vẻ kinh ngạc, hiển nhiên Diệp Thần lần này thực lực cực kỳ nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Bị Tử Bá Ngọc dùng võ sức lực phụ thân về sau Diệp Thần, thực lực không thể nghi ngờ đã có thể trong khoảng thời gian ngắn đạt tới cùng Thương Lan tương tự tình trạng, bởi vậy, là Thương Lan nhìn thấy thanh thế đột nhiên hồi phục lại Diệp Thần lúc, trêu tức gương mặt cũng là không nhịn được mấy chuyến biến hóa. Bất quá hắn ngược lại là minh bạch người trước mắt thực lực chân thật tuyệt đối là tại Phạm Vũ cảnh đại thành phía dưới, không có khả năng cao hơn, hắn cho rằng hiện tại Diệp Thần hẳn là sử dụng một loại nào đó công pháp tạm thời cưỡng chế tăng thực lực lên, cái này công pháp mặc dù thưa thớt, nhưng tại đại lục ở bên trên vẫn là có chỗ nghe thấy. Đối với Diệp Thần có thể cưỡng ép tăng thực lực lên sự tình, hắn đối với cái này cũng chưa quá qua lại trong lòng đi, tại hắn cho rằng, loại này cưỡng ép tăng thực lực lên biện pháp từ đầu đến cuối đều là bảng môn tà đạo, một khi lúc chậm ở giữa đi qua, chính là sẽ tự hiện nguyên hình. Nhưng mà hắn không biết đến là đó căn bản không phải công pháp gì, mà là Tử Bá Ngọc phụ thân, dù sao Tử Bá sự tình quá mức kinh thế hai tục một chút, thường nhân căn bản sẽ không hướng phương diện này suy nghĩ. Trong lòng một chút trêu tức ý niệm, tại trước mặt kia một lần nữa đứng ra bóng người trước mặt, lại là thoáng có chút thú liễm, tới giờ phút này, Thương Lan vừa rồi minh bạch, tự mình là từ vừa mới bắt đầu chính là có chút khinh thường Diệp Thần. Ha ha, cuồng vọng tiểu gia hỏa, ta cũng không phải cái gì nhân từ nương tay người. Hôm nay liền để ngươi nhìn một cái, chân chính hoang võ cảnh cao thủ thực lực. Ngươi những cái kia bất nhập lưu thủ đoạn, để ngươi lòng tin tựa hồ quá mức đầy đủ một điểm, bất quá, ta khuyên ngươi một câu, dựa vào ngoại vật thủy chung là đã rơi vào tầm thường. Trên mặt xẹt qua một chút lạnh lùng, Thương Lan võ sức lực giống như hồng hà chi thủy, liên tục không ngừng theo thể nội tuôn ra, đến cuối cùng, thậm chí là đem toàn bộ thân thể đều là bao bảo, quang đoàn mặt ngoài, giống như sóng lửa đồng dạng chậm rãi lưu chuyển. Hồng sắc võ sức lực quang đoàn có chút run run, chợt tại Diệp Thần nhìn chăm chú phía dưới bạo phát ra một đạo quát khẽ thanh âm, trường kiếm màu đỏ như thiểm điện tại trước mặt cấp tốc đâm ra, mà theo trường kiếm màu đỏ mỗi một lần thứ động, đều sẽ có một đạo tàn ảnh xuất hiện tại trước mặt. Thương Lan trường kiếm màu đỏ chấn động tốc độ cực kỳ khủng bố, vẹn vẹn một sát na thời gian, trường kiếm màu đỏ tàn ảnh liền đem trước mặt không gian bao phủ, mà giờ khắc này, một bên khác như ma thú đang chuẩn bị chạy lướt qua mà đến Diệp Thần, cũng là trong nháy mắt xuất hiện ở kiếm ảnh phong tỏa bên ngoài. Vúng. Sâu trường kiếm màu đỏ tàn ảnh đình trệ giữa không trung, mũi kiếm chỗ lóe ra dị dạng hàn mang, tại nó võ sức lực cường hóa dưới, cái này mỗi một đạo tàn ảnh đều là có xuyên thủng vách đá lực lượng, Thương Lan nhìn qua đã gần trong gang tấc Diệp Thần, quát lạnh âm thanh đột nhiên bộc phát. Mà theo nó tiếng quát rơi xuống, trước mặt dày đặc sâu hồng sắc kiếm ảnh, trong lúc đó mãnh liệt bắn mà ra, nhất thời, bén nhọn âm thanh xé gió âm, tại bên trong vòng chiến ô ô vang lên, cực kỳ chói tai. Kiếm ảnh số lượng rất nhiều, mà có thể duy nhất một lần ngưng tụ nhiều như vậy kiếm ảnh, cũng đủ để nhìn ra Thương Lan thực lực cường hành, hoang võ cảnh cao thủ, hoàn toàn chính xác danh bất hư truyền. Chương 143, còn không nhận vua. Nếu là đổi lại bình thường phàm vũ cảnh hoặc là nhân võ cảnh người, tại Thương Lan như vậy lăng lệ thế công phía dưới, sợ là thật tốt một trận luống cuống tay chân. Có thể Diệp Thần bây giờ có Tử Bá Ngọc phụ thể, thực lực có lẽ hơi kém một bậc, nhưng bản về kinh nghiệm chiến đấu lại là tuyệt đối so cường giả càng thêm phong phú cùng lão đạo. Bởi vậy, mặc dù ánh mắt bên trong kiếm ảnh lấp lóe, Kình Phong nghiêm nghị, nhưng lại uy nguyên chưa từng làm cho Diệp Thần có chút lùi bước, thủ trưởng ở trước ngực một vòng, một thanh to lớn hắc thiết trọng kiếm theo sâu rơi xuống nhập trong tay, trọng kiếm đột nhiên giơ lên, chợt lấy một cái cực kỳ thật thà tư thế, hung hăng bổ sát thực xuống dưới. Phá! Trọng kiếm chém vào vết tích rất là bình thường, không có một chút xíu xinh đẹp ẩn chứa trong đó, thường thường thực thật một cái bổ thế, lại là mang theo tựa như phá núi nứt đồng dạng vô song khí thế, thân kiếm chém đứt không khí, thậm chí là trong không khí đều là ẩn ẩn lưu lại một đạo hắc sắc vết tích, cuốn mảnh Kình Phong tại dưới kiếm thành hình, tại cường hãn như thế kình khí áp bách phía dưới, cái kia vốn là vỡ vụn không chịu nổi mặt đất, lại lần nữa là lặng yên nứt toát ra từng đạo khe. Hở! Đinh, đinh. Trong kiếm phía dưới, từng đạo ẩn chứa lăng lệ Kình Phong kiếm ảnh, lại là không ngừng mà bộc phát ra thanh thúy thực chất kim thiết va nhau tiếng vang, kiếm ảnh cấp tốc tiêu tán, chỉ có kia từng đạo cấp tốc huyết tán mà ra kình khí liên, mới có thể để cho người ta biết rõ cả hai va chạm sát na chỗ bộc phát kịch liệt giao phong. Mảng lớn kiếm ảnh cấp tốc biến mất, tới cuối cùng, còn sót lại mấy đạo kiếm ảnh, rốt cục từ bỏ vô vị này công kích, thân kiếm ngưng tụ, lập tức, một thanh thực chất trường kiếm màu đỏ như thiểm điện xé rách không khí, bén nhọn Kình Phong tại mũi kiếm gấp ngưng tụ, trực tiếp hướng về phía Diệp Thần lồng ngực hung hăng đâm tới. Đôi mắt nhắm lại, Diệp Thần trong tay trọng kiếm cực kỳ linh hoạt thu dò xét mà quay về, chợt giống như đen như mực tâm chắn, trọng trọng đứng sừng sững trước người, mà kia sâu trường kiếm màu đỏ thì là chính chính điểm vào rộng lớn trên thân kiếm. Cả hai tiếp xúc, trên thân kiếm đột nhiên bộc phát một đạo cường hành kình lực, tại như vậy kình lực phía dưới, Diệp Thần bàn chân xoa xoa mặt đất hướng về sau hoạt động 2-3 mét vừa rồi ngừng lại. Hừ. Đẩy lui Diệp Thần, Thương Lan hừ lạnh một tiếng, tay nắm chuôi kiếm cánh tay có chút lắc một cái, trên thân kiếm, quang mang đột nhiên đại thịnh, chướng mắt hào quang màu đỏ giống như một vòng diệu nhật, theo trong vòng chiến lấp lóe mà lên. Xuy. Hào quang màu đỏ tăng vọt ở giữa, một đạo hồng sắc năng lượng như sa xà đột nhiên lướt nhanh ra, giữ tận miệng lớn, hung tận đụng vào trọng kiếm phía trên. Bành. Cả hai đụng nhau ở giữa, tiếng vang to lớn bộc phát ra, một cô mắt trần có thể thấy kình khí gợn sóng cấp tốc quyết tán, cứng rắn mặt đất theo Diệp Thần dưới chân, không ngừng mà lan tràn xuất ra đạo đạo khe hở. Hừ. Lòng bàn tay nặng nề đập nện tại trên chuôi kiếm, hoang vô cảnh thực lực tại lúc này không giữ lại chút nào bộc phát ra, cường hãn vô song kình khí đánh vào trên thân kiếm, mũi kiếm dùng sức vẩy một cái, chợt kia đánh tới trọng kiếm liền hưu một tiếng theo Diệp Thần trong lòng bàn tay rời khỏi tay, cuối cùng giữa không trung mấy cái xoay tròn, nghiêng cắm ở ngoài vòng chiến mặt đất. Không có vũ khí, xem ngươi còn đánh cái gì? Ẩn chứa hắn toàn lực một kích, rốt cục đem Diệp Thần vũ khí đánh rơi, trong lúc nhất thời, Thương Lan hăng hái một tiếng cười to. Trong tay trường kiếm màu đỏ lại là không có chút nào dừng lại, vẫn là hung mãnh đâm hướng về phía Diệp Thần lồng ngực. Trong kiếm rời tay, Diệp Thần lông mày cũng là hơi nhíu nhăn, không thể không nói, Thương Lan kiếm thuật tương đương tinh xảo cùng lăng lệ, trường kiếm màu đỏ như điện, cảm thụ được lồng ngực chỗ nổi lên ẩn ẩn nhói nhói cảm giác, Diệp Thần trên thân thể từ sắc điện mang hiện hiện, lòng bàn chân run lên, một đạo cực kỳ mơ hồ tàn ảnh chú lưu tại nguyên chỗ, mà nó thân thể lại là xuất hiện ở mười mấy mét bên ngoài địa phương. Cầu hoa tươi không, lôi thuần. Trường kiếm màu đỏ như thiểm điện địa động mặc tàn ảnh, có chút một quái, liền đem chi đánh thành hư vô. Thương Lan ngẩng đầu nhìn mười mấy mét bên ngoài Diệp Thần, cười lạnh nói, còn không nhận thua. Hiện tại, ta còn có thể thủ hạ lưu tình, kéo tới câu nói kế tiếp, đao kiếm không có mắt, đợi chút nữa đứt tay đứt chân, cũng đừng trách ta không có nhắc nhở qua ngươi. Không để ý đến Thương Lan uy hiếp, Diệp Thần tùy ý liếc qua bên ngoài sân trọng kiếm, có chút vặn vẹo một cái thân thể, cảm thụ được thể nội tại thời khắc này lại lần nữa như hồng thủy ẩm vàng chạy xuôi hùng hậu võ sức lực, khóe miệng lại là rắc một vòng làm cho Thương Lan cũng cảm thấy âm trầm tiêu dung. Chuyển qua ánh mắt, nhìn về phía đáy mắt chỗ sâu có chút kinh ngạc Thương Lan, Diệp Thần cười khẽ một tiếng, lại chưa mở miệng nói chuyện, trên mặt bàn chân một trận hào quang màu tím thoáng hiện, chợt nhẹ nhàng đập mạnh, thân hình giống như quỷ mị, đống xuất hiện ở Thương Lan bên cạnh thân, bị hùng hồn võ sức lực nơi bao bọc nằm đấm, mang theo một vòng nóng bỏng cùng lăng lệ, hung hăng nện hướng về sau người đầu. Diệp Thần tại thời khắc này triển hiện ra tốc độ kinh khủng, làm cho Thương Lan trong mắt đông nhiên co rụt lại, đầu phản xạ có điều kiện ngửa về đằng sau lên. Diệp Thần nắm đấm mang theo gió nóng theo trên mặt chơi qua, đau rát cảm giác đau lập tức đánh tới. Cái này tiểu gia hỏa tốc độ tại sao lại đột nhiên tăng vọt bắt đầu? Trước mắt lóe lên bóng đen, làm cho Thương Lan trong lòng lật lên sóng biển ngập trời, ở trong lòng giật mình nói. Quyền phong theo Thương Lan trước mặt bay qua, nhưng mà nó trong lòng còn đến không kịp làm nhiều dư nghĩ, Diệp Thần khuỵu tay chính là đột nhiên hung hăng nện xuống, bén nhọn Kình Phong tại nó tuổi trọ thành hình, tiếng vang chói tai làm cho hắn màng nhĩ một trận đau đớn cùng. Chương 144, tốt tiểu tử. Tay phải nắm chặt hồng sắc miệng rắn trường kiếm, ngược lại sờ mặt đất, đem nghiêng thân thể ổn định, Thương Lan tay trái vội vàng xông lên, cuối cùng cùng Diệp Thần tuổi trọ trùng điệp chạm vào nhau, kinh khí gợn sóng khuyết tán ở giữa, trong lúc mơ hồ có nhỏ xíu xương cốt tiếng tạch tạch vang lên. Nắm đấm cùng Diệp Thần tuổi trọ chạm vào nhau, Thương Lan triệt để cảm nhận được trên đó ẩn chứa mạnh mẽ lực lượng, ngay lập tức sắc mặt đều là hơi tái đi. Tại kia cổ cường hãn kinh lực dưới, nó nghiêng thân thể trực tiếp là bị sinh sinh đập vào trên mặt đất, từng tia khe hở, theo rơi xuống đất chỗ lan tràn ra. Diệp Thần lạnh lùng nghiêm mặt bảng, không có chớp mắt đình trệ, mũi chân hơi cong, võ sức lực cấp tốc ngưng tụ, chợt lại lần nữa hung hăng hướng về phía ngã trên mặt đất Thương Lan đầu đá 87 lại đi. Xem địa bộ này, nếu là bị đa trúng, liền xem như lấy Thương Lan thực lực, nói ít cũng phải tại chỗ hôn mê. Tốt tiểu tử. Hướng về phía đầu đánh thẳng mà đến bén nhọn Kình Phong cũng là làm cho Thương Lan toàn thân toát mồ hôi lạnh, ngay lập tức cũng không lo được chật vật, thân thể trên mặt đất một cái lư đà cồn, đem Diệp Thần cái này ngoan chiêu hiểm hiểm né tránh lái đi. Trong tràng, theo Diệp Thần trọng kiếm tuột tay cho tới bây giờ Thương Lan chật vật nhất đô, trong lúc đó bất quá ngắn ngủi không đến một phút, cái này ra hỏa, thật đúng là khắp nơi ngoài dự liệu a. Thân hình chật vật trên mặt đất lăn một vòng về sau, Thương Lan chính là thừa cơ vọt lên thân thể, sau một lúc lâu, lại lần nữa trở về lúc trước tỉnh táo, nhãn thần băng hàn địa nhìn qua Diệp Thần, có chút tức giận nói, tốt tiểu tử, lại còn có tay này, ngược lại là lại coi khinh ngươi. Song trưởng có chút trước do xét, Diệp Thần thật dài thở ra một hơi, theo lúc trước kia phiên thoải mái lâm ly vật lộ đấu, nó thể nội bởi vì nuốt thiên tài địa bảo bao hàm một chút lực lượng tựa hồ cũng là tại lúc này thức tỉnh, làm cho hắn có loại ngửa mặt lên trời thét dài thư sướng cảm giác, trận chiến đấu này, đối Diệp Thần chỗ tốt tựa hồ rất là không nhỏ. Ngươi nhưng có nhìn thẳng vào qua ta thời điểm? Hơi quay đầu, Diệp Thần mỉa mai cười một tiếng, còn không đợi đối phương đáp lời, dưới chân quang mang lấp lóe, bóng người chính là lại lần nữa giống như quỷ mị đồng dạng xuất hiện ở Thương Lan bên cạnh thân. Mang theo lăng lệ kình phong nằm đấm, tụi trỏ, hai chân các loại hết thể có thể dùng đến công kích bộ vị, đều là bị Diệp Thần tại trong khoảnh khắc đều thi triển mà ra, từng đạo tàn ảnh ở giữa không trung ngưng lại, mang theo tiếng ô ô vang lên quyền phong, ở trong sân như cuồng phong, phá không ngừng. Bởi vì có kinh nghiệm của lần trước, lần nữa đối mặt với Diệp Thần cuồng mãnh công kích, Thương Lan ngược lại là không còn giống vừa rồi như vậy thất thố, trường kiếm trong tay lấy xảo trá góc độ cơ, ngược lại là có thể đem Diệp Thần kia vẹn vẹn chỉ có thể nhìn thấy một chút tàn ảnh công kích chống cự mà xuống. Bất quá là dựa vào ngoại lực thôi, ngươi sớm muộn sẽ bại. Thương Lan chẳng thèm ngó tới nói. Trong vòng chiến, hai đạo bóng người thiểm lược mà động, hai đạo có chút hùng hồn bá đạo võ sức lực mỗi một lần va chạm đều sẽ bộc phát ra như kinh lôi nổ vang, kinh khí khuyết tán ở giữa, vốn là có lấy không ít khe hở mặt đất càng là đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ cấp tốc lan tràn mà ra. Bành, bành. Châm thấp tiếng va chạm vang lên không ngừng mà theo trong vòng chiến truyền ra, tới cuối cùng, hai đến bóng người bởi vì võ sức lực cuồng mạnh thế công, từ xa nhìn lại lại là chỉ có thể mơ hồ trong đó trông thấy mơ hồ hai đoàn quang ảnh, mãnh liệt kinh khí áp bách cho dù là thân ở mấy trăm mét có hơn, cũng sẽ để cho người ta khó mà hô hấp. Theo trong tràng chiến đấu tiến vào gay cấn, hai đoàn quang ảnh không ngừng mà thiểm lược, đến loại thời điểm này, cơ hồ song phương đều là triệt để bộc phát, tại lúc này, chỉ cần thoáng có một ít né tránh hoặc là trì trệ, chỉ sợ liền sẽ là bị đối thủ bắt lấy sơ hở, tiến tới phát động quyết định thắng bại một kích. Nhãn mang ở giữa, ngoan lệ quang mang lóe ra, Thương Lan trong lòng không nhịn được có chút cháy bỏng lên, vốn cho là thu thập hết dựa vào ngoại lực Diệp Thần không khó lắm, có thể hắn lại không nghĩ rằng bây giờ bị Diệp Thần kéo vào trong giằng co. Mặc kệ công kích như thế nào lăng lệ, cái sau đều là giống như kẹo da trâu, gắt gao dính chặt hắn, kia ẩn chứa cực kỳ cường lực đạo thân thể vật lộn thế công liên miên không ngừng, làm cho nó trường kiếm công kích lại không thi triển được, tại như vậy dây dưa tình huống dưới, Thương Lan khó tránh khỏi sẽ xuất hiện một chút cháy bỏng tâm tình. Xem ra nhất định phải làm thật. Trong lòng lại lần nữa hiện lên ý niệm, Thương Lan khuôn mặt bỗng nhiên dữ tợn rất nhiều, tay phải nắm chặt trường kiếm chống lại Diệp Thần, khuôn mặt trong nháy mắt phun lên quỷ dị tử hồng sắc, trầm thấp tiếng giống từ cổ họng truyền ra, trên thân thể bốc lên hồng sắc võ kình mãnh mà ở giữa mất khống chế bạo dũng mà ra, võ sức lực chính xác, tựa hồ còn ẩn ẩn xen lẫn nhàn nhạt tử sắc. Nắm đấm nặng nề nện ở trên thân kiếm hơi có lượng, chợt đột nhiên bạo phát ra một cỗ cực kỳ lực lượng cường hãn, tại cỗ lực lượng này bắn ngược dưới, Diệp Thần trở tay không kịp lui ra phía sau một bước, nhưng mà bước chân vừa mới ổn hướng, trước mặt bóng người chính là thiểm lược mà qua. Tốc độ đột nhiên tăng vọt rất nhiều, Thương Lan dùng sức huy động hồng sắc miệng giang kiếm, trọng trọng bổ vào Diệp Thần trên cánh tay. Xuy. Thanh âm trầm thấp vang lên, trên cánh tay một trận kịch liệt đau đớn, đỏ tươi vết thương bị lôi ra 7-8 cm chiều dài, tiên huyết chảy ngang. Thương Lan trong lúc đó tăng vọt lực lượng, trực tiếp là đem Diệp Thần sinh sinh đánh lui 5-6 mét cự ly, đồng thời cái này một cái trọng kích, cũng là làm cho Diệp Thần sắc mặt trắng nhợt một điểm. Bước chân tại mặt đất cấp tốc khởi động, Diệp Thần đem kình khí hóa giải mà đi, ngừng lại vết thương, ngẩng đầu lạnh lùng nhìn qua không chỉ có khuôn mặt đỏ tía, đồng thời liền con mắt đều là hiện lên một chút tử màu đỏ. Thương Lan khẽ cau mày nói, đây là công pháp gì? Vậy mà có thể tăng cường nhiều như vậy thực lực. Huyền Diệp Tông thượng thừa bí tịch, Thiên Ma Tử Kình. Thương Lan lạnh lùng phun ra mấy chữ mắt. Chương 145, cao thủ không có một cái đơn giản. Thì ra là thế. Nhìn chăm chú vào trước mặt Thương Lan, Diệp Thần lại là có chút ngưng trọng gật đầu, hiển nhiên lấy hắn tại Tử Bá Ngọc bên người nhiều như vậy thời gian đến, cũng là nghe nói qua này Thiên Ma Tử sức lực. Thiên Ma Tử Kình coi là một môn tương đối cấp cao võ học công pháp, nghe nói thấp nhất tu luyện ngưỡng cửa chính là người tu luyện bản thân đạt tới hoang võ cảnh cảnh giới, sau đó lại từ công pháp đã đại thành người vì hắn dẫn đạo nhập môn. Cái này dẫn đạo nhập môn có chút thần bí cùng cổ quái, theo Tử Bá Ngọc giao phó, công pháp này nhất định phải tại cực kỳ âm hàn địa phương, lại phối hợp một chút độc vật luyện thể, chọn vẹn đợi đủ trăm ngày khả năng hấp thu tích chứa trong đó to lớn năng lượng, tiếp theo cho mình sử dụng. Cái này môn công pháp mặc dù nghe vào có chút âm độc cùng kinh khủng, nhưng cũng không có trong tưởng tượng như vậy hung tàn, nó chủ yếu nhất công hiệu vẫn là tăng cường tự mình thời gian ngắn lực bộc phát. Quả nhiên những cao thủ này không có một cái đơn giản. Diệp Thần cười khổ một tiếng, hút nhẹ một ngụm mang theo lấy băng lãnh không khí, đầu óc thoáng thanh minh một điểm, tâm thần chìm đến đáy cốc. Diệp Thần có Tử Bá Ngọc phụ thể tất nhiên có thể làm cho hắn đột nhiên thực lực đại trướng, có thể cái này lại là có thời gian hạn chế, nếu là vượt qua thời hạn, đối với tốc chủ, cũng chính là Diệp Thần tới nói sẽ tạo thành khó khôi phục tổn thương. Mà một khi đó hạn đi qua, Diệp Thần thực lực liền sẽ trên phạm vi lớn hạ xuống, mà đến lúc đó, chỉ sợ tình huống sẽ càng thêm không ổn, cắn răng, Diệp Thần chợt lộ ra vẻ tàn nhẫn, không có biện pháp, liều mạng. Nắm chặt nắm đấm, hô hô tại trước mặt đánh mấy quyền, không có chút nào võ sức lực gia nhập, bằng vào mượn bản thân lực lượng của thân thể, Thương Lan chính là nghe được Diệp Thần nắm đấm vung ra kia một sát na. Trong không khí chỗ buộc phát tiếng nổ đùng đoàng. Nắm đấm mỗi một lần vung ra, bởi vì kình phong cường đại, đều sẽ có một đạo vô hình pháo không khí đánh bị áp xúc mà ra, cuối cùng hung hăng mãnh liệt bắn ra ngoài, là những này pháo không khí đánh rơi trên mặt đất, nhất thời, tại trầm thấp tiếng vang chính xác, chính là sẽ ở trên mặt đất lưu lại một cái không lớn không nhỏ cái hố. Lại đến một chút, cảm nhận được thể nội như hồng thủy trào lên hùng hồn lực lượng, làm cho Diệp Thần có chút cấp bách đạo, tựa hồ vẫn còn có chút không đủ. Đột nhiên tại một đoạn thời khắc, Diệp Thần toàn thân chấn động, một đạo tinh thuần năng lượng theo mặt dây chuyển chính xác dâng lên mà ra, chợt Diệp Thần một tiếng cười lạnh, bàn chân nhẹ nhàng chấn động, thân hình chính là giống như quỷ mị đồng dạng xuất hiện tại Thương Lan trước mặt, tốc độ như vậy, so lúc trước lại là kinh khủng mấy phần. Đối với Diệp Thần tốc độ kinh khủng, Thương Lan đã sớm lĩnh giáo qua, bởi vậy hắn bất cứ lúc nào trong lòng đều là duy trì cảnh giác, cho nên ngay tại Diệp Thần thân hình mới vừa động sát na, nó thân thể chính là đột nhiên căng thẳng lên, trường kiếm trong tay bị cường hành võ sức lực bao phủ, chợt hung hăng đối xuất hiện tại trước mặt Diệp Thần hung mãnh đâm mà đi. Tại mới một cỗ tinh thuần năng lượng dung nhập Diệp Thần thể nội về sau, Diệp Thần phát hiện tự mình vẹn vẹn lực lượng trong nháy mắt tăng vọt, mà lại nhãn lực cũng là trở nên nhạy cảm rất nhiều. Mặc dù Thương Lan trường kiếm màu đỏ giấu ở võ sức lực bên trong, làm cho người khó mà phân biệt nó công kích vết tích, nhưng là Diệp Thần vẫn là có cảm ứng. Diệp Thần thuận thế đem đầu phía bên trái lệch ra, hiểm lại càng hiểm tránh đi lăng lệ kiếm phong. Một kích không trúng, Thương Lan sắc mặt không khỏi âm trầm rất nhiều, tay phải xoay tròn, từ màu đỏ võ sức lực tại lòng bàn tay cấp tốc thành hình, cuối cùng vội vàng áp xúc, trong chớp mắt chính là tạo thành một đoàn chỉ có bàn tay lớn nhỏ đỏ tía quan đoàn, trong miệng một đạo quát chói tai, quan đoàn hung hăng hướng về phía Diệp Thần đánh tới. Thiên Ma Tử Kình. Cái này bị áp xúc từ hồng sắc quang đoàn rõ ràng rất có tính công kích, mặc dù cùng Diệp Thần cự ly khoảng cách chí ít có vài mét, nhưng là trong đoạn thời gian này, lại là đã bạo phát ra cực kỳ bén nhọn âm thanh xé gió, một vòng quang hồ tại quang đoàn mặt ngoài lõm thành hình, quang đoàn trước mặt không khí, tựa hồ cũng là tại lúc này bị lột ly khai đi. Từ hồng sắc quang đoàn tại đen như mực trong mắt chính xác cấp tốc phóng đại, Diệp Thần lại là không có chút nào lùi bước, thể nội dư thừa lực lượng hiện tại vội vàng cần phát tiết, bởi vậy, đối mặt với Thương Lan cái này lăng lệ một kích, Diệp Thần không có nửa điểm chần chờ, quang hương bổ lớn thủ trưởng, liền 763 là năm chắc thành quyền. Hướng về phía tử hồng sắc quan đoàn, nặng nề lập tới. Diệp Thần vẫn như cũng là chưa sử dụng nửa điểm võ sức lực, có thể chói hai tiếng nổ đùng đoàng, lại là giống như pháo, tại trong vòng chiến vang lên. Bành! Ngắn ngủi vài mét cự ly, chớp mắt liền đến, hai người đều là không có chút nào suy nghĩ thời gian, một quyền một trưởng chính là nặng nề đánh vào một chỗ, nhất thời, to gió nổ vang, giống như kinh lôi đồng dạng tại tùng lâm giữa không trung trên vang lên, một đạo hùng hồn kình khí gợn sóng theo cả hai tiếp xúc chỗ cấp tốc huyết tán mà ra, mặt đất đều là tại lúc này giống như bị trâu cày qua điền dã đồng dạng triệt để lật qua lật lại. Năng lượng gợn sóng khuyết tán mà ra, Thương Lan sắc mặt đột nhiên tái đi, lòng bàn tay chuyển đến cuồng bạo kinh lực cơ hồ làm cho hắn toàn bộ cánh tay đều là lâm vào tê liệt bên trong, bả vai cấp tốc run rẩy, ngay lập tức cũng không lo được lại lần nữa phát động công kích, bước chân đạp đạp cấp tốc lùi lại, mà mỗi một lần bàn chân rơi xuống, đều sẽ trên đất đai lưu lại một đạo rưỡi tấc sâu dấu chân. Chương 146, nhìn ta phá ngươi xác rùa đen. Như thế vài chục bước về sau, vừa rồi triệt để hóa đi kia cổ kinh lực, dừng lại bước chân, giữa cổ họng phun lên một cô ý nghĩ ngọt ngào, nhưng lại bị hắn sinh sinh nuốt xuống. Trong chàng tràn ngập mà lên cho bụi cấp tốc tán đi, Diệp Thần kia cứng chắc thân hình hiện lộ mà ra, xem nó chỗ đứng, lại là vẹn vẹn cái lui về phía sau một bước, hiển nhiên lúc trước kia vòng kịch liệt giao phong, hắn chiếm cứ thượng phong. Chiến đấu nhưng không có kết thúc đâu. Âm lãnh hừ một tiếng, đến cái này một tình trạng, mặt của hắn sớm đã mất hết, hiện tại Thương Lan cũng là triệt để chuẩn bị liều mạng, thể nội hùng hồn võ sức lực đều tuôn ra thể đến, võ sức lực mang theo mặt ngoài thân thể lưu chuyển không chừng, một lát sau, lại là ngưng tụ thành một bộ giống như thực chất võ sức lực áo giáp. Bây giờ Thương Lan toàn lực phía dưới ngưng tụ võ sức lực áo giáp, nó trình độ phòng ngự thế nhưng là cường hãn đến đáng sợ, đối mặt với Diệp Thần kia hung mãnh lực lượng, loại này võ sức lực áo giáp lại là có cực kỳ không tệ phản chấn hiệu quả. Thương Lan ngưng tụ áo giáp thời gian, vẹn vẹn chỉ cần không đến 10 giây mà thôi, tại áo giáp sắp thành hàng sát na, Diệp Thần cũng là lại lần nữa triển khai như quỷ mị thân hình, quyền phong bén nhọn hướng về phía Thương Lan nộn nện mà đi. Bành! Nắm đấm nặng nề nện ở Thương Lan võ sức lực áo giáp phía trên, trên đó giống như dòng nước đồng dạng năng lượng cấp tốc ba động, phần lớn lực lượng bị đón đỡ mà xuống, còn lại một phần nhỏ, lại là trực tiếp bắn ngược cho Diệp Thần. Đạp đạp, bước chân lần nữa liền lùi lại hai bước, vừa rồi chậm rãi ổn định thân hình, Thương Lan khuôn mặt tái đi, liền lập tức hồi phục như thường. Ngẩng đầu hướng về phía Diệp Thần cười lạnh nói, man lực không tệ, có thể khó nói ngươi không biết rõ võ sức lực áo giáp phòng ngự rất mạnh à. Trận chiến đấu này, ta có lẽ cần hoa đại lực khí, có thể ngươi muốn đánh bại ta, dù cho có ngươi kia kỳ lạ công pháp, cũng tuyệt không có khả năng. Thật sao? Vậy ta liền muốn để ngươi nhìn một cái, ta là như thế nào phá ngươi xác rùa đen. Đôi mắt ở giữa nổi lên một vòng trào phúng lanh ý, tại Thương Lan nhìn chăm chú phía dưới, Diệp Thần bước chân đạp mạnh, thân hình lại lần nữa xuất hiện tại Thương Lan trước mặt, năm ngón tay nắm chặt, năm đấm thu đến bụng dưới, trong nháy mắt về sau, tại Diệp Thần khỏe miệng mở rộng một vòng trêu tức ý cười dưới, đột nhiên vung ra. Lưỡng nghi quyền. Năm đấm đến nửa đường, lực đạo đột nhiên sinh ra biến hóa, lăng lệ vô song cương phong tại trên nắm tay thành hình, chói tai âm bạo thành, cho dù là toàn bộ tĩnh mịch tùng lâm, đều là rõ ràng có thể nghe. Giờ khắc này, trong mắt hiện ra cười lạnh Thương Lan, rốt cục hiện ra một vòng chấn kinh chi sắc. Cương phong tại trên nắm tay thành hình, trước mặt không khí cũng là dưới một kích này bị triệt để xua tan, nắm đấm xẹt qua hư vô không gian, trong lúc mơ hồ mang theo nóng bỏng quyền phong, nắm đấm lướt qua, lưu lại nhàn nhạt quyền ảnh. Nắm đấm hay còn chưa chân chính tiếp xúc đến Thương Lan, kia bởi vì mạnh mẽ kình phong mà bị áp xúc không khí, cũng đã là nặng nề bắn ra đến kia dày đặc võ sức lực áo giáp phía trên. Lập tức, thanh thúy nổ tiếng vang lên, một cái nắm đấm lớn nhỏ cái hố xuất hiện tại áo giáp phía trên, bất quá cái hố xuất hiện thời gian vẹn vẹn kéo dài một cái chớp mắt, trên đó cấp tốc lưu chuyển võ sức lực liền đem chi sửa chữa phục hồi hoàn toàn. Diệp Thần một kích này, lăng lịch quyền phong phong tỏa Thương Lan quanh thân tất cả không gian, làm cho nó không có chút nào tránh được chỗ, bởi vậy, cái sau cũng chỉ có thể mở to che kín kinh ngạc con mắt, nhìn qua kia tại trong mắt chính xác cấp tốc phóng đại to lớn năm đấm. Bành! Diệp Thần kia ẩn chứa mạnh mẽ kinh khí năm đấm, rốt cục nặng nề cùng kia dày đặc võ sức lực áo giáp chạm vào nhau, tiếp xúc sát na, tiên tính trong nháy mắt, chợt tựa như kinh lôi nổ vàng, theo trong vòng chiến, bộc phát ra. Kinh lôi âm thanh bạo tạc kia một sát na, một cô đến từ song phương giao chiến đến nay kinh khủng nhất kinh khí gợn sóng, đột nhiên từ năm đấm cùng năng lượng áo giáp tiếp xúc ở giữa, bạo rút ra. Vòng kinh khí này gợn sóng cho dù là sử dụng mắt thường đều có thể thấy rõ ràng, gợn sóng khuyết tán tốc độ cực nhanh, vẹn vẹn mấy cái nháy mắt, bắt đầu từ trong vòng chiến khuyết tán ra ngoài, cuối cùng cho đến mấy chục mét có hơn về sau, vừa rồi dần dần chôn bụi. Kinh khí gợn sóng cũng không như là mấy lần trước, làm cho chiến trường lập tức sinh ra băng liệt, ngược lại là tại mấy giây sau, mới giống như đã đến giờ bom hẹn giờ, ầm vang ở giữa bộc phát ra hủy diệt thiên địa lực lượng. Tại gợn sóng khuyết tán ra mấy giây về sau, nguyên bản chiến trường giống như bị tạc đánh tập kích, tại ngắn ngủi chớp mắt thời gian, mặt đất bạo liệt sụp đổ, cánh tay cường tráng khe hở tứ phía tám, được không tốt, phương lan tràn mà ra, năm đấm lớn nhỏ đá vụn loạn đất lung tung tiêu xạ, giờ khắc này, cái này nhỏ Tùng Lâm rốt cục triệt để bị hủy diệt. Sương mù bốc lên ở giữa, trong vòng chiến chỉ có Diệp Thần cùng Thương Lan vị trí chi địa y nguyên một chút bất động, Diệp Thần năm đấm y nguyên giáng chặt lấy cái sau võ sức lực áo giáp phía trên, năm đấm nhìn như bình ổn không có lực lượng, nhưng mà kia theo run rẩy tăng lên, càng thêm trở nên mở đi võ sức lực áo giáp, lại là làm cho người minh bạch, cái này lực phòng ngự cực kỳ kinh người áo giáp, tựa hồ sắp tiến vào băng liệt tình trạng. Một vệt máu theo Thương Lan khỏe miệng tràn ra, mặc dù có áo giáp chống cự tuyệt đại bộ phận lực lượng, nhưng này cổ trong lúc mơ hồ kinh phong, vẫn là làm cho hắn thụ một chút tổn thương. Chương 147, xem ai kiên trì càng lâu. Cắn răng, nhãn thần nổi giận âm lãnh nhìn qua trước mặt Diệp Thần, Thương Lan liều mạng thúc dục thể nội võ sức lực, đem đều rót tràn vào nhập võ sức lực bên trong khôi giáp, làm cho áo giáp lại lần nữa ngưng thật rất nhiều, trong lòng của hắn rõ ràng, ngay tại lúc này nếu là võ sức lực áo giáp tiêu tán, như vậy Diệp Thần trên nắm tay lưu lại kinh khí, sẽ làm cho tự mình tại một sát na trước đó lâm vào trọng thương. Cho nên, hắn liền xem như liều mạng, cũng nhất định phải chịu đựng đi. Chỉ cần nhịn xuống dưới, có lẽ hắn không cần hắn xuất thủ, đối phương liền sẽ hoàn toàn sụp đổ, bởi vì hắn cũng rõ ràng, thi triển mạnh mẽ như vậy một kích Diệp Thần, chỉ sợ cũng là đã đạt đến nỏ mạnh hết đà trình độ. Hiện tại, nhưng là muốn nhìn ai kiên trì đến càng lâu. Võ sức lực áo giáp phía trên, tựa như sóng nước đồng dạng năng lượng cấp tốc đột ngạo, Thương Lan bản thân thực lực xa mạnh hơn Diệp Thần nhiều lắm, đồng thời nó chỗ tu luyện công pháp cũng là tông môn thượng thừa bí tịch, đến hắn cái này 0731 tình trạng tại võ sức lực khôi phục trình độ, cũng là cực kỳ tấn mãnh, bởi vậy trong lúc nhất thời, Thương Lan vậy mà cũng là có dần dần bình tĩnh trở lại bộ dáng. Ha ha, tiểu tử, xem ra liền lão ngày đều là đứng tại ta bên này a. Cảm giác Diệp Thần trên nắm tay theo thời gian chuyển di mà dần dần yếu bất kinh lực, Thương Lan khuôn mặt tái nhợt thượng nhẫn không cho ở hiện hiện tiêu dung, khàn khàn âm thanh âm đạo. Vậy nhưng chưa hẳn. Diệp Thần khẽ ngẩng đầu, trên mặt lại là nổi lên một vòng cười lạnh, nhìn đến nụ cười này, Thương Lan trong lòng nổi lên một vòng bất an, bởi vì đối phương quyền phong yếu bất cùng chung quanh bị phong tỏa không gian cũng là tại lúc này tan thành mây khói, cái sau lập tức một cước hung hăng hướng về phía Diệp Thần nhất hầu chỗ đã tới. Dưới bàn tay nào, đem Thương Lan mũi chân chống nổi, Diệp Thần thân hình lóe lên, chính là xuất hiện ở một khối băng liệt sàn nhà chi, cờ thờ CD, bên trên, có lẽ là bởi vì kiệt lực bởi vì, Diệp Thần lúc này tốc độ, rõ ràng so lúc trước chậm chạp rất nhiều. Hắc hắc làm sao? Đến cực hạn A. Nhìn đến Diệp Thần tốc độ, Thương Lan nhãn tỉnh sáng lên, sau đó liền rêu rêu nói. Xin lỗi, chưa thể như ngươi mong muốn. Nhếch miệng lên một chưa cười lạnh, Diệp Thần hướng về phía Thương Lan lồng ngực cách không một chỉ, trầm giọng nói, bạo. Diệp Thần thanh âm vừa mới rơi xuống, Thương Lan còn có chút không hiểu ra sao lúc, lại là đột nhiên nghe thấy một đạo trầm muộn tiếng nổ vang lên, chợt hắn vội vàng chính nhìn xem trước ngực áo giáp, lúc này nguyên bản kia như ẩn như hiện võ sức lực áo giáp đã triệt để băng liệt. Áo giáp phía dưới ống tay áo cũng là bị chấn thành vỡ nát, trên ngực, một cái huyết hồng tổn thương ấn cực kỳ trướng mắt xuất hiện tại hắn cùng Diệp Thần hai người ánh mắt nhìn chăm chú. Sắc mặt trắng bệnh, Thương Lan có chút khó khăn cúi đầu xuống, nhìn qua lồng ngực chỗ huyết ấn, lúc trước hắn cực kỳ rõ ràng cảm ứng được, đồng dạng cực kỳ mịt mờ võ sức lực, len lén trên người mình nổ tung ra, cố lực lượng này bạo tạc, chỉ để làm cho hắn tiến vào trọng thương chi thế. Phốc phốc. Ngươi. Một ngụm đỏ tươi tiên huyết cuồn phún mà ra, đem đã trở thành phế tích vòng chiến nhiễm đến có chút trướng mắt, Thương Lan con mắt nhìn chằm chằm cách đó không xa sắc mặt đồng dạng trắng bệnh Diệp Thần, tay chỉ hắn, ngươi nửa ngày, lại là không có phun ra nửa câu đến, bước chân tại lão đảo lui lại mấy bước về sau, rốt cục hắn một nửa thân thể cũng sẽ tăm xuống dưới. Lồng ngực kịch liệt phập phồng, Diệp Thần như gỗ khô tại nguyên chỗ đứng vững, không cách nào động đậy, chờ qua thật lâu, vừa rồi tỉnh táo lại, chợt lẩm bẩm nói, hẳn là thắng chứ. Nhưng mà còn không đợi Diệp Thần âm thầm may mắn, đối diện kia nửa thân thể ngã trên mặt đất Thương Lan, lại là tại lúc này phát ra một trận cổ quái tiếng xèo xèo vang lên, khụ khụ. Ngươi cho rằng dạng này liền thắng a? Cái gì? Diệp Thần đấy lòng kinh khởi sóng gió động trời, thu nặng như thế tổn thương, kia Thương Lan thế mà còn có thể mở miệng nói chuyện, dựa theo Diệp Thần đoán chừng coi như hắn không chết, chỉ sợ cũng thích hợp trận bất tỉnh đi, mà bây giờ còn có thể duy trì thanh tỉnh. Diệp Thần, ngươi cẩn thận một chút, ta cảm thấy có loại này sâu xa thăm thẳm nguy hiểm đang đến gần. Tử Bá Ngọc thanh âm tại Diệp Thần trong tim vang lên, trong giọng nói không có trước đó như vậy tùy ý, ngược lại là hiện ra một cố vẻ mệt mỏi, thiếu khí vô lực thanh âm liền giống như vậy được chấp nhận một người chết. Sư tôn, ngươi không sao chứ? Diệp Thần vội vàng hỏi. Trong lúc mơ hồ hắn có loại dự cảm bất tường. Không có. Cái gì trở ngại? Tử Bá Ngọc càng ở sau nói thanh âm cũng liền trở nên càng nhỏ, cơ hồ đến bé không thể nghe tình trạng. Khụ khụ, ngươi cho rằng hoang võ cảnh cường giả là dễ dàng như vậy liền sẽ bại sao? Thương Lan một ngụm tiên huyết phun ra, kia sen lẫn một chút lãnh đạm thanh âm dần dần tại mảnh này hủy đi Tùng Lâm vang lên, tựa hồ là đang xem đồ đần đồng dạng dùng trêu tức ánh mắt nhìn chằm chằm Diệp Thần. Ngươi cũng quá xem trọng chính ngươi, ta sẽ không có một chút át chủ bài a. Đã như vậy, cái này trò chơi cũng liền hẳn là đến đây kết thúc. Đang khi nói chuyện, Thương Lan kia nhăn nheo tay phải trong ngực sờ mó, một cái nhan sắc huyết hồng hạt châu lập tức nhảy vào Diệp Thần trong mắt. Chương 148, vẫn là đi. Khóe miệng nhấc lên một vòng tàn nhẫn đường cong, Thương Lan sắc mặt lại lần nữa tái đi, ngón tay ở trước ngực một điểm, một ngụm tinh huyết phun ra đến huyết hồng hạt châu phía trên, tinh huyết vừa dính vào đến hạt châu, lập tức liền phát ra một đạo ngập trời huyết quang, kia yêu dị huyết hồng để cho người ta cảm thấy một mảnh lạnh bớt. Chợt hắn phát ra khặc khặc tiếng vang, bất quá, có thể bức bách ta sử dụng thị huyết linh châu, ngươi cũng đủ để kiêu ngạo. Tuổi như vậy liền có thành tựu như thế này, ngươi tuyệt đối là vạn bên trong không một tuyệt thế thiên tài, bất quá ngươi thiên tài kiếp sống theo hôm nay lên liền phải triệt để kết thúc, có thể thân thủ kết thúc một vị thiên tài, ta phi thường vinh hạnh, ha ha. Theo Thương Lan như vậy tư thế triển khai, xa xa Diệp Thần lập tức toàn thân làn da phát lạnh, hắn có thể cảm ứng được, Thương Lan đã đem tự mình hoàn toàn khóa chặt lại. Không tốt, nhanh. Nhanh nghĩ biện pháp đào tẩu. Từ Bá Ngọc yên lặng thật lâu thanh âm, tựa hồ hồi quang phản chiếu phát ra một đạo vội vàng hò hét, tại Diệp Thần kia trở nên lạnh buốt trái tim vang lên. Nhưng mà, không đợi Diệp Thần có bất kỳ phản ứng nào, một cỗ dị dạng cảm giác gáp bách trong nháy mắt đánh tới, lập tức, sân bãi ở giữa thiên địa năng lượng đột nhiên trở nên cực kỳ cuồng bạo lên, giờ khắc này, Diệp Thần sắc mặt tại chỉ một thoáng đại biến. Trong tràng, đó là huyết linh châu bắt đầu không ngừng xoay tròn, một cỗ cuồng bạo năng lượng theo nó chuyển động mà càng thêm táo động, một tia giống như thực chất nhạt hồng sắc nóng bỏng năng lượng, đột nhiên theo hư vô không gian chính xác thẩm thấu mà ra, cuối cùng quấn quanh ở Diệp Thần quanh thân, điên cuồng xoay tròn. Lập tức, kia lượn lờ tại nó quanh thân cuồng bạo hỏa hồng năng lượng trở nên càng thêm hùng hồn bắt đầu, thậm chí tại nó quanh thân chỗ không gian đều là tại lúc này có chút vặn mèo. Mà theo những này nhạt hồng sắc năng lượng xoay tròn, một cơn gió lớn đột ngột hiện lên, chợt tứ phía bốn phương tám hướng quét sạch mà ra, kia cố cuồng phong chi mãnh liệt, thậm chí là liền một chút xa xa núi đá đều là bị la bay trên trời tầm vài vòng vừa rồi hóa thành từng đạo hồng phấn hạt. Vẫn là đi. Một bên khác, yêu dị huyết quang càng ngày càng thịnh, tới cuối cùng cơ hồ là đem Thương Lan toàn bộ thân thể đều là bao khỏa mà tiến, chỉ có kia một đạo điên cuồng thanh âm vang vọng mà lên. Trong chốc lát, không gian như bị đầu nhập cự thạch nước hồ, ầm vang ở giữa ba động. Vốn là đã như là phế tích sân bãi, một đạo rơi thực rộng khe hở, dọc theo trước đó khe hở lại lần nữa cấp tốc lan tràn. Ven đường chỗ lướt qua, có chút tràn ra tới từng tia năng lượng, trực tiếp làm cho đại địa trong nháy mắt bật nát thành bụi phấn. Phải chết sao? Diệp Thần chỉ có thể con mắt chăm chú mà nhìn chằm chằm vào lẩm bẩm nói. Hắn hiện tại không cách nào di động, nó cả người đều là giống như hư thoát, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, thân hình lảo đảo lắc lư, nếu không phải là có cuối cùng một hơi, sợ là liền thân hình cũng không vững vàng. Hiển nhiên, lần trước một kích mạnh nhất, triệt triệt để đem Diệp Thần thể nội cuối cùng một tia võ sức lực cho ép khô, tiện thể lấy tựa hồ liền tử bá ngọc cũng bỏ ra cái giá không nhỏ. Cùng Diệp Thần so sánh, kia lộ ra tàn khốc nụ cười Thương Lan ngược lại chân muốn thoáng có vẻ tốt một chút, bất quá sắc mặt nhưng cũng đồng dạng tái nhợt như tuyết. Oeng, chói mắt huyết quang theo không gian đại lượng thẩm thấu mà ra, tại thiên địa năng lượng cuồng bạo lúc, một đạo như kinh lôi nổ vàng, mang theo cực kỳ khủng bố phong bạo, từ giữa không trung quét sạch mà ra, phong bạo lướt qua, không gian chấn động. Linh hồn phong tỏa, nghìn cân treo sợi tóc ở giữa, một đạo hư ảo thân ảnh giàn mua đột nhiên xuất hiện tại Diệp Thần trước mặt, quát lạnh vang lên, một cỗ dị thường to lớn năng lượng theo nó thể nội bạo dũng mà ra, mà kia hư vô huyết hồng không gian, cũng là tại lúc này giống như nước gợn khởi động sóng dậy, cuối cùng như thiểm điện núp đích, cuối cùng triệt để ngưng kết. Cầu hoa tươi, toàn bộ không gian, tính cả lấy kia khuyết tán cơn bão năng lượng, cũng là triệt để bị lọc lại. Sắc mặt lập tức hoàn toàn trắng bệch, Tử Bá Ngọc trong tay ấn kết mạnh mẽ động một cái, trong miệng quát lạnh nói, đi. Mà theo Tử Bá Ngọc thanh âm rơi xuống, một đạo hàn mang trực tiếp bắn trên người Diệp Thần, không gian lại lần nữa quỷ dị sóng gió nổi lên. Diệp Thần thân thể thuận theo và mèo, cuối cùng lại là tại kia Thương Lan vạn phần hoảng sợ trong ánh mắt, dần dần biến mất tại mảnh này trong dãy núi. Không gian Nazi chi thuật, như thế có thể sẽ xuất hiện ở đây. Thương Lan khỏe miệng nghiêng một cái, theo kia ứ động đầy ngập lửa giận tim, lại lần nữa một ngụm tiên huyết phun ra, ánh mắt nhìn chằm chằm trước mặt đã không có chút nào gợn sóng không gian, thất thần. Ba ngày sau đó, Lạc Tinh Sơn mạch tây nam nơi nào đó, một tòa không đáng chú ý trong sân động. Thiếu niên đôi mắt đóng chặt nằm trên mặt đất bên trên, hồi lâu mới có một lần yếu ớt hô hấp, làm cho nhân nhẫn không ở có chút bận tâm khẩu khí kia có thể hay không đống nhiên đón không lên đây, mà dẫn đến kia bi thảm nhất kết quả. Nằm dưới đất thiếu niên, mơ hồ ở giữa, mơ hồ cảm giác được tựa hồ có người ở bên thai nói cái gì, sau đó lại chậm rãi biến mất. Rốt cục tại một đoạn thời khắc, trên mặt đất giống như người chết đồng dạng thiếu niên, ngón tay bỗng nhiên nhẹ nhàng run rẩy một cái, nửa ngày về sau, yếu ớt hô hấp rốt cục cường thịnh một điểm, tiếp qua đến một hồi, lông mi nhẹ nhàng run rẩy, mí mắt dãy rủa lấy, có chút mở ra công. Chương 149, sắp hỏng mất. Quang mang nhàn nhạt thấu mắt mà tiến, Diệp Thần thủ trưởng bỗng nhiên siết chặt, cố gắng di động tới ánh mắt, đem chỗ này thoáng có chút xa lạ địa phương hoàn toàn đánh giá về sau, vừa rồi nặng nề thở dài một hơi, toàn thân mềm nhũn nằm tại băng lánh trên mặt đất, không có chút nào khí lực động đậy. Hơi thở hỗn hện, đợi đến đầu óc hoàn toàn thanh tỉnh về sau, một cỗ ký ức cấp tốc theo não hải chỗ sâu tuôn ra, làm cho Diệp Thần hồi tưởng lại trước đó trải qua sự tình. Thụ thương rồi sao? Hồi tưởng lại lúc ấy kia hủy diệt tiên địa huyết hồng cuồng bạo năng lượng cuốn tới lúc kịch liệt đau nhức, Diệp Thần cười khổ một tiếng, hút nhẹ một ngụm mang theo lấy băng lãnh tam cửu bà không khí, đầu óc càng là thanh minh một điểm, chậm rãi nhắm mắt, tâm thần từ từ chìm vào thể nội. Theo tâm thần chìm vào thể nội, lập tức, một bộ tàn phá đến cơ hồ nhường Diệp Thần trợn mắt hốc mồm trong cơ thể tình trạng, xuất hiện ở tinh thần của hắn nhìn chăm chú phía dưới. Nhìn qua cỗ này giống như bị khủng bố lực lượng cưỡng ép phá hủy qua một lần thể nội, Diệp Thần trong lòng đột nhiên trầm xuống rất nhiều, hắn mặc dù có thể đoán được tự mình thụ thương không nhẹ, nhưng lại vẫn là không nghĩ tới, cái này không nhẹ, lại là đến loại này tình trạng, hiện tại thể nội bộ dạng này thảm trạng, nếu là đặt ở cái khác bất cứ người nào trên thân, chỉ sợ kết cục duy nhất, đó chính là trở thành triệt triệt để phế vật. Lần này phiền phức lớn rồi a. Đắng chát ở trong lòng lẩm bẩm một tiếng, Diệp Thần tâm thần theo tàn phá kinh mạch chậm rãi lưu chuyển lên, cuối cùng đi đến bụng dưới vị trí trên đan điền, nhìn qua kia bên trong đan điền vẹn vẹn còn sót lại một chút chất lỏng năng lượng, trong lòng lại lần nữa thở dài một hơi, cái này thật là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương a. Tâm tình trầm trọng theo thể nội rút về tâm thần, Diệp Thần chậm rãi mở mắt ra, cười khổ lắc đầu, thở dài một hơi. Lăng Lăng nhìn chằm chằm sơn động tầng cao nhất nửa ngày, Diệp Thần đáy lòng đột nhiên run lên, hắn hiện tại mới nhớ tới, theo tỉnh lại đến bây giờ, tựa hồ kém một chút cái gì, cho tới bây giờ hắn rốt cục nhớ lại, Tử Bá Ngọc bên kia vậy mà không có động tĩnh. Nhớ tới cái này một chuyện tình, Diệp Thần sắc mặt chỉ một thoáng trở nên cực kỳ khó coi lên, trong lòng vội vàng la lên, "Sư tôn, sư tôn." La lên kéo dài mấy phút, lại là giống như thạch chìm biển lớn, không có chút nào đáp lại, mà Diệp Thần tâm cũng là theo Tử Bá Ngọc hồi phục thời gian kéo dài, mà càng thêm chìm xuống. Xảy ra chuyện rồi. Khoe miệng có chút co quắp, Diệp Thần bỗng nhiên cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, một cô khủng hoảng cảm xúc lặng lẽ theo đáy lòng chỗ sâu lan tràn ra. Từ khi cùng Tử Bá Ngọc quen biết đến nay, chỉ cần có hắn tồn tại, Diệp Thần trong lòng chính là vô cùng an tâm, bởi vì bỏ mặc như thế nào, hắn cũng rõ ràng, chỉ cần Tử Bá Ngọc tại, như vậy hắn liền tuyệt đối sẽ không làm cho tự mình chân chính tử vong. Nhưng hôm nay, Tử Bá Ngọc bỗng nhiên bật vô âm tín, cái này khiến đến một mực đem hắn coi là ỷ lại Diệp Thần, chân chính cảm thấy một cỗ khó mà che giấu khủng hoảng. Xít sao cắn môi, Diệp Thần hao hết toàn thân lực khí nâng lên thủ trưởng, kéo ra trước ngực quần áo, khi hắn nhìn đến trước ngực kia bình yên vô sự tử sắc thiên cơ mặt dây chuyền về sau, vừa rồi thở dài một hơi, cố gắng đem trong lòng khủng hoảng áp chế mà xuống, Diệp Thần lại lần nữa nhắm đôi mắt lại, tâm thần chìm vào trong đó, linh hồn của mình tùy theo thăm dò vào mặt dây chuyền. Là linh hồn vừa mới tiếp xúc đến tử sắc mặt dây chuyền lúc, một cỗ to lớn hấp lực đột nhiên từ trong đó bộc phát ra, chợt tại Diệp Thần do xoay sở không kịp, đem hút vào thiên cơ mặt dây chuyền bên trong. Linh hồn xúc cảm, làm cho Diệp Thần trước mắt đầu tiên là tối đen, ngay sau đó chính là xuất hiện ở một chỗ tràn ngập nhạt bạch quang mang vòng cháo bên trong. Tại kia vòng cháo bên trong, Tử Bá Ngọc kia hư ảo thân hình đang phiêu phù ở giữa không trung, cười tủm tỉm nhìn chằm chằm Diệp Thần kia một luồng nhỏ yếu linh hồn. "Tiểu gia hỏa, ngươi rốt cục tỉnh lại a?" Tử Bá Ngọc trôi nổi đến gần Diệp Thần, cười ha hả nói, "Sư tôn, ngài không có sao chứ?" Nhìn đến Tử Bá Ngọc thân hình, Diệp Thần trong lòng trọng thạch lúc này mới rơi xuống. Bất quá mặc dù trong lòng dễ dàng một điểm, nhưng hắn cũng không phải là đồ đần, trước kia Tử Bá Ngọc nói chuyện cùng hắn, trực tiếp liền có thể ở trong lòng đối thoại, mà bây giờ lại nhất định phải hắn tiến vào thiên cơ mặt dây chuyền mới có thể trò chuyện, từ đó có thể biết Tử Bá Ngọc tình huống cũng không quá tốt. "Nói cho ngươi một tin tức tốt cùng tin tức xấu." Tử Bá Ngọc cười cười, thủ trưởng vỗ nhẹ nhẹ Diệp Thần kia từ linh hồn chi lực mà tạo thành hư ảo bóng người, vui mừng cười nói, "Tin tức tốt liền là, ta rất bội phục ngươi, nộ tính của ngươi cho dù là ta cũng rất hiếm thấy đến, đồng thời cũng theo đó cảm thấy sợ hãi thán phục, ngày sau ngươi nếu là có thể lại lên một tầng nữa, ta nghĩ, đại lục thế hệ trẻ tuổi bên trong, ngươi hẳn là lại vô địch tay." Diệp Thần trên mặt không có vui sướng, Tử Bá Ngọc dạng này ngữ khí giống như là tại bàn giao hậu sự, nhường trong lòng của hắn rất khó chịu. "Về phần tin tức xấu, có lẽ ngươi cũng đã phát hiện, chính ngươi kia bị phá hư đến rối tinh rối mù trong cơ thể đi." Tử Bá Ngọc cười nói, "Ừm, là rất nghiêm trọng." Diệp Thần gật đầu, thở dài, cơ bản sắp hỏng mất. Chương 150, ngủ say một đoạn thời gian. "Ha ha, thương thế mặc dù nghiêm trọng, bất quá chỉ cần điều dưỡng thích hợp, sẽ dần dần khôi phục, ta đã vì ngươi sắp xếp xong xuôi một cái tĩnh dưỡng chương trình, đợi chút nữa ta sẽ chuyển cho ngươi, chỉ cần ngươi dựa theo ta nói tới làm, ngươi sẽ khôi phục đỉnh phong." Tử Bá Ngọc cười cười, nói, "Vậy sư tôn ngươi đây?" Mẫn cảm nghe được Tử Bá Ngọc một tia ý ở ngoài lời, Diệp Thần vội vàng hỏi, "Ta..." "Có lẽ đây mới là lớn nhất tin tức xấu, ngươi mặc dù thành công ngăn cản hoàng võ cảnh cường giả một kích, bất quá kia thế nhưng là rút lấy ta gần 70% chỗ tồn lực lượng, tăng thêm cuối cùng còn tại sóng lửa kia bên trong bảo hộ ngươi, thi triển ra không gian na di chi thuật, lực lượng của ta cơ hồ bị làm hao mòn hầu như không còn." Tử Bá Ngọc cười khổ nói. Nghe vậy, Diệp Thần sắc mặt hoàn toàn thay đổi, kia từ linh hồn chi lực châu ngưng tụ mà thành hư ảo bóng người, đột nhiên khởi động sóng dậy. "Đừng nóng nổi, mặc dù lực lượng của ta bị làm hao mòn hầu như không còn, bất quá cũng không phải là không thể khôi phục, cái 27 là ta có thể muốn giống như trước tại hàng tinh bản chính xác như thế, ngủ say một đoạn thời gian." Tử Bá Ngọc nhu hòa nhìn chằm chằm cắn chặt môi Diệp Thần, cười nói, "Về sau một đoạn thời gian, có lẽ vi sư không thể lại tiếp tục bảo hộ ngươi, hết thảy sự tình đều phải dựa vào chính ngươi." Nhìn qua nụ cười kia an tưởng Tử Bá Ngọc, Diệp Thần vành mắt bỗng nhiên đỏ lên rất nhiều, nắm tay chặt chẽ cầm, thấp giọng khàn giọng mà nói, "Thật xin lỗi, sư tôn." Diệp Thần trong lòng rõ ràng, nếu không phải mình khư khư cố chấp muốn cùng hoàng võ cảnh cường giả so chiêu, như vậy Tử Bá Ngọc lực lượng cũng tuyệt đối sẽ không bị hấp thu hầu như không còn, hiện tại cũng không cần lấy ngủ say phương thức đến hồi phục lực lượng. "Ha ha, ngươi không cần tự trách, chỉ là ngủ say một đoạn thời gian mà thôi, cũng không phải triệt để tiêu tán, ngươi hết thảy, ta rất hài lòng, đệ tử của ta hoàn toàn chính xác không giống thường nhân." Vô Diệp Thần bả vai, Tử Bá Ngọc cười to nói, "Bất quá, ngươi tại cái này tràn ngập đấu tranh thế giới chính xác nhất định phải chú ý, không nên xem thường bất kỳ một cái nào đối thủ, bởi vì bọn hắn trong tay át chủ bài có lẽ có thể bất cứ lúc nào lật bàn." Tử Bá Ngọc báo cho Diệp Thần. "Vâng, đệ tử minh bạch." Diệp Thần nắm chặt hai tay tại giữa ngón tay lưu lại mấy đạo vết máu thật sâu, cắn răng, cố nén trong lòng khó chịu, nói, "Tốt, còn lại lực lượng cũng sắp sử dụng hết, ngươi ra ngoài đi, ta sẽ không có chuyện gì." Tử Bá Ngọc thân thể bỗng nhiên trở nên hư ảo rất nhiều, hắn hướng về phía Diệp Thần phất phất tay, cười nói, "Sư tôn, bảo trọng." Hai đầu gối chậm rãi tại hư không quỳ lập, Diệp Thần đỏ mắt, đầu lâu hướng về phía Tử Bá Ngọc, nặng nề dập đầu xuống dưới. Vui mừng nhìn qua kia trải qua lần này biến cố, triệt để thoát ly non nớt thiếu niên. Tử Bá Ngọc mỉm cười gật gật đầu, hư ảo thân thể rốt cục từ từ hoàn toàn tiêu tán tại vòng sáng bên trong. "Tiểu gia hỏa, hy vọng chờ ta tỉnh lại lúc, có thể nhìn thấy một cái triệt để trở thành cường giả đệ tử, mặt dây chuyền chính xác, ta còn có một chút đồ vật, nếu là bước ngoặt nguy hiểm, ngươi có thể sử dụng bọn chúng. Mặt khác, từ khi biết đến bây giờ, sư tôn đối ngươi vừa lòng phi thường." Ẩn chứa có chút ít chờ đợi cười nhạt tâm thanh, chậm rãi tại vòng sáng bên trong vang dội, thật lâu không tiêu tan. Chậm rãi đứng người lên, Diệp Thần nhìn qua trống rông vòng sáng, đau thương hít sâu một. Từ nay về sau, hắn chính là muốn cô độc đối mặt toàn bộ thế giới. Một lát về sau, trên đất thiếu niên chậm rãi mở mắt ra, trên mặt lộ ra một vòng đắng chắc cùng đau thương, sau một hồi lâu, vừa rồi nhẹ nhàng thở dài một hơi. Tại Diệp Thần nhìn chằm chằm Nọc Sơn động sững sờ thời điểm, một cỗ tin tức đông nhiên tràn vào trong óc, hắn cũng không vì vậy mà có chỗ kinh hoàng, đứng ngồi đứng dậy, mặc cho tin tức quán chú trong đầu, nửa ngày về sau, vừa rồi bắt đầu đọc lấy cỗ này từ Bá Ngọc ngủ say trước đó vì chính mình chuẩn bị một lần cuối cùng trợ giúp. Chậm rãi đem bản này tu dưỡng chương trình tinh tế đọc xong xuôi, "Sư tôn, yên tâm đi, ta sẽ nhớ biện pháp để ngươi mau chóng hồi phục." Bản này tràn ngập lấy từ Bá Ngọc tâm huyết cùng ân cần tin tức, làm cho Diệp Thần cái mũi có chút mỏi nhừ, nắm đấm nắm chặt, thấp giọng lẩm bẩm nói. Thật sâu hít một hơi sáng sớm mang theo nhẹ nhàng khoan khoái không khí, Diệp Thần 500 tâm tình, cũng là từ từ bình tĩnh lại, trong lòng trầm tư quần quật lấy. Tiếp xuống, cần phải toàn lực dưỡng thương a. Nhìn qua bên ngoài sơn động bắn vào một luồng chói chang, Diệp Thần ở trong lòng thấp giọng lẩm bẩm nói. 3 ngày về sau, sáng sủa chỉnh tề trong sơn động, nhàn nhạt mở mị sương mù bước lên tại mà lên, đem sơn động nội bộ bao phủ đến thoáng có chút mơ hồ. Tại sơn động trung ương chỗ, trưng bày chính Diệp Thần làm một cái hình thể khá lớn thạch vạc, trong vạc đựng đầy lấy chất lỏng màu xanh biếc, thiếu niên trần trụi thân thể, ngồi xếp bằng trong đó, hơi lim dim con mắt, hai tay kết xuất tu luyện thủ ấn, mặc cho kia màu xanh biếc dược dịch bên trong ôn hòa năng lượng, một tia chậm rãi xâm nhập vào trong cơ thể, tu bổ những cái kia gần như tàn phá kinh mạch. Theo thời gian tu luyện bền bỉ, thạch trong vạc chất lỏng màu xanh biếc cũng là chậm rãi trở nên thanh đạm lên, tới cuối cùng, màu xanh biếc rốt cục hoàn toàn giảm đi, thay vào đó là một vạc thanh tịnh thấy đáy nước sạch. Chương 151, khôi phục được rất nhanh. Phát giác được ngâm thân thể trong chất lỏng năng lượng hầu như không còn, Diệp Thần chậm rãi mở ra con ngươi, nhìn đến kia tại thanh tịnh thấy đáy nước sạch, nhẹ cười, cẩn thận nghiêm túc uốn éo người, một lát sau, chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, thấp giọng lẩm bẩm nói: "Sư tôn chỗ chế biến chữa thương chất lỏng, hiệu quả xác thực không tệ a, vẹn vẹn 3 ngày thời gian, kia tàn phá kinh mạch chính là trở nên mềm dẻo rất nhiều, hiện tại kinh mạch chắc hẳn cũng đã có thể tiếp nhận võ sức lực vận chuyển a." Từ khi sau khi tỉnh lại 3 ngày thời gian, Diệp Thần liền đem Tử Bá Ngọc lưu tại Thiên Cơ mặt dây chuyền bên trong một chút dược tài cùng chữa thương phương pháp lấy ra ngoài, sau đó cắn răng chịu đựng võ sức lực trải qua kinh mạch lúc sinh ra đau đớn, khai sơn phái thạch, làm xong một cái cung cấp hắn tu dưỡng tảng đá lớn vạc. Có điều phối tốt dược dịch, Diệp Thần tốc độ khôi phục rõ ràng tăng nhanh không ít, như vậy trải qua liên tục 3 ngày dược dịch ngâm, thể nội tàn phá kinh mạch đã từ từ thoát ly vài ngày trước loại kia đụng một cái liền nát bi thảm tình trạng. Theo thạch trong vạc đứng dậy, đem thân thể lau chùi sạch sẽ, Diệp Thần tùy ý mà tròng lên một cái quần áo, mũi chân điểm nhẹ thạch vạc bên dưới, Diệp Thần nhẹ nhàng rơi vào một chỗ trên bệ đá, ngồi xếp bằng, hai tay lại lần nữa kết xuất tu luyện thủ ấn, chậm rãi nhắm mắt. Tại Diệp Thần tiến vào trạng thái tu luyện không lâu về sau, không gian xung quanh chính là một trận sóng chấn động bé nhỏ, chợt một tia pha tạp năng lượng bắt đầu liên tục không ngừng quán chú tiến vào Diệp Thần bên trong thân thể. Tại vừa mới bắt đầu, mỗi một lần năng lượng nhập thể đều sẽ làm cho Diệp Thần khuôn mặt có chút run rẩy, bất quá theo năng lượng liên tục không ngừng rót vào, đau đến đã thành thói quen Diệp Thần, ngược lại là có thể đem cỗ này cảm giác làm như không thấy đi, khẽ cắn răng, đem những này thoáng có chút pha tạp năng lượng trải qua luyện hóa tinh luyện về sau, đều tan vào kinh mạch cùng trong cơ thể, sau đó trầm thần cảm thụ được thể nội chậm rãi khôi phục lực lượng. Sau đó trong thời gian, Diệp Thần từng bước dựa theo Tử Bá Ngọc nói tới tu dưỡng chương trình tiến hành, mà thể nội kia kinh khủng thương thế cũng đang lấy một cái khả quan tốc độ dần dần khôi phục, dựa theo loại này tiến độ, 1 tháng thời gian hẳn là liền có thể làm cho hắn hồi phục trước kia trạng thái. Theo thời gian một ngày đi qua, Diệp Thần kinh mạch trong cơ thể trải qua cái này hơn nửa tháng điều dưỡng, cơ hồ đã bình phục hơn phân nửa nhiều. A, khôi phục được thật mau a. Diệp Thần duỗi cái lưng mệt mỏi, nhắm mắt cảm ứng một cái thương thế bên trong cơ thể, lập tức trên mặt giơ lên một vòng kinh ngạc. Đã như vậy ngày mai liền bắt đầu sau cùng chữa thương đi, chỉ có mau chóng khôi phục thực lực mới có thể đi thế sư tôn tìm có thể mau chóng nhường hắn khôi phục thiên địa kỳ vận. Ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve trước ngực Thiên Cơ mặt dây chuyền, Diệp Thần thấp giọng lẩm bẩm nói. Hôm sau, Diệp Thần thân thể nhấc lên, nhảy lên bệ đá, ngồi xếp bằng, hít sâu một hơi, lại lần nữa trong đầu trở về chỗ một lần Tử Bá Ngọc để lại tin tức về sau, ngón tay tại mặt dây chuyền phía trên nhẹ nhàng một vòng, lập tức, một đạo bị nồng đậm thanh quang bao vây đồ vật xuất hiện ở trên lòng bàn tay, nhìn thật kỹ, lại là một cái nho nhỏ hạt sen. Không biết rõ này danh xưng chữa thương kỳ dược 100 năm thanh hỏa liên tử, thật sự có sư tôn nói tới như vậy thần kỳ a. Nhìn qua trong lòng bàn tay viên kia toàn thân xanh biết hạt sen, Diệp Thần có chút hoài nghi thấp giọng nói, hắn thế nhưng là nhớ rõ, tại Tử Bá Ngọc còn xuất lại đồ vật trên đối với nó đánh giá, thế nhưng là cực cao. Ngón tay nhẹ nhàng méo méo kia thoáng có chút mềm mại hạt sen, Diệp Thần thật sự là khó mà tưởng tượng, cái này nhìn qua cũng không quá thu hút nhỏ đồ vật, vậy mà cần 100 năm thời gian mới có thể ngưng tụ mà thành, kia trong đó đến tột cùng ẩn giấu đi loại nào to lớn năng lượng a. Sợ hai thán phục lấy lắc đầu, Diệp Thần hai tay cấp tốc kết xuất tu luyện ấn kết, hai mắt khép kín, một lát sau, dần dần tiến vào trạng thái tu luyện, tâm thần cũng là chậm rãi chìm vào thể nội. Khi tiến vào trạng thái tu luyện kia một sát na, Diệp Thần bấm tay gảy nhẹ, đầu ngón tay viên kia thanh hỏa liên tử chính là chuẩn xác bắn ra tiến vào Diệp Thần khẽ nhếch miệng bên trong. Thanh hỏa liên tử vừa vào miệng, Diệp Thần kia trắng non gương mặt đột nhiên chính là trở nên giống như núi lửa đồng dạng đỏ bừng lên, trên đỉnh đầu lượn lờ xương trắng bay lên, nhìn qua có chút dò người. Lúc này Diệp Thần đã không tì vết lại đi thẳng mình ngoại hình có thỏa đáng hay không, tại thanh hỏa liên tử nhập miệng sát na, cái sau chính là cấp tốc biến thành một cô nóng bỏng năng lượng, sau đó theo yết hầu lấy một loại ngang ngược tư thái hung hăng va chạm xuống dưới. Thanh hỏa liên tử biến thành nóng bỏng năng lượng nhanh chóng chảy xuôi, sao triệu tiến vào kinh mạch bên trong, lập tức kia bị Diệp Thần vất vả điều dưỡng gần hơn nửa tháng kinh mạch, trong nháy mắt chính là giống như bị người dẫm lên tiểu xà, hung hăng một rút ra, một cỗ đau đớn kịch liệt, làm cho Diệp Thần cắn chặt giữa hàm răng, lộ ra từng tia hơi lạnh. Gắt gao cắn răng, Diệp Thần kia xếp bằng ở trên bệ đá thân thể, không ngừng mà hơi run rẩy, toàn thân lỗ chân lông đều là tại cỗ này kịch liệt đau nhức dưới, đột nhiên thích chặt. Theo Diệp Thần cắn răng kiên trì, kia cổ mới tới kinh mạch kịch liệt đau nhức, đang kéo dài chỉ chốc lát về sau, rốt cục từ từ suy yếu xuống dưới, tới lúc này, trên trán đã che kín mồ hôi lạnh Diệp Thần, lúc này mới thở dài một hơi, tiếp tục vững chắc tâm thần, xem thể nội tình huống. Chương 152, cái này kinh khủng. Thanh hỏa liên tử biến thành nóng bỏng năng lượng, hoàn toàn chính xác bá đạo đến có chút kinh khủng, ven đường những nơi đi qua, kinh mạch cơ hồ là bị kia nóng bỏng nhiệt độ sinh sinh đem tầng ngoài màng mỏng tiêu hủy đi đi. Muốn biết rõ, những này màng mỏng, thế nhưng là Diệp Thần cái này hơn nửa tháng đến, cẩn thận nghiêm túc hấp thu không dưới hơn 100 lần dược dịch về sau, vừa rồi ngưng tụ mà thành tâm huyết thành quả. Bất quá màng mỏng tuy bị tiêu hủy, có thể tiếp xuống kia thanh hỏa liên tử cử động, thì là làm cho Diệp Thần trên khuôn mặt cay đắng tiêu tán đi. Cái gặp kia nóng bỏng năng lượng những nơi đi qua, lại là lưu lại giọt giọt tựa như phỉ thúy, đồng thời không đủ ngón cái lớn nhỏ nhỏ bé chất lỏng, loại chất lỏng này tại thành kinh mạch trên dính bám vào, giống như vật sống, có chút mỏng manh. Sau đó lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, tan vào trong đó, theo những này tràn ngập to lớn sinh cơ năng lượng phỉ thúy chất lỏng dung không hai không nhập, kia bị nhiệt độ cao thiêu đến đỏ bừng trần trụi thành kinh mạch, lại là bắt đầu nhanh chóng hòa tan ra một tầng nhạt thanh sắc không hiểu chất lỏng, loại chất lỏng này bao trùm tại thành kinh mạch bên trên, trong nháy mắt về sau, trải qua thanh hỏa liên tử năng lượng hun sấy, lại là ngưng kết vì một tầng thanh sắc lớp biểu bì. Những này lớp biểu bì một mực bao trùm tại thành kinh mạch phía trên, kia cổ lực phòng hộ độ, so Diệp Thần lúc trước tầng kia màng mỏng, không biết rõ muốn mạnh hơn gấp bao nhiêu lần. Theo những này thanh sắc lớp biểu bì xuất hiện, Diệp Thần kinh mạch bên trong truyền ra kịch liệt đau nhức cảm giác, rốt cục hoàn toàn tiêu tán. Hiển nhiên, trải qua thanh hỏa liên tử như vậy cường hóa, Diệp Thần kinh mạch trình độ bền bỉ, thậm chí đã vượt qua thụ thương trước đó. Tại đem thể nội một chút chủ yếu kinh mạch hoàn toàn bao trùm lên một tầng thanh sắc lớp biểu bì về sau, thanh hỏa liên tử biến thành nóng bỏng năng lượng, cũng là giảm bớt một chút. Xem ra, những cái kia nhìn như đơn giản màu phỉ thúy chất lỏng, lại là ẩn chứa thanh hỏa liên tử tinh hoa chỗ a. Thanh hỏa liên tử năng lượng tại đem kinh mạch bao trùm tầng phòng hộ về sau, vẫn là giống như kia bị che mắt giáng lưu, sông ngang sông thẳng. Mặc dù Diệp Thần tâm thần thử qua dẫn dắt nó hướng đi, nhưng bất đắc dĩ chính là cỗ này năng lượng thật sự là quá mức to lớn, hắn muốn đem dẫn dắt khống chế, không thể nghi ngờ là có vẻ hơi khó khăn. Mệt mỏi vận chuyển, mà theo vận chuyển tăng lên, một tia mở mịt xanh nhạt khí thể chậm rãi từ đó tản ra, những này thoáng có chút ướt át khí thể, quỷ dị xuyên thấu qua lớp biểu bì trở ngại, thuận lợi gần sát ở trong đó yếu ớt nhất kinh mạch, sau đó chậm rãi chữa trị nó bị tổn thương. Theo những khí thể này càng ngày càng nhiều, một chút ướt át khí thể thì là xuyên ra kinh mạch, chẳng có mục đích tại Diệp Thần thể nội lung tung phiêu đãng. Dường như phát giác được những cái kia phiêu phù ở thể nội đồ đại bổ, Diệp Thần trong cơ thể, cơ bắp, tế bào, xương cốt các loại hết thảy đã từng thụ thương tổn thương bộ phận, đều là giống như tại lúc này đột nhiên sống lại một nửa, có chút ngọ ngoại, đem những cái kia ướt át khí thể tham lam thôn phệ mà tiến. Tại lúc này, Diệp Thần trong ngoài thân thể, tựa như là biến thành một cái động không đáy, tham lam hấp thu những cái kia theo thanh hỏa liên tử chính xác, liên tục không ngừng thả ra thanh sắc sương mù. Theo như vậy điên cuồng thôn phệ, Diệp Thần có thể cảm giác được rõ ràng, thân thể của mình đang lấy một loại có chút tốc độ đáng sợ, không ngừng mà hướng về phía Di Vãng đỉnh phong đi vào. Dựa theo loại này độ đến xem, hồi phục thụ thương trước đó trạng thái, tựa hồ chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Trong kinh mạch, nóng bỏng năng lượng tại không biết do vận chuyển bao nhiêu vòng mấy lúc sau, Diệp Thần thử nghiệm khống chế thanh hỏa liên tử năng lượng tâm thần, trải qua hơn 100 lần thất bại, rốt cục thành công đem thanh hỏa liên tử năng lượng dẫn dắt đến sao trời lôi kiếp công pháp vận chuyển tuyến đường phía trên tới. Dọc theo sao trời lôi kiếp công pháp vận chuyển, mỗi khi cỗ này to lớn nóng bỏng năng lượng tại hoàn thành một lần tuần hoàn về sau, đều sẽ đem một cỗ tràn đầy thanh sắc sương mù rót vào kia thoang có chút nhăn nheo đan điền khí toàn bên trong. To lớn năng lượng không biết mệt mỏi dọc theo công pháp tuyến đường vận chuyển, theo một lần lại một lần quan chú, khí toàn bên trong, giọt giọt thanh sắc năng lượng chất lỏng, rốt cục bắt đầu chậm rãi thành hình, sau đó tích tắc lọt vào khí toàn bên trong, trong chớp mắt, kia khô kiệt trong khí xoáy, chính là lại lần nữa trở nên phong phú bắt đầu. Tu luyện, không có thời gian quy định cùng hạn chế, tại tâm thần xoay quanh thể nội lúc, Diệp Thần cũng không biết ngoại giới đến tột cùng là quá khứ bao lâu thời gian, hắn cái rõ ràng, tự mình thụ thương có chút kinh khủng thân thể, đã tại lúc này triệt triệt để bị thanh hỏa liên tử cho tu bổ khỏi hẳn. Nhưng mà mặc dù tu bổ đã xong xuôi, bất quá làm cho Diệp Thần có chút ngạc nhiên, vẫn là kia như cũ tại trong kinh mạch, không ngừng vận chuyển nóng bỏng năng lượng. Mặc dù trải qua lớn như vậy biên độ tiêu hao, có thể kia thanh hỏa liên tử chỗ còn sót lại năng lượng, y nguyên to lớn đến có chút nhường Diệp Thần trợn mắt hốt mồm. Dựa theo suy đoán của hắn, sửa chữa phục hồi tự mình kia gần như tàn phá thân thể, chỉ sợ cũng vẹn vẹn chỉ là dùng đi nó 1/3 năng lượng a. Đây thật là kinh khủng. Chương 153, hàng tinh bản. Trong kinh mạch, kia cổ nóng bỏng năng lượng, tựa như là mãi mãi cũng tiêu hao không hết, càng không ngừng từ đó phóng xuất ra một cỗ tinh thuần năng lượng, mặc cho tế bào, cơ bắp những này tham lam ra hỏa hấp thu. Đồng thời, mặc dù Diệp Thần thân thể từ từ hồi phục đến Di Vãng đỉnh phong cấp độ, có thể cơ bắp xương cốt tế bào lại y nguyên cũng không phải là như vậy đình chỉ, ngược lại là tại Diệp Thần ngạc nhiên cảm ứng bên trong, tiếp tục chẳng biết xấu hổ tham lam thôn phệ, hiển nhiên là một bộ không đem năng lượng toàn bộ hấp thu quang liền thể không bỏ qua lưu manh bộ dáng. Dở khóc dở cười cảm ứng đến thể nội không ngừng trở nên càng ngày càng phong phú lực lượng cảm giác, Diệp Thần cũng đành phải thầm than trong lòng một tiếng, tại ông mất ngựa sao biết không phải phúc ca, không có đoạn trước thời gian như vậy trọng thương, lấy Diệp Thần trạng thái, ngắn thời gian bên trong là tuyệt đối khó mà lại đột phá Di Vãng cái chủng loại kia đỉnh phong cấp độ, lần này trọng thương ngược lại là đưa cho hắn đột phá trước kia trạng thái đỉnh phong thời cơ. Tại khí toàn bên trong, chất lỏng năng lượng cũng là từ từ càng ngày càng tràn đầy, những cái kia bị thanh hỏa liên tử chỗ thả ra tinh thuần năng lượng, không có bất kỳ cố kỵ nào, toàn bộ một mạch nhét đi vào. Bất kỳ đồ vật, bỏ mặc như thế nào, đều là có một cái cực hạn, nhân thể cũng là như thế. Cho nên, là như vậy không hề cố kỵ hấp thu, đang kéo dài một đoạn thời gian về sau, Diệp Thần rốt cục bắt đầu thoáng có chút kinh hoàng phát hiện, thể nội cơ bắp chờ đã đình chỉ hấp thu, mà kia khí toàn cũng là mơ hồ chuyển đến một cỗ căng đau cảm giác, đồng thời không còn đem trạng thái khí năng lượng chuyển hóa chất lỏng năng lượng, hiển nhiên, lúc này thân thể đã là đến một cái bao hòa trạng thái. Nhưng mà, mặc dù hấp thu đã đến cực hạn, có thể kia thanh hỏa liên tử vẫn là tự mình tiếp tục phóng thích ra to lớn năng lượng, cũng bỏ mặc Diệp Thần phải chăng có thể hoàn toàn tiếp nhận. Mà phát giác được thể nội biến hóa này, Diệp Thần sắc mặt cũng là có chút trở nên có chút khó coi, muốn cưỡng ép ngừng lại nóng bỏng năng lượng vận chuyển, nhưng lại là giống như phủ du lay đại thụ, không có chút nào thành quả. Trong lòng dần dần nổi lên một vòng bối rối, chợt bị Diệp Thần cắn răng, chậm rãi ép xuống, hắn biết rõ, hiện tại hắn cũng không có Tử Bá Ngọc chỉ điểm, cho nên tự mình ngay tại lúc này, tuyệt đối không thể hoảng hốt, liền triệt để xong. Mở mắt ra, Diệp Thần thủ trưởng thật chặt giữ tại cùng một chỗ, một lát sau, thủ trưởng vỗ mạnh một cái, thấp giọng nói, đã không thể lại hấp thu, vậy liền đem những này còn sót lại năng lượng chuyển vận ra ngoài. Chuyển vận ra ngoài? Có thể chuyển vận cho ai? Cỗ này năng lượng cũng không phải ai cũng có thể tiếp nhận a. Kinh hoàng ánh mắt tại trong sơn động quét mắt một vòng, phát hiện không thu được gì về sau, chợt lại là bỗng nhiên dừng ở trước ngực mình thiên mặt dây chuyền bên trên. Hàng tinh bản. Nhìn đến thiên mặt dây chuyền, Diệp Thần trong mắt bên trong cấp tốc lướt qua vẻ vui mừng, đột nhiên nhớ lại, mặt dây chuyền bên trong còn có tự mình tại tiên ma huyễn cảnh thu hàng tinh bản, trong lòng thở dài một hơi, kia đồ vật huyền ảo vô cùng, liền linh hồn thể đều có thể hấp thu, lấy thực lực của nó, hẳn là có thể ăn cỗ này còn sót lại năng lượng a. Trong lòng nghĩ như vậy, Diệp Thần song trưởng tại trên bệ đá đập nhẹ, thân thể lăng không lật dưới, sau đó lòng như lửa đốt đem thiên mặt dây chuyển trộn vào trong tay, sau đó hao hết toàn bộ tâm thần, đem hàng tinh bản lấy ra, một thời gian, một cỗ thanh hỏa liên tử to lớn năng lượng, dẫn dắt hướng trên cánh tay kinh mạch chỗ, như hồng thủy phun trào mà ra. Theo thanh hỏa liên tử năng lượng rót vào, Diệp Thần cánh tay cấp tốc bị thanh mang bao phủ, năm ngón tay thành trảo hình, một cỗ nồng đậm đến cực hạn to lớn năng lượng, đem ngón tay phủ lên đến giống như một cái lục sắc ngọc thạch. Xem ra thật đúng là có hiệu a. Diệp Thần thở dài, lúc đầu hắn cũng là thử thời vận, có thể theo thời gian rời đổi, trong cơ thể hắn căng đau cảm giác đang dần dần tiêu tán. Không, cầu hoa tươi. Còn sót lại năng lượng thuận lợi bị hút ra bên ngoài cơ thể, Diệp Thần vừa mới ở trong lòng thở dài một hơi, chợt sắc mặt bỗng nhiên đại biến, bởi vì hắn đột nhiên phát hiện tại đem những cái kia năng lượng hấp thu xong xuôi về sau, hàng tinh bản tựa hồ vẫn không có thỏa mãn ý tứ, vẫn tại tiếp tục hấp thu hắn năng lượng. Lập tức, Diệp Thần khí toàn bên trong võ sức lực, chính là như bị lên gợn sóng, thế mà ẩn ẩn có theo kinh mạch muốn bị hút đi tư thế. Bung ra. Phát giác được khí toàn bên trong biến hóa, Diệp Thần sắc mặt hoàn toàn thay đổi, vội vàng quát. Không không. Phát giác được thể nội kia sắp theo ngón tay tuôn ra đi võ sức lực, Diệp Thần con mắt lập tức liền đỏ lên, cái này hơn 20 ngày đến, hắn vì khôi phục lực lượng, không biết rõ phí hết bao lớn sức lực, nếu là lại bị cái này đổ vật cho cưỡng ép hấp thu đi, vậy hắn còn không bằng trực tiếp nhặt cục gạch nện tự mình a. Càng lúc càng nhanh, một thời gian kia hàng tinh bản lại giống như là đánh thuốc, phát cuồng hấp thu Diệp Thần năng lượng. Nhìn qua kia như là hoàng hà chi thủy lao nhanh chảy ra năng lượng, Diệp Thần con mắt một mảnh đỏ bừng, chợt cắn răng một cái, tay trái chậm rãi nắm chặt trước ngực thiên mặt dây chuyền, an tĩnh trong sân động, Diệp Thần ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm trên tay phải hàng tinh bản cùng tay trái thiên mặt dây chuyền, giờ khắc này hắn không dám có chút buông lỏng. Đã như vậy, vậy liền lại đánh cược một lần. Hung hăng cắn răng một cái, Diệp Thần tay trái bắt đầu hướng tay phải rời đi, mà khi mặt dây chuyền vừa tiếp xúc với hàng tinh bản, một đạo quang mang lóe ra, kia hàng tinh bản lại giống như là nhìn thấy mèo con chuột, trong lúc mơ hồ có chút bắt đầu co rúm lại bắt đầu. Không đồng nhất một lát, lộ rõ cao thấp, theo thiên mặt dây chuyền đem hàng tinh bản khống chế, Diệp Thần như thiểm điện đem ngón tay rút trở về, thân hình đột nhiên mãnh liệt bắn trở ra chín. Chương 154, huyện chuyển giáng góc. Nhìn qua kia lần nữa khôi phục an tĩnh hàng tinh bản, Diệp Thần toàn thân bỗng nhiên mềm nhũn ra, đặt mông ngồi trên mặt đất bên trên, lúc này hắn mới phát hiện, tự mình vậy mà đã là mồ hôi đầm địa. Cự ly Diệp Thần tu dưỡng xong xuôi về sau, đã qua nửa tháng, bây giờ toàn bộ Lạc Tinh Sơn mạch cũng tiến vào mùa thu, cho dù là trong dãy núi một chút hàng ngàn hàng vạn năm nguyên thủy đại thụ, lá cây cũng phần lớn khô héo. Lúc đêm khuya, yên lặng như tờ, tại Lạc Tinh Sơn mạch tây nam hoạch tâm khu vực một gốc cần 4-5 người vây quanh dưới đại thụ, Diệp Thần khoanh chân ngồi yên lặng nghĩ sáng suốt. Dần dần, trời đã sáng, Diệp Thần cũng mở mắt, trên mặt của hắn nhiều một vòng tiêu dung. Mảnh này núi rừng đại thụ che trời, ước chừng có trên ngàn dặm phạm vi, trong đó thỉnh thoảng truyền ra từng tiếng thú giống, hơn có cánh chim hoa mỹ to lớn loài chim thành quần kết đội bay múa trong đó, hiển nhiên cũng là hung thú tung hoành chi địa. Bất quá đối với sông qua Lạc Hà Sơn chỗ sâu, chu sát qua từng đầu hung lệ ma thú Diệp Thần mà nói, nơi này cùng bản nói không lên nguy hiểm. Sáng sớm vi phong quét mà đến, vài miếng lá khô từ không trung đánh lấy xoáy mà chậm rãi bay xuống tới, Diệp Thần nhìn xem những này lá rụng, vắng lặng ý mắng. Hô. Diệp Thần trước người gió đột nhiên lên, khô bại lá rụng cũng bị cuốn bay lên, chỉ nghe gầm lên giận dữ tiếng vang lên, một đầu thổ hoàng sắc chừng cao 3 mét cự lang xuất hiện tại Diệp Thần trước người, đầu cự lang này chừng cao 3 mét, gần dài 10 mét, bắp thịt toàn thân thật giống như cục sắt, tứ chi tráng kiện mạnh mẽ. Tam tinh ma thú sơ giai ma thú, đại địa khiếu lang. Giống. Đầu này đại địa khiếu lang gầm thét một tiếng liền Diệp Thần hướng vào tới, mà Diệp Thần lại là hài hước đứng tại chỗ, chờ lấy đầu này đại địa khiếu lang, mà lúc này đại địa khiếu lang đã đến Diệp Thần trước mặt, lập tức rít lên một tiếng, thể tích bành trướng lên. Giống. Đại địa khiếu lang mở ra huyết buồn đại khẩu cắn về phía Diệp Thần, nhưng mà Diệp Thần nhưng không có đồng dạng tức giận cắn một cái hướng đại địa khiếu lang, mà là dùng võ sức lực ngoại phóng tụ tập ra một cái đại thủ, sau đó duỗi bàn tay, chỉ nghe răng rắc một tiếng, liền phi thường dứt khoát bẻ gãy đại địa khiếu lang huyết hầu, thế nhưng là đại địa khiếu lang lại không phát giác gì, kia lợi chảo vậy mà trực tiếp hướng Diệp Thần chụp tới. Ba, một tiếng, Diệp Thần thân hình bị nó đánh ra mấy chục mét bên ngoài. Cái này đại địa khiếu lang thật đúng là lợi hại ma thú a, cơ hồ không có gì muốn. Diệp Thần nhìn thoáng qua, Nghĩ đến vừa rồi vặn gãy cổ của nó, lại vẫn như vậy hung hãn. Bất quá đảo mắt tưởng tượng, Diệp Thần trong nháy mắt liền minh bạch, tục ngữ nói sói loại này mà thú đều là đầu đồng đuôi sắc eo mềm như lụa hũ, xem ra phần eo mới là nhược điểm của nó. Hừ, không cho ngươi điểm nhan sắc nhìn xem, ngươi còn không biết rõ, ta nhất định là các ngươi những này mà thú khắc tinh. Lưỡng nghi quyền. Diệp Thần quát to một tiếng, trên bàn tay võ sức lực phun trào, một đạo cực kỳ bá đạo quyền ấn chính là lấy một loại thường nhân khó mà mô phỏng góc độ hướng đại địa khiếu lang phần eo đánh tới. Đồng. Đại địa khiếu lang thân thể quang mang cực tốc lấp lóe, trong nháy mắt liền ầm vang bạo tạc, bị tạc đến bay thẳng lên, hung hăng nện ở bên cạnh trên một cây đại thụ, đem đại thụ cũng đập đứt gãy ra, lúc này mới rơi xuống mặt đất. Rất nhanh, Diệp Thần liền đem phân tích, tắm rửa, nhóm lửa, đồ nướng, một mạch mà thành. Chi chi. Rất nhanh, một cỗ mê người mùi thịt tỏ khắp mà ra, tích tích dầu chân rơi vào trong lửa, phát ra mê người tiếng vang, khối thịt trên nổi lên từng tầng mê người vàng óng ánh. Mà liên tại Diệp Thần chuẩn bị vào ăn lúc, đột nhiên nhướng mày, dương mắt hướng nơi xa nhìn lại không. Hả? Bên kia tựa hồ có động tĩnh. Diệp Thần bây giờ giác quan kinh giác hỏa liên tử vận dưỡng đã là cường đại chi cực, so với bình thường nhân võ cảnh cường giả cũng là cao hơn một bậc, lúc này liền là đánh giá ra, tại mặt tây nam rừng sâu bên trong, có người ngay tại giao thủ. Các ngươi muốn làm gì? Rừng sâu bên trong, một cái 15-16 tuổi thiếu nữ phẫn nộ kêu lên, tại bên cạnh nàng, còn đứng thẳng một cái 12-13 tuổi gầy yếu thiếu niên, hai người dai mặc một mạc, thậm chí có thể dùng bùn xỉn để hình dung. Hai người giờ phút này đang bị một cái cường tráng đại hán công kích, chỉ dựa vào thiếu nữ một người cầm trường kiếm tới chiến đấu, tình cảnh tràn ngập nguy hiểm. Tại chiến cuộc một bên, còn đứng thẳng hai cái thanh niên áo trắng, hai tay ôm ngực, cười mỉm nhìn xem chiến cuộc, ánh mắt đều ở thiếu nữ kia huyền chuyển dáng vóc cùng tuyệt mỹ gương mặt bên trên băn khoăn, thỉnh thoảng hiện lên một tia dâm tà vẻ tham lam. Hèn hạ, nghĩ không ra các ngươi Tinh La tông đệ tử lại sẽ như thế hèn hạ bẩn thỉu. Thiếu nữ phẫn nộ thét lên, thanh lệ trên mặt trái xoan đều là vẻ lo âu. Thì không cần phải để ý đến ta, ngươi mau trốn. Thiếu nữ bên cạnh thiếu niên gầy yếu không chịu nổi, mặt mày non nớt, lại lộ ra một cấu ngon sắc, có thể hắn không thông võ kỹ, cũng chỉ có thể tránh sau lưng thiếu nữ lo lắng xuông. Cái này tỷ đệ hai người xuất thân rõ ràng không tốt, không đề cập tới trên người bùn xỉn quần áo, kia thiếu nữ trường kiếm trong tay cũng chỉ là tương đương với đồng nát sắt vụn cấp bậc, đã sớm bị sụp đổ rất nhiều khe, như muốn vỡ vụn. Đồng thời kiếm pháp của nàng cũng là thô thiển đơn sơ, sơ hở trăm chỗ, rõ ràng là không có người nào chỉ được qua, thuật ý là tự mình tìm tòi ra được mà thôi. Chương 155, quỳ xuống đất dập đầu a. Tiểu mỹ nhân, đừng dãy rủa, liền ngươi cái này kiếm nát pháp, nếu không phải yêu quý mỹ mạo của ngươi dung nhan, ta sớm giết ngươi trăm ngàn lần. Ngoan ngoãn từ bỏ chống lại, để cho ta ca tam cái hảo hảo thoải mái một chút, liền bỏ qua ngươi cùng đệ đệ ngươi như thế nào? Cường tráng đại hán trêu tức cười một tiếng, trên mặt đều là vẻ dâm tà. Phi, Tinh La tông thân là Lây Nhạc phủ ngũ đại tông môn một trong, lại có các ngươi dạng này không bằng heo chó đồ vật, thật sự là buồn nôn đến cực điểm. Thiếu nữ cắn răng mắng. Hừ, dám mắng nhóm chúng ta không bằng heo chó, thật sự là muốn chết, đã như vậy, sư đệ, trước hết giết tiểu mỹ nhân đệ đệ, nhường nàng biết rõ sự lợi hại của chúng ta. Đúng, trước hết giết đệ đệ của hắn, lại chơi thân thể của nàng, sau đó hủy thi diệt tích, dưới gầm trời này, ai sẽ biết rõ là chúng ta cả tam cái làm. Một bên ôm cánh tay đứng ngoài quan sát hai cái thanh niên, lần lượt cười lạnh mở miệng. Liên theo hai vị sư huynh nói xử lý. Cường tráng đại hán giữ tợn cười một tiếng, liền lập tức hướng thiếu nữ thân không năm sau thiếu niên đánh tới. Các ngươi có dũng khí. Thiếu nữ phẫn nộ đến cực hạn, vung kiếm quên mình xông tới, đúng là không để ý tính mạng mình, cũng muốn cứu đệ đệ của mình. Ầm. Thiếu nữ mặc dù đỡ được cường tráng đại hán công kích, trường kiếm trong tay lại là vỡ vụn gãy mất, cả người càng là hướng về sau ngã ra vài chục trượng, tại chỗ phun ra một vũng máu. Tỷ. Thiếu niên dọa đến kêu to lên tiếng, quay người hướng thiếu nữ chạy tới, đúng là nguyên vẹn quên, tại nó phía sau còn đứng thẳng một cái hung tợn hung đồ. Như Mây, xem chừng phía sau. Thấy cảnh này, thiếu nữ trực tiếp dọa đến mặt mày thảm đạm, vãi cả linh hồn, thê lương la lên lên tiếng. Mụt, ha ha ha. Chết đi. Cường tráng đại hán giơ lên trong tay cự kiếm, hung hăng chém xuống một kiếm. Mắt thấy đệ đệ sau một khắc liền bị tươi sống chém thành hai khúc, thiếu nữ lại nhịn không được, nhắm mắt lại, nước mắt như châu tử đồng dạng ầm vang tuôn ra. Phúc. Mà tại lúc này, một vòng lưu quang đột nhiên toát ra, nhanh như thiểm điện, trực tiếp tại cường tráng đại hán đầu lâu trên xuyên thủng ra một cái lớn chừng miệng chén lỗ máu. Một cái thân ảnh mạnh mẽ rắn rỏi, cũng theo đó như quỷ mị xuất hiện. Phúc. Tiết hầu huyết dịch như suối nước dâng trào. Huyết châu phiêu tán rơi rụng, cường tráng đại hán con mắt trợn trừng, gắt gao nhìn chằm chằm trước người đột nhiên xuất hiện cái kia thiếu niên, dường như không dám tin, dường như không cam tâm, nhưng cuối cùng vẫn ầm vang ngã xuống đất, tại chỗ chết. Đây hết thể cũng phát sinh quá nhanh, cũng quá đột nhiên, cơ hồ là tại trong điện quang hỏa thạch, là cường tráng đại hán ngã xuống đất không dậy nổi lúc, bên cạnh hai cái thanh niên áo trắng mới bỗng dưng tỉnh táo lại. Thật nhanh, làm sao có thể? Nhìn phía xa thân hình thẳng tắp, phiêu nhiên xuất trần thiếu niên, hai cái thanh niên áo trắng sắc mặt lập tức trở nên âm trầm vô cùng, trong ánh mắt còn có một tia kinh nghi bất định, bọn hắn đoán không ra Diệp Thần thực lực, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Mà ở một bên, thiếu nữ cũng theo đó tỉnh táo lại, nhìn thấy chạy đến trước người mình đệ đệ, cũng nhịn không được nữa ôm chặt lấy hắn, khóc ròng ròng. Nàng thực tế quá sợ hãi, nàng không biết rõ mất đi đệ đệ về sau, tự mình nên như thế nào sống sót, bây giờ nhìn thấy đệ đệ hoàn hảo không chút tổn hại, trong lòng kinh sợ, ủy khuất, thống khổ đằng tất sổ bộc phát, trong nháy mắt hóa thành nước mắt trong suốt theo gương mặt chảy xuống. "Thì, ta không sao, đừng khóc." Thiếu niên an ủi. "Ừm." Thiếu nữ hung hăng biến mất nước mắt, quay đầu nhìn về phía trong tràng, thiếu nữ lúc này mới chú ý tới, tự mình cùng đệ đệ ân nhân cứu mạng, lại là một cái niên kỷ nhẹ nhàng thanh tú thiếu niên, mà tại dưới chân hắn, cái kia Tinh La tông đệ tử đang chết thảm tại mặt đất, giữa cổ họng vẫn cốt cốt chảy huyết dịch. "Tiểu tử, xưng tên ra, dám giết hại sư đệ ta, ngươi có biết nhóm chúng ta chính là Tinh La Tông đệ tử? Một cái tam giác nhãn thanh niên hung dữ mở miệng nói.
Không tệ, xưng tên ra.
Đồng bạn của hắn cũng hét to lên tiếng. Hai người thần sắc mặc dù âm trầm dữ tợn, trong giọng nói lại lộ ra một cấu ngoài mạnh trong yếu hương vị, hiển nhiên, Diệp Thần xuất hiện, cho bọn hắn tạo thành không nhỏ áp lực.
Ân nhân, ngài mau chạy đi, bọn họ đích xác là Tinh La Tông đệ tử, ngài giết bọn hắn đồng bọn, Tinh La Tông khẳng định sẽ không bỏ qua cho ngài.
Thiếu nữ ở phía xa lo lắng kêu to.
A, Tinh La Tông a.
Diệp Thần kinh ngạc đạo, một bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng. Gặp Diệp Thần quả nhiên bị dọa, 3863 góc mắt thanh niên trong lòng vui mừng, trên mặt lại hung hăng nói, thử, sợ rồi sao? Tranh thủ thời gian quỳ xuống đất dập đầu xin lỗi, xuất ra một chút bảo vật đến hiếu kính anh ta hai, lần này liền bỏ qua ngươi một ngựa, nếu không
như thế nào?
Diệp Thần tự tiếu phi tiếu nói,
nếu không.
Tam giác nhãn thanh niên khẽ giật mình, mơ hồ phát giác có chút không đúng, hung ác tiếng nói, làm gì? Ngươi còn dám can đảm phản kháng? Muốn biết rõ, nhóm chúng ta thế nhưng là Tinh La Tông đệ tử, lay nhạc phủ ngũ đại tông môn một trong, ngươi một cái người cô đơn, có dũng khí cùng nhóm chúng ta đâu sao? Diệp Thần đột nhiên cảm thấy rất vô vị, những này ra hỏa nói gần nói xa đem Tinh La Tông treo ở bên miệng, nhiều nhất cũng chính là cáo mượn oai hùng cho cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng tiểu lâu la thôi, Diệp Thần hoàn toàn không có đem bọn hắn để vào mắt. Càng đáng ghét chính là, cái này ba người thân là Tinh La Tông đệ tử, lại làm ra muốn uy hiếp nữ nhân ti tiện hoạt động, nếu không phải mình chạy đến, chuyện này đối với hai tỷ đệ chẳng phải là liền thảm tao độc thủ rồi. Nghĩ đến cái này, Diệp Thần lại lười nhắc nhiều lời, trong lòng hơi động, một cái cương kiếm tiện tay tiêu xạ mà ra, lại là nhanh như tia chớp mau lẹ.